Chương 39 lao thất phu
người áo đen xuất hiện lần nữa tại bên hồ nhỏ, lấy xuống áo bào đen cái mũ cùng trên mặt tiếu diện hồ mặt nạ, an kia đẹp đẽ khuôn mặt hiện ra đi ra. Lông trắng gặp lao khất cái kia quả nhiên tại nguyên chỗ không hề rời đi nhẹ nhàng thở ra, hai tay chống nạnh nện bước cực kỳ phách lối bộ pháp đi vào lao khất cái đối diện ngồi xếp bằng xuống. Xuất ra bầu rượu lắc lư một vòng, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ mê người mùi rượu liền phiêu tán ra, an ngưỡng đầu quát mạnh một ngụm, uống xong sau để bầu rượu xuống, sắc mặt không gì sánh được hưởng thụ, đều đắc ý, a thật là mỹ vị. Ta cái này thần tiền tuy thế nhưng là đồ tốt, ta một bầu liền phải 10 khối, thượng phẩm. Linh thạch đâu chật chật lao khất cái chỉ là lướt qua, lập tức không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cái bầu rượu, nhẹ nhàng lay động một cái mở ra cái nắp. Oanh An chỉ cảm thấy trong đầu một đạo kinh lôi nổ vang, bị cái này nồng đậm thuần chính mùi rượu gắt gao hấp dẫn lấy, trong miệng nước bọt không ngừng bài tiết, lập tức cũng cảm giác trong tay thần tiền tuy không thơm. Lao khất cái thấy thế cười đắc ý, giống như là đang nói cho hắn nghe, lại như là nói cho mình nghe. Lao đầu nhi ta bầu rượu này, gọi bị tiên nhạc nghe nói chỉ cần uống một ngụm. Vậy nhưng so lập tức thành tiền còn sung sướng hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thế nhưng là một bầu rượu ngon a ha 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 ha. An Mặc Mặc thu hồi bầu rượu, nhìn hướng lao giả cái kia đã nướng xong thịt nướng, nghĩ nghĩ, mở miệng khiêu khích, lao đầu nhì, ngươi tin hay không, ta nướng thịt so ngươi nướng thịt muốn tốt ăn nhiều. Kiếp trước hắn thế nhưng là tại quán đồ nhậu nướng kiêm chức qua, thịt nướng phương diện này coi như rất am hiểu. Lao khất cái ngay vậy, vui vẻ đưa cho lông trắng một chua thịt tươi, dàn mua tay đối với đống lửa làm ra dấu tay xin mời. An gặp gia hỏa này đã tinh trước bộ dáng trong lòng lập tức liền không có đáy, thế là lấy ra đòn sát thủ. Tiên tiên nhanh tra một chút lao khất cái này, ta luôn cảm thấy người này không đơn giản. Đốt, ký chủ cùng người này duyên phận từ giờ trở đi bắt đầu. Đốt, xin mời ký chủ tận lực lôi kéo cùng giao hảo. Đốt, cũng xin mời ký chủ ủng hộ lừa gạt mỹ tiểu mỹ thực, tiên tiên cũng thèm, phụt phụt, tốt tốt tốt, yên tâm giao cho ta đi. An Nhược có chút suy nghĩ, mặc dù không biết lao khất cái này đến cùng như thế nào, nhưng nghe tiên tiên ý tứ, chính mình cùng lao khất cái này có duyên phận am mà lại là từ giờ phút này bắt đầu sao, xem ra phải thật tốt hiện ra một đợt chính mình. An lỗ lên áo bào đen nắm lên xuyên tốt một thanh thịt xiên vùi đầu liền chăm chú nướng đứng lên, nướng bao lâu thời gian trở mặt, thịt nướng bề ngoài da nhan sắc phải trăng kim hoàng, thịt nướng toàn phương diện phải trăng nướng đều đều. Lông trắng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà vận dụng lên đời tích lũy kinh nghiệm tri thức, cực kỳ chăm chú vùi đầu nướng đứng lên. Lao khất cái thấy thế cũng là khẽ bước cảm biểu thị hài lòng. An đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, chăm chú hỏi thăm, lao đầu nhì, trước ngươi có thả đổ gia vị sao? Lao khất cái lắc đầu đĩu môi khinh thường, muốn món đồ kia làm gì? Muốn kiểm tra đo lường một người chân chính chủ nghệ trình độ, dựa vào là bản thân mình mà cũng không phải là ngoại vật. Gia vị chỉ là dệt hoa trên ấm, cho dù có tốt nhất đồ gia vị, đầu bếp không được, vậy cũng chỉ là cầu thí. Làm sao? Tiểu nha đầu, vừa mới còn nói so lão già ta làm càng thêm mỹ vị, bây giờ muốn vận dụng đồ gia vị để thủ thắng sao? Nghe vậy, An lắc đầu bật cười, không nghĩ tới ngươi lão già họ mềm này, hay là cái người làm công tác văn hóa lạc. Nói xong lại vùi đầu bắt đầu nướng thịt yêu thú. Chỉ chốc lát sau, ngoài cháy cho mềm, da mặt xốp giòn kim hoàng thơm nào ngạt thịt nướng liền nướng xong. Lông trắng tự tin cười một tiếng đưa cho lão khất cái mấy sâu, chính mình cũng hưởng thụ bắt đầu ăn. Lao khất cái tiếp nhận cắn một cái, nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm thụ được, một lát sau, lao khất cái chính mình cũng vùi đầu bắt đầu nướng. An cười liêu tiếu không có phản ứng, bởi vì thật sự là quá đói, hôm nay chạy đến cơm trưa cũng chưa ăn, trực tiếp chính là ca ca một trận mánh liệt huyễn. Lao khất cái nướng xong cũng đưa cho lông trắng mấy sâu, An thấy vậy cười tiếp nhận, đa tạ rồi nói xong cũng cắn một cái xuống dưới. Lao giả chính mình cũng bắt đầu ăn, vẫn không quên cười híp mắt nhìn về phía lông trắng, chờ đợi An phản ứng cùng đánh giá. Và anh, nói như thế nào đây? Rất mỹ vị, là một loại khó mà hình dung mỹ vị, loại mỹ vị này chỉ có thể ngôn truyền. An bám một chút liền ăn hết tất cả, sau khi ăn xong thỏa mãn vô vô bụng nhỏ, không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên đối với lao khất cái khen, không thể không nói, người lao đầu nhi này thật lợi hại, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gừng càng già càng cay. Lao khất cái cũng là nhếch miệng cười ha ha, có ý tứ. Người nữ hoa này thật có ý tứ, ha 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 ha. Lao khất cái xuất ra bị tiên nhạc cười tắc cấp An, lông trắng cũng không khách khí trực tiếp tiếp nhận quát mạnh một ngụm. Ha 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 ha, rượu ngon, thật sự là rượu ngon à, người lao đầu nhi này đầy nghĩa khí á. Lao giả cười híp mắt rũi ra bàn tay khô gầy. An một cứ thế, lập tức giống như minh bạch thứ gì cười hì hì cùng lao giả đánh một trường. Nửa ngày cũng không thấy lao khất cái thu về bàn tay, An hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu khó hiểu nói, người lao đầu nhi này, đây là ý gì? Lao khất cái lại nết miệng cười một tiếng, 50 triệu linh thạch cực phẩm. An vẫn như cũ duy trì lấy cười hì hì bộ dáng, nhưng ở sâu trong nội tâm. Ngoa tào, 50 triệu, người tại sao không đi đoạn? Ách, cái này giống như cùng đoạn không có khác biệt đi. Lông trắng để bầu rượu xuống, ngón tay ngọc chống đỡ kiểu diễm môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển lộ ra đôi chân dài, nũng nịu bộ dáng. Lao tiền bối ngươi vừa mới nói cái gì đó? Người ta giống như có chút không nghe rõ. Lao khất cái mặt không đổi sắc phất phất tay. Gặp quả nhiên có hy vọng, lông trắng khỏe miệng treo lên cười xấu xa, liền xem như cái lao đầu nhi, nhưng cũng là cái nam nhân nha. Không có việc gì, không có việc gì, không nghe rõ à? Lao đầu tử kia ta lặp lại lần nữa, 50 triệu linh thạch cực phẩm, 50 triệu linh thạch cực phẩm, hiện tại nghe hiểu thôi. Tiểu nha đầu mà. An khỏe môi kéo ra, lần thứ nhất sử dụng chính mình siêu cường thân pháp thần hồ ảnh bộ, tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt. Một lần nữa ngồi xếp bằng biểu lộ có chút không hiểu, ngón tay ngọc chỉ vào lao khất cái bên cạnh bầu rượu, người lão đầu nhi này nói cái gì mê sảng đâu, rượu của ngươi không phải ở bên người ngươi sao? Ta cho ngươi biết à, ta có thể một chút cũng không có đụng đâu, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người à. Không sai, Tại trong chớp mắt, An liền thi triển thần hồ ảnh bộ nhanh chóng thu hồi chính mình cái kia dụ hoặc thần sắc cùng tư thái, khôi phục thành một bộ siêu nghiêm chỉnh bộ dáng, còn đem lão đầu bầu rượu cũng thả lại bên cạnh hắn bắt đầu giả ngây giả dại. Lần này liền ngay cả lão khất cái cũng là khỏe miệng giật một cái, xem ra lão đầu hôm nay là gặp phải đối thủ a, chỉ gặp lão khất cái vội ho một tiếng bạn khởi một gương mặt mò, chỉ hướng tóc trắng mỹ nhân trực tiếp quát lớn, làm cản. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, rõ ràng là ngươi vừa mới uống lão già ta rượu, ngươi còn muốn rực nợ sao? An trong lòng cười lạnh, xem ra phải dùng một chiêu kia. Chỉ gặp hắn hốc mắt đỏ lên, giọt giọt nước mắt liên tiếp không ngừng xung ra, chậm rãi nâng lên cánh tay ngọc lau, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ nẹn ngào mở miệng phản bác, "Ô ô ô, người ta không có, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tuổi đã cao còn muốn oan uổng người ta. Người ta không có uống chính là không có uống." "Ô ô ô, lão khất cái lần này là bị chỉnh ngoan ngoãn, sống lâu như vậy hôm nay xem như mở con mắt, nói khóc liền khóc, chỉnh giống thật bị người oan uổng bình thường, đây chính là cái gọi là sống đến giả, học đến giả sao?" Lão khất cái mặt đen lên giơ ngón tay cái lên, được rồi, ngươi nha đầu này, ngươi chiến thắng." An còn đang không ngừng lau nước mắt, càng khóc càng lớn tiếng, thanh âm lần này mang tới một chút khàn khàn, "Người ta ô ô ô, người ta thật không có uống. Ngươi giả mà không kính. Khi dễ tiểu cô nương." "Ô ô ô," lão khất cái nắm chặt lại quyền hít sâu một hơi, đem bị tiên nhạc phóng tới lông trắng bên cạnh, cười mắng, được rồi, rượu cho ngươi, đừng khóc khóc gáy gáy, cùng cái nương môn nhi giống như." An cong lên miệng, yếu ớt nói, "Người ta chính là nương môn nhi thôi." Lão khất cái chán nổi gân xanh lên, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. An thấy tốt thì lấy cười hì hì cầm lấy bị tiên nhạc uống một ngụm, "Thế nào? Lão già hậm hẹm, chịu phục chưa?" "Ha ha ha ha," lão khất cái mặt đen lên đánh giá lông trắng đột nhiên trêu tức đứng lên, "Làm sao? Ngươi tiểu nha đầu này không ghét cùng ta dạng này, toàn thân rách dưới lão khất cái ở chung sao?" An uống rượu động tác có chút dừng lại, nhìn về phía lão khất cái hỏi ngược một câu, "Tên ăn mày thì như thế nào? Đế hoàng thì như thế nào? Thế gian vạn vật bất quá là dòng sông thời gian ở trong, phụ dung sớm nở tối tàn thôi, có bao nhiêu người có thể đủ chân chính vĩnh sinh bất tử? Dù sao cuối cùng tất cả mọi người là một đống đất vàng, không có gì quá lớn khác nhau." Lão giả cười gật đầu, "Ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là nhìn so đại đa số người thông thấu, không tệ." Lão khất cái cũng uống một ngụm rượu. Bạch Mao mỹ nhân lúc này gương mặt từng đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly hoảng hốt đứng lên, thẳng tắp nằm xuống. Lúc này, lão khất cái tiện hề hề đột nhiên tới lời miệng, "An tiên tử danh bất hư truyền, ngươi nói, lão đầu tử nếu là đem ngươi ở chỗ này tin tức nói cho đám thành vệ binh, bọn hắn có thể hay không chạy tới đón ngươi trở về đâu?" An cười lấy quát tay áo khẳng định nói, "Vậy khẳng định sẽ tiếp ta trở về a. Dù sao ta là trộm đi ra nghỉ ngơi thôi." Ha 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 ha, dáng tươi cười cứng ở trên mặt, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Trong nháy mắt công phu lão khất cái đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có nằm ở trên đồng cỏ gương mặt đỏ phớp phớp An, bốn phía tụ tập lít nha lít nhít thành vệ binh, đám thành vệ binh trên khuôn mặt đều có vẻ hơi đăm chất. Cuối cùng đem vị tiểu tổ tông này cho tìm trở về, thật không dễ dàng à, kém chút liền muốn đào sâu ba thước. Chu Bạch tại đội ngũ cuối cùng, nhìn thấy An quả nhiên là tại bốn chỗ tản bộ cười quay người rời đi. Lỗ Lao liền vội vàng tiến lên, nguyên bản liền trên khuôn mặt già mua giờ phút này treo đầy chán trường cùng bất đắc dĩ còn có vô tận đắng chát, gian nan một gối quỳ xuống chắp tay tố khổ, "An tiên tử, ngài có thể để tại hạ dễ tìm à, xin nhờ, xin mời mau trở về xử lý sự vụ đi, ngài ngó ta cái này trên trán bao lớn, cũng là vì tìm ngài a. Ngài không đáp ứng, tại hạ chỉ có thể quỳ xuống cho ngài dập đầu. Ban cầu ngài, trở về đi." Đám thành vệ binh cũng là cùng nhau quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời xin mời An tiên tử mau mau hồi phủ. "Xin mời An tiên tử mau mau hồi phủ. Xin mời An tiên tử mau mau hồi phủ." An nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lao thất phu. Quả nhiên, Khương, hay là già cây A chương 40 trường giang sóng sau đẻ sóng trước chương 40 trường giang sóng sau đẻ sóng trước đi vào ngoài thành rừng tây chỗ. Gió nhẹ quất vào mặt, An tay cầm tiên linh kiếm ánh mắt kiên nghị, trên thân áo bảo đèn kêu phần phật. "Ta có một kiếm, có thể di sơn đảo hải, cũng có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, một kiếm ra vạn bật diệt, ta một kiếm này cụ An tiên tử, có thể mau mau." Đám thành vệ binh linh lực trong cơ thể rõ ràng đã có chút không đủ, mà lại canh giờ cũng không sớm sau lưng Lỗ Lao đều nhìn không được, che mặt nhắc nhở. Mấy chục danh thành trạm vệ binh tại Lỗ Lao bên cạnh, sắc mặt tái nhợt ra sức để bốn phía nổi lên một trận sóng gió. Nghe được Lỗ Lao tiếng thúc giục, An lời nói cũng im bặt mà dừng, quay đầu hốc mắt từng đỏ, có chút nước nở, "Ô ô, người ta trên tông môn có 2000 tuổi lão đầu, dưới có mấy ngày lớn gào khóc đòi ăn anh hải, người ta tông môn ngăn cách với đời. Người ta chỉ là muốn bổ ra một đầu thông hướng thành trấn đường, để cho mọi người tương lai thuận tiện lui tới. Ô ô, Lỗ Lao, ngài cái này cũng muốn thúc người ta sao?" Được, An tiên tử, đáp ứng ngài, lập tức giúp ngài đi tìm tên kia Lao khất cái, ngài trước tiên có thể để đám thành vệ binh dừng lại sao?" Lỗ Lao cũng là cảm thấy đau đầu, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ, không phải nũng nịu giả ngây thơ chơi xấu, nói đúng là muốn tu kiến con đường, còn để đám thành vệ binh hỗ trợ nổi lên một trận thanh phong nói cái gì tìm xem cảm giác. Không phải là vì trả thù chúng ta quấy rầy ngài hưu nhàn buông lòng sao? Còn có kia cái gì Lao khất cái, ai vốn là muốn cho An tiên tử trở về xử lý xong sự vụ lại tùy tiện phái mấy người tìm kiếm. Hiện tại xem ra nhất định phải chăm chú đối đãi. Lỗ Lao phân phó một bên mệt mỏi co quắp trên mặt đất đám thành vệ binh để bọn hắn đi tìm, đi vào lông trắng bên cạnh nhìn về phía rừng cây trước mắt, nhíu mày hỏi thăm, "An tiên tử, nơi này cách Quý Tông khoảng cách nói ít cũng có 20-30 dặm, muốn chém ra một con đường, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn." An tự tín cười một tiếng, "Yên tâm đi, đối với ta mà nói, không khó." An hữu thủ giơ lên trong tay tiên linh kiếm ánh mắt ngưng tụ, tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên hét lớn, Tiên Linh Kiếm Quyết thức thứ hai, Diệt. Trên thân kiếm bao quanh vô cùng kinh khủng hàn mang, có được độc thuộc về phá hư, hủy diệt, tịch diệt khí tức. Một kiếm bung ra, chướng mắt bạch quang quét sạch toàn trường. Một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt vượt qua mấy chục cây số đụng vào tông môn trên bình chướng. Nhưng mà bình chướng chỉ là lên từng đạo nhỏ bé gợn sóng, tựa như châu đất xuống biển. Kiếm quang tới trước, thanh âm mới ngay sau đó vang lên. Ầm ầm, ầm ầm. Núi lở đất nứt phát ra nổ vang rung trời, cát vàng tràn ngập chân trời, chung quanh chim thú phải sợ hãi cuốn quýt chạy trốn từ phía. Lỗ Lao Mãng Nhĩ cũng là một trận tiếng oanh minh nổ vang, cũng may An kịp thời bố trí trận pháp ngăn cách đại bộ phận dư ba, này mới khiến Lỗ Lao dễ chịu rất nhiều. Giờ phút này, An Lạc thôn tất cả mọi người là quá sợ hãi, vừa rồi nổ vang rung trời liền ngay cả nơi này cũng là nghe rõ ràng, vội vàng chạy ra ngoài phòng xem xét tình huống. Liền ngay cả Duyên Khởi tông nội đệ tử các chấp sự cũng là nhao nhao điều tra. Đan Phong, Lý Lao ngay tại luyện chế mới nghiên cứu ra đan dược. Quanh ngoại giới một tiếng vang thật lớn, cho Lý Lao cũng giật nảy mình, một cái không chú ý hỏa thế quá lớn xông ra đan lô, đan phế, nổ lô. Ầm ầm. Đan Phong bên trên cũng truyền tới một tiếng vang thật lớn. Duyên Khởi tông đệ tử chấp sự lại đem ánh mắt nhìn về phía Đan Phong vị trí kỳ quái, hôm nay là xảy ra đại sự gì sao? Không biết ta, phương hướng kia tựa như là Đan Phong vị trí đi. Sẽ không phải là Lý trưởng lão lại đang nghiên cứu chế tạo cái gì kỳ kỳ quái quái đan dược đi? Đừng nói trước những thứ này, các vị sư minh sư tỷ, chúng ta hay là mau mau xuống núi xem xét tình huống. Đám người không để ý đến Đan Phong động tĩnh nhao nhao xuống núi. Lý Lao mặt mũi tràn đầy tối đen bò lên đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm, sờ lên chính mình chùi lùi cái cằm, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng bỏ chạy. Do binh hợp thành bên trong tình huống cũng là tháng đủ giống nhau, nhao nhao ra khỏi thành xem xét tình huống, nhưng phần lớn người lại bị đám thành vệ binh chặn lại đường đi. Lỗ Lao chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt, chỉ gặp An cùng Lỗ Lao trước người, đầy trời khói bụi tán đi, một đầu không gì sánh được trực tiếp mặt đường hiện lên đi ra. Lỗ Lao dùng sức dụi mắt một cái xác nhận chính mình không có hoa mắt, lại ngồi xổm người xuống, sờ lên cái này không gì sánh được bằng thẳng thổ địa, rốt cục nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện hư cảnh cường giả quả nhiên khủng bố. Trong thành lục đại hổ cũng là theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, thực lực mạnh là một bộ phận, chiêu thức kia cũng không đơn giản a. An, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Nguyên anh cảnh lục đại hổ tự nhiên so Lỗ Lao biết đến nhiều hơn một chút. Trong thành một đạo kinh khủng thần thức quét tới, An Chíu Mi quay đầu, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên đã tra không được là người phương nào gây nên. Hắn đang muốn bay vào trong thành tìm kiếm thời điểm, chân trời một đạo kinh lôi nổ vàng, lớn mật bọn chốt nhất, Lao Phu muốn mạng của ngươi. Lông trắng bước chân dừng lại quay đầu nghi hoặc nhìn lại, liền ngay cả Lỗ Lao cùng rất nhiều đám thành vệ binh cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên toàn thân tối đen, trên thân rách dưới lao đầu bay tới, trên thân bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Lông trắng nhỏ giọng đối với bên cạnh Lỗ Lao mở miệng, đúng đúng đúng, lao khất cái kia trên thân cũng là dạng này, rách dưới, nhưng không có đen như vậy, các ngươi phải nhớ kỹ. Lỗ Lao kinh ngạc nhìn về phía lông trắng thành chủ, vừa nhìn về phía thân ảnh chật vật kia nhẹ gật đầu. Trong thành lại truyền tới quát to một tiếng, lớn mật. Ai dám tại dòng binh hợp thành làm càn? La Kiến vẫn nộ đổi tới đám thành vệ binh bên cạnh, cùng An một đoàn người đứng chung một chỗ trừng mắt về phía không trung đạo nhân ảnh kia. An Việt nhìn đạo thân ảnh kia càng cảm thấy có chút quen mắt, không hiểu thấu giật cả mình, rụt rụt cái đầu nhỏ vụng trộm trốn đến La Kiến sau lưng, thò đầu ra quan sát. La Kiến chỉ vào không trung thân ảnh giận dữ mắng mỏ lên tiếng, lớn mật. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Dám ở nơi đây làm càn? Ngươi cũng đã biết một vị cường giả, An cũng ở đây. Nàng thế nhưng là luyện hư cảnh cường giả. Đúng không, An ca? La Kiến quay đầu nhìn lại, ngoa tạo. An nhân đi đâu? Vừa mới còn ở nơi này làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy? Không trung thân ảnh nghe vậy cương ép áp chế lửa giận, trầm giọng quát lớn, lão phu chính là Duyên Khởi tông đại trưởng lão Lý Khôn Sâm, lão phu muốn hỏi một chút, vừa mới là ai lớn mật như thế, dám công kích Duyên Khởi tông, không biết chúng ta Duyên Khởi tông thuộc về thế lực trung lập sao? La Kiến nhíu mày, thứ đồ chơi gì mà tập kích Duyên Khởi tông, đây không phải là tương đương sờ rồng cái mông, muốn chết sao? Phương biên mấy cái thành trấn, người nào không biết Duyên Khởi tông có luyện hư hợp thể cảnh đại năng tọa trấn? La Kiến vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề, nhưng từ La Kiến sau lưng truyền ra một đạo thư hùng khó phân biệt thanh âm chửi mắng, ngươi đánh dám? Lý Khôn Sâm có dâu dịa, người lão đầu nhi này nhưng không có, ngươi dám giả mạo Duyên Khởi tông trưởng lão, thật to gan. Lý Khôn Sâm hai mắt nhắm lại, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, chỉ là khí tức trên thân càng thêm ngang ngược nóng nảy đứng lên, nhìn chòng chọc vào La Kiến, trong tay xuất hiện một viên màu tím sẫm đan dược. La Kiến con mắt trừng một cái, bát phẩm đan dược, phệ hồn đan. Bị Lý Lao ánh mắt gắt gao khóa chặt lại, La Kiến cũng là thân thể không nhịn được run rẩy, nhưng vẫn là trợn mắt tròn xoe, tìm kiếm khắp nơi, là cái nào biết độc tử đồ chơi ở sau lưng mình nói chuyện. Quay đầu mới phát hiện, tất cả mọi người ở đây đã cùng La Kiến kéo ra khoảng cách rất xa. Đám người hai mặt nhìn nhau, La Kiến thành chủ đang tìm cái gì? Vừa mới không phải liền là La Kiến thành chủ chính mình nói chuyện sao? Trong thành một tòa lầu các mái nhà, Lao khất cái che bụng của mình cười ha ha, ha 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 ha. Tiểu nha đầu này quá đùa. Ha 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 ha, có ý tứ, thật có ý tứ. An toàn thân sớm đã đắp lên áo bào đen trốn ở trong đám người cứ như vậy nhìn xem La Kiến, ai bảo ngươi ra hỏa này để cho ta giúp ngươi xử lý nhiều đồ như vậy. Đây chính là lợi tức, thư Lý Khôn Sâm âm hiểm cười một tiếng, vỗ tay lên. Đùng đùng đùng, tốt, 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 ngươi thành chủ này là gan không nhỏ, ngươi biết Lao Phu dâu ria đối với Lao Phu trọng yếu bao nhiêu sao? La Kiến bờ môi cũng bắt đầu run lên, lau mồ hôi lạnh trên trán gạt ra một vòng cười khổ, cái kia tiền bối, vừa mới lời nói, không phải van bối nói, ngài tin sao? Lý Lao đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn gia hỏa này một trận thời điểm. An náo hải, đã tìm kiếm được Lao Khất cái tung tích. Đốt, chuyển di trong cừu hận đốt, chuyển di cừu hận thành công. Chỉ nghe thấy nơi xa, dòng binh hợp thành một tòa lầu các mái nhà chuyển đến một trận làm cản tiếng cười to, ha 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 ha. Lao đầu này cũng là quá ngu, còn không có phát hiện tiểu nha đầu phiến tử kia a. Ha 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 ha. Trong ngay mắt, Lý Khôn Sâm ánh mắt vượt qua trùng điệp cách trở cùng chính người cười ngựa ngựa lật Lao Khất cái đối mặt cùng một chỗ. Lao Khất cái tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. La Kiến, Lỗ Lao, đám thành vệ binh, còn có trong thành các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Lao Khất cái, có chút mà bước, vị này lại là rất lớn có thể cường giả. Lý Lao cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện tên này Lao Khất cái khí tức nội liễm, xem xét biết không phải là phàm nhân, căn cứ trên đất vết tích đến suy đoán, Nguyên Anh cảnh La Kiến không thể nào là hung phạm, nhưng tên này Lao Khất cái, hiểm nghi rất lớn a, lại Lao Thất Phu này còn tại cười nhà mình, Lý Khôn Sâm cũng là làm cản phá lên cười, ha 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 ha. Lao Phu tung hoành ngũ châu đại lục 2000 năm trở, lần thứ nhất bị người như vậy chế giễu, tốt, tốt, đi cho đi. Ầm ầm. Lý Lao phá không nhanh chóng tới gần Lao Khất cái. Lao Khất cái suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đội vàng bỏ dậy đoạt mệnh chạy hết tốc lực đứng lên. An khỏe môi làm hư cười yên lặng thăm dò, cái này kêu là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước chụp chết trên bờ cắt á chương 41 thành chủ sinh hoạt kết thúc chương 41 thành chủ sinh hoạt kết thúc Lý Lao tại sau lưng trận mắt tròn xoe gắt gao đuổi theo Lao Khất cái không thả. Phía trước Lao Khất cái giày cỏ đều chạy bốc khói, đều không thể hất ra sau lưng người đến kia, người lão giả này còn tại đuổi. Lại mẹ ngươi đuổi, đều nhanh chạy ra Đông Châu. Lý Lao không chút nào để ý tới Lao Khất cái thuyết phục, hai mắt màu đỏ tươi giận dữ mắng mỏ, liền xem như đuổi tới Bắc Châu Ma Đế thành thì như thế nào, Lao phu dâu ria cũng bị mất, đều là ngươi lão thất phu này làm hại. Lao Khất cái nghe nói câu nói này cũng là khí không đánh không ra, thám gấp tư ra một chỗ hỏa tinh tử. Lao Khất cái nguyên điệu nhảy lên đại thần đội vàng đập diệt giày của bên trên hỏa tinh nhấc chân xem xét. Phát hiện đế giày đều hắn sữa mài hết, giày cùng không có mặc giống như bản chân đều lọt đi ra, cũng là mặt đen lên ngửa đầu nhìn hằm hằm, ngươi lại ra, ngươi dâu ria không có, cùng lao đầu tử hạ kiện. Lý Khôn Sâm rơi vào mặt đất híp mắt nhìn qua Lao Khất cái cười lạnh thành tiếng, thử, lao thất phu, còn không thừa nhận sao? Thực lực của ngươi đầy đủ chém ra đạo công kích kia, không phải ngươi còn có thể là ai? Hẳn là ngươi muốn nói, là chúng ta duyên khởi tông tông chủ cách làm phải không? Lý Khôn Sâm cười lạnh sờ lên cái cằm, một mảnh trống không, sắc mặt lại xanh mét xuống tới. Cái kia vết tích rõ ràng chính là cường giả cách làm, mà phụ cận cường giả chỉ có ngươi, còn có tông chủ mặc dù chúng ta duyên khởi tông tông chủ có chút ngu xuẩn, có chút không đáng tin cậy, nhưng hẳn là cũng không đến mức sẽ ngu đến mức công kích mình tông môn của mình, cho nên phụ cận cũng chỉ có ngươi lao thất phu này mới có thể làm đến. Gắn ở nơi xa tiểu mễ mễ trốn tránh, trông thấy Lao Khất cái sói này bái chạy trốn bộ dáng cũng là nhịn không được cười ha ha, nghe thấy Lý Lao lời nói khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đen lại, khá lắm lao đầu không có một độ tốt. Lao Khất cái ngươi dại, bàn bạc lao đầu này bởi chính mình lâu như vậy, không phải là bởi vì chế rêu hắn bị phát hiện, là tìm kiếm chém ra một kiếm kia người sao? Vậy hắn sữa không phải liền là các ngươi tông chủ cách làm sao? Vậy hắn chạy xa như vậy, ngay cả giày cỏ đều chạy báo hỏng là vì cái gì? Vì thay cái tiểu nha đầu kia có nổi sao? Lao Khất cái hít sâu một hơi, cứng mặt lại giận mắng lao già ta không cùng các ngươi chơi. Lòng của các ngươi là thật đen a. Nói xong biến mất ngay tại chỗ. Lý Lao nhíu mày, cấp tốc đi vào Lao Khất cái biến mất địa phương xem xét, hướng bốn phía nô ra thần thức phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm đã không có Lao Khất cái khí tức, thử lạnh một tiếng, phất tay áo về tông môn mà đi. Âm thầm, An cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tên này Lao Khất cái có thể tại Lý Lao dưới mí mắt đào tẩu, xem ra thực lực không đơn giản a, duyên khởi tông bình chướng cách đó không xa. Lít nha lít nhít các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, tay cầm các loại vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Tử Viên dẫn theo tông môn chấp sự ngự kiếm đến chỗ này, về phần đệ tử khác, hay là quá yếu không có khả năng tùy ý xuất tông môn để phòng gặp phải nguy cơ gì. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, ở chỗ này, tông chủ và Lý Lao đều không tại, Tô Tử Viên tên này đệ tử thân truyền tự nhiên cũng liền thân phận lớn nhất. Tô gia đám người cũng ở trong đó, Tô Tinh đi đến Tô Tử Viên bên cạnh. Viên nha đầu, ngươi thấy thế nào? Tô Tử Viên nhăn lại đôi mi thanh tú, chấm tư một phen mới chậm rãi mở miệng, lão tổ, ta cảm thấy hay là không nên tùy tiện đi ra bình chướng bên ngoài, sư tôn trước kia nhắc nhở qua chúng ta. Tô Minh ở trong đám người nhìn xem nhà mình nữ nhi rất là vui mừng, xem ra đã từng tiểu nữ hài kia, bây giờ thật sự có trưởng thành. Tô Tinh khẽ mướt cằm công nhận ý nghĩ này. Tông môn các chấp sự cũng không có gì dị nghị, dù sao Lý Lao đã đuổi theo tra chuyện này. Tô Tử Viên xuất ra lệnh bài đệ tử liên hệ nhà mình sư tôn, muốn bẩm báo việc này. Kết nối sau, Tô Tử Viên còn chưa mở miệng, lệnh bài một bên khác liền chuyển đến một lão đầu nhi tức hồn hển chửi rủa âm thanh, ngươi tiểu nha đầu này, ngươi biết lão già kia đuổi lão già ta bao xa sao? Ngươi xem một chút, ngay cả đế giày đều cho ta mài xuyên, ngươi nhất định phải bồi thường lão già ta. Được rồi được rồi, một hồi lại nói cho ngươi, ta bảo bối đồ nhi tìm ta, chưa can tính chút được hay không a, ngươi lão già chết tiệt này. Alo, Huyên Huyên nha, hỉ hỉ tìm sư tôn chuyện gì nha? Có muốn hay không sư tôn nha? Có hay không béo lên nha? Gần nhất có hay không ăn no ngủ ngon a? Tô Tử Viên khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, cha cha ngọc túc có chút xấu hổ, sư tôn, bên này nhiều người cái kia. Tô Tử Viên người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tô Minh đầu góc trống rỗng, nhà mình nữ nhi sẽ không phải là bị vị đại nhân kia cho. Dù sao ai cũng biết vị đại nhân kia yêu thích nữ tử, nghĩ đến cái này, Tô Minh trùng điệp thở dài một hơi. Ai một ngày này vẫn là tới sao? Một bên khác đen kịt trong thông đạo dưới lòng đất. An cười hì hì cầm tông chủ lệnh bài, bên cạnh Lao Khất cái nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mua không trả cơ cơ tay nhỏ ghét bỏ cùng Lao Khất cái kéo dài khoảng cách, lại một lần nữa cười hì hì mở miệng, "Huyên Huyên, sư tôn đây không phải nhớ ngươi thôi, nói đi, có chuyện gì không? Nghe xong Tô Tử Huyên hồi báo nội dung, bên cạnh lão khất cái giận lại nhảy, máng, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Tốt bao nhiêu tiểu cô nương a đáng tiếc, nàng không biết, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là ngươi cái này, tốt sư tôn a. An không có phản ứng lão đầu này đem chân tướng giải thích cho Tô Tử Huyên nghe, lại nói liên quan tới tương lai An Lạc thôn cư dân có thể từ con đường kia đi ra bên ngoài giới tin tức, lúc này mới cúp máy thông tin. Lão khất cái ở một bên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chính là nha đầu này, rất xấu, hại lão đầu tử chạy xa như vậy. Chật vật như thế. An gặp gia hỏa này còn tại sinh khí, cười cười, lao đầu, tôn tính đại gia anh. Lao khất cái hừ lạnh một tiếng, gọi lao đầu tử Chu lão liền có thể. An nhẹ gật đầu nhìn bốn phía đen kịt thông đạo dưới lòng đất, vậy xin hỏi, Chu lão, ngài vì sao né qua nơi này? Ta nhìn bốn phía giống như là một cái mộ địa a. Chu lão, cũng chính là lao khất cái không có phản ứng lông trắng, tự mình đi hướng mộ địa chỗ sâu. An cười hì hì đuổi theo. Đi theo Chu lão hành tẩu cũng coi là mở rộng tầm mắt, cái gì đá lăn cơ quan, tự bị cơ quan, độc tiễn cơ quan, yêu thú tập kích lão đầu này thế mà đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Vừa nhìn liền biết lão đầu này khẳng định làm không ít loại sự tình này. Cuối cùng đi vào một cái đại điện, trong đại điện chỉ có nhàn nhạt ánh nến cùng thanh kia màu đỏ như máu quan tài. An nhìn xem cái kia vết hồng quan tài, nhớ tới kiếp trước những vị kia cố sự chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nhìn về phía Chu lão ánh mắt đều có chút bắt đầu sợ hãi. Chu lão, ngươi sẽ không phải là trộm mộ đi? Lão giả ta cũng sẽ không làm loại này trộm cắp sự tình. An một mặt hồ nghi cuối cùng vẫn thở dài, vãng lai lúc phương hướng đường cũ trở về, xem ra chúng ta không phải người một đường a, ai đi không có mấy bước, sau lưng truyền đến một đạo chướng mắt lang quang. Xuất phát từ hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền ngây dại. Trong quan tài không có cái gì thi cốt, mà là sáng loáng linh thạch cực phẩm, linh thạch, tất cả đều là linh thạch cực phẩm. Đối với một mực rất thiếu tiền An tới nói, cái này đơn giản là hấp dẫn cực lớn, có thể so với mỹ nhân thoát quang quang đứng ở trước mặt ngươi bình thường dụ hoặc. Một lần nữa đứng về Chu lão bên cạnh, gạt ra đang yêu mỉm cười trà sát tay nhỏ. Chu lão trêu tức cười một tiếng, thế nào, tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn? An điên cuồng gật cái đầu nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh. Ai vừa mới còn có người nói, cùng ta lão đầu này không phải người một đường đấy ai nói? Là ai? Chu gia gia, ngài nói cho người ta giúp ngươi cầm tiểu quyền quyền đánh hắn, nói xong còn có mô hình có dạng vùng vậy tiểu phấn quyền cho lão giả bên cạnh nhìn. Chu lão lắc đầu thở dài, ai, vậy được rồi. Nói xong, ném đi một khối linh thạch cực phẩm cho lông trắng, sau đó ôm lấy quan tài nhanh chân phi nước lại. An phản ứng cấp tốc, ngựa thi triển thân pháp thần hồ ảnh bộ truy kích lấy Chu lão, vẫn không quên cầm lên khối kia thuộc về mình linh thạch, hai người một đường phi nước lại. Chạy ra mộ địa, đi vào mặt đất, chạy lên không trung, chạy vào biển cả, thậm chí còn đi ngang qua Di Xuân lâu, Chu lão cùng An đều là đi đến nhìn sang. Chật chật phong cảnh coi như không tệ, không hổ là nam nhân thánh địa. Gặp lão đầu này chạy nhanh như vậy thế mà cũng liếc trộm Di Xuân lâu. Alo, người lão đầu này, cao tuổi rồi còn xem người ta tiểu cô nương, phi, không biết xấu hổ. Lão đầu ôm quan tài lớn ở phía trước chạy thở hổn hển, nhưng cũng không quên cười chào phúng lông trắng vài câu. Ngươi biết cái gì, lão giả ta chính là thích xem, sao? Chẳng lẽ ta không dễ nhìn thôi? Còn hướng về phía trước Chu lão liếc mắt đưa tình. Chu lão nuốt ngụm nước miếng nhưng cũng không có đình chỉ dưới chân chạy trốn bộ pháp. Ngươi nha đầu này quá bưu hãn, mà lại thái bình. An có thở, lão đầu này thật sự là chết ôm linh thạch không thả. Đương nhiên cũng không có đi để ý chính mình bình hay không vấn đề, dù sao linh thạch trọng yếu nhất không có khả năng bị ảnh hưởng trạng thái. Rốt cục đi vào một chỗ rừng cây, Chu lão hay là thua trận chỉ có thể bất đắc dĩ phân cho An một nửa linh thạch cực phẩm. An cũng không khách khí sau khi nhận lấy nên ngang rời đi, lúc rời đi vẫn không quên đối với lão giả ngon mà cười. Chu lão chỉ cảm thấy một mảnh ngắt hàn, trước mắt nha đầu này đơn giản không có một chút đại gia khuê tú bộ dáng, bất đắc dĩ cũng chỉ là thở dài, hy vọng lần sau đừng lại gặp phải tiểu nha đầu này. An đi tại về dòng binh hợp thành trên đường, thương phấn thưởng thức trong tay linh thạch cực phẩm, nhìn số lượng, chí ít cũng có mấy bạn khỏa đủ chính mình phung phí cực kỳ lâu. Mau ra sơn lâm thời điểm, phát hiện một cái sườn đất nhỏ trước, một nhà già trẻ tại tế điện lấy nhà mình tổ tông, các trưởng bối quỳ xuống đất dập đầu thanh lý cỏ dại, những đứa trẻ cũng là bị các trưởng bối chỉ đạo lấy cầm lấy hương, túi người chào. Nhìn thấy một màn này trong lòng có cố không nói ra được ý vị, trong tay mình những linh thạch này đã từng là người nào đó tế phẩm đi. Dòng binh hợp thành, lông trắng nhìn trước mắt rốt cục trở về La Kiến, cười cười, lao la, trở về. La Kiến cười kéo An nhập tọa, rất là cảm kích đối phương ngày gần đây hỗ trợ xử lý sự vụ, còn có chút tiếc nuối gãi gãi đầu, An ca, những ngày này vất vả ngươi. Không có việc gì, cái kia, lão La, có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch, ta muốn tại ta trong thôn kia tu kiến một ít gì đó. La Kiến không nói hai lời trực tiếp để lỗ lao xuống dưới cầm lấy linh thạch, lông trắng cũng là cảm kích cười cười. Đốt, ký chủ, vì sao muốn đem linh thạch trả về đâu, lấy đi chúng ta đi ăn cái gì không tốt sao? Tiên Tiên, yên tâm đi, ta có thể dựa vào chính mình kiếm tiền đến nuôi ngươi, ta có thể không nguyện ý ăn Chu lão đầu đồ bố thí. Mộ địa. Chu lão đứng tại chỗ trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, đem trong tay hồng quan một lần nữa buông xuống, đem lông trắng bày ra trên mặt đất linh thạch cũng một lần nữa thả trở về, chắp tay đối với mộ địa chỗ sâu bái. Làm xong đây hết thảy, Chu lão nhìn về phía Dòng binh hợp thành phương hướng cười khổ lắc đầu, xem ra người thật sự cùng lão gia ta, hơi có chút oan duyên à. Chương 42 tu kiến trước công tác chuẩn bị, chương 42 tu kiến trước công tác chuẩn bị, từ La Kiến trong tay cầm tới đầy đủ tài chính khởi động sau, An liền đi đến Dòng binh hợp thành bên trong thợ mộc trại để nó hỗ trợ chế tạo đủ nhiều chiếc ghế bàn gỗ. Dù sao chân chính thợ mộc bọn hắn tạo ra tay nghề so người ngoài nghề còn tinh mỹ hơn, thực dụng hơn nhiều. Thợ một nghề một sư phụ nhìn thấy là An Tiên Tử miệng đều cười sai lệch. Dù sao tại Doanh Binh Hợp Thành có thể cùng An Tiên Tử khoảng cách gần như vậy, cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, mà lại nghe nói là dùng đến cho bọn nhỏ chuẩn bị bàn học cũng là nguyện ý mở ra giá thấp. An lại đi hướng cửa hàng sách mua sắm bọn nhỏ học tập lúc cần sử dụng thư tịch, bút lông, trang giấy đương nhiên cũng không thể thiếu. Mà cửa hàng sách trưởng quỹ là một người nho nhã nam tử trung niên, đã từng có được giáo thư dục nhân rộng lớn chí hướng. Nhưng tại tu tiên giới, không có thực lực, không có bối cảnh, liền xem như tại Tinh Nguyện Hoàng Triều muốn tham gia khoa cử tiến vào triều đình đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chính mình sáng lập học viện tư thục lời nói, thủ tục phức tạp, lại cần đại lượng nhân lực vật lực, trọng yếu nhất chính là nhất định phải nắm giữ một cái chỗ dựa, gia nhập học viện khác lời nói một phàm nhân cũng là bị người xem thường tồn tại. Cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn mở tiệm sách làm trưởng quỹ, hiện tại cơ hội ở trước mắt, tăng thêm lại là An Tiên Tử sáng lập học viện đương nhiên sẽ muốn tranh thủ một chút. Loại này đưa tới cửa ngu ngơ, khu cụ không đối, loại này có lý tưởng vĩ đại người trẻ tuổi chúng ta hẳn là muốn trợ giúp hắn, trợ hắn hoàn thành mục tượng. Làm tốt cái này mấy món sự tình cũng là ở trong thành mù hoàng du một vòng, quả nhiên liền phát hiện không ít bởi vì gia đình nguyên nhân, hoặc là mặt khác đặc thù nguyên nhân mà sinh ra tên ăn mày có thể là cô nhi. Lúc này An chỉ là tạm thời quan sát thở dài, cuối cùng đi vào phủ thành chủ cùng La Kiến Lỗ lao thương nghị. Phủ thành chủ trong đại sảnh, nhìn trước mắt nhíu mày suy tư tìm đọc quyển trục La Kiến, còn có bên cạnh tâm tình vui vẻ Lỗ lao, cũng là cảm giác có chút buồn cười, quả nhiên loại chuyện này hay là thích hợp nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý. La Kiến nhìn thấy An đến đây cũng là buông xuống quyển trục cười trêu chọc, "An ca, thế nào, lại đến giúp ta xử lý sự vụ sao?" "Ha ha ha, tốt lắm, ngươi cho ta linh thạch, ta không để ý để cho ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày." Hai người đang cười trêu chọc, lại không chú ý tới bên cạnh Lỗ lao nghe thấy An lai xử lý sự vụ toàn thân liền giật cả mình, ánh mắt phi thường kiêng kỵ vội vàng chắp tay lo lắng nói, "Không thể, tuyệt đối không thể a." "La đại nhân, cái này không ổn, ngài mới là Doanh Binh Hợp Thành chân chính thành chủ, không có khả năng luôn luôn phiền phức An tiên tử, An tiên tử cũng là có tông môn của mình cần quản lý." Nhìn thấy Lỗ lao phản ứng này, La Kiến chưa kịp phản ứng, nhưng An lại cười xấu xa lấy, "Không có việc gì, tông môn của ta mới vừa bận cất bước, trên cơ bản không cần ta đi quản lý, không cần khách khí với ta rồi, Lỗ lao, chúng ta đều quen như vậy không phải sao?" Lỗ lao cái chán ra đổ mồ hôi lạnh, "Quen cái giám a. Nếu là ngươi tới quản lý, bộ xương giả này coi như thật muốn rời ra từng mảnh, thật không chịu nổi ngài dạng này dày vò." Gặp Lỗ lao ấp úng nửa ngày đều không thể nói ra một câu, La Kiến cũng không phải đồ đần trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, có chút đồng tình những ngày này Lỗ lao. Nhìn về phía An, nghiêm mặt nói, "An ca, ngươi hẳn là sẽ không chỉ là tới đây đùa dẫn đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, cùng ta cũng không cần thừa nước đục thả câu." "Ha ha, liền chờ ngươi câu nói này." Lập tức An liền đem muốn hảo hảo tu chỉnh đầu kia thông hướng An Lạc thôn lộ diện sự tình nói cho La Kiến, còn rất là đắc ý là con đường kia đặt tên là An Lạc lộ, ý tứ chính là thông hướng An Lạc chi địa con đường. "Đốt, ký chủ là cái lấy tên phế khụ khụ không cần bạch trần ta có được hay không?" La Kiến nghe nói chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này vung tay lên phong khoáng đáp ứng xuống, "Yên tâm đi An ca, chuyện này liền do để ta giải quyết đi." Lỗ lao suy tư một phen hay là nói ra ý kiến của mình. "La đại nhân, đây có phải hay không là có chút không ổn? Dạng này lung tung sử dụng tiền vốn, vạn nhất triều đình bên kia biết sẽ có chút phiền phức, mặc dù tại hạ cũng cho là trợ giúp An tiên tử không sai, nhưng là có hay không hay là lại nhiều cân nhắc một phen." Ai ngờ nghe nói như vậy La Kiến không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại cao thâm mặt chắc cười cười, cái này khiến An đều có chút không rõ lao la đây là thế nào. Dù sao liền ngay cả mình cũng cảm thấy Lỗ lao nói có chút đạo lý, tựa như là quá phiền phức lao la, vạn nhất bị trách phạt, vậy mình cũng sẽ băn khoăn. Lỗ lao cũng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ lại La đại nhân còn có cái gì cấp độ càng sâu ý nghĩ ở bên trong. Gặp hai người đều có chút không hiểu, La Kiến chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là thông minh một lần. Quả nhiên phục dụng nhà mình bảo bối khuê nữ cho thiên tài địa bảo khôi phục nguyên anh cảnh viên mãn tu vi sau, đã từng uy vũ chính mình lại trở về. Gặp gia hỏa này còn ở lại chỗ này cười ngây ngô, An vừa trừng mắt, La Kỳ Hiệp sắc lập ngựa liền sợ rụt cổ một cái, khụ khụ thật có lôi thật có lôi thật tố. Chính Liêu chính kiểm sắc, lúc này mới chậm rãi cho hai người giải thích đứng lên, "Lỗ lao ngươi muốn, An ca là tu vi gì? Nàng tông môn lại có hợp thể cảnh đại năng, có được cường đại như thế tông môn che chở, như vậy kia cái gì An là thôn, tương lai cũng nhất định sẽ phồn vinh. Chúng ta đây là sớm kết một cái thiện duyên, triều đình biết, còn không chừng sẽ hạ xuống cái gì ban thưởng đâu." Lỗ lao như có điều suy nghĩ, theo La Kiến thuyết pháp đúng là lý này, cùng cường giả kết thiện duyên tương đương nhiều một tấm bảo mệnh át chủ bài. Nhưng lại nhớ tới An tiên tử tông môn thuộc về thế lực trung lập, cái này giống như lại là cái vấn đề, thế là hỏi thăm La Kiến. "Ha ha ha ha, thế lực trung lập. Lỗ lao ngươi chẳng lẽ không biết, thực lực vi tôn thế giới, coi như duyên khởi tông thuộc về thế lực trung lập, nhưng là chúng ta chỉ cần cùng giao hảo. Đắc tội chúng ta cũng liền tương đương đổi lấy duyên khởi tông công thích, ngươi nói, có cái nào đồ đần sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này đâu?" "Là tại hạ ngu đột, nghe nói La đại nhân một câu, hơn hẳn đọc sách 10 năm." Hai người còn tại cái kia thương nghị như thế nào mới có thể thu hoạch triều đình ban thưởng, mà bên cạnh chuyển đến một đạo như chuông bạc thanh âm. "Cái kia các ngươi muốn thương nghị định bợ ta sẽ có được cái nào chỗ tốt thời điểm đều không có chọn người sao?" La Kiến cùng Lỗ lao hai người liếc nhau cũng chỉ là cười cười, "An ca, chúng ta quan hệ thế nào, để cho ngươi nghe cũng không có chuyện gì." "Ha ha 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 ha," An có chút mắt trợn tròn, "nguyên lai còn có thể dạng này sao?" Bất đắc dĩ lắc đầu, chính sự cũng đã thương nghị hoàn thành, hiện tại chính là nên trở về tông môn đi chuẩn bị một phen. Gặp An muốn rời khỏi, La Kiến trực tiếp đứng người lên ngăn cản đường đi của nàng, xoắn xuýt thật lâu, mới hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. phanh phanh phanh. Thấy vậy một màn An Tú Mi lập tức liền nhíu chặt đứng lên, cái này cũng không giống như là Lao La tác phong, liền vội vàng tiến lên muốn đỡ dậy Lao La. Ai ngờ, La Kiến chính là không chịu đứng người lên, thái độ vẫn như cũ kiên quyết, ánh mắt kiên định, mỗi chữ mỗi câu khẩn cầu lấy, An ca. Ta sẽ rất ít dạng này cầu người khác, nhưng là hôm nay chuyện này, ta nhất định phải nhờ ngươi. Còn xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Gặp gia hỏa này thái độ kiên quyết như thế, An cũng là nghiêm túc lên, sửa sang lại một chút chính mình tâm tính, chắc hẳn Lao La phản ứng này, nhất định là gặp việc đại sự gì. Chính hắn xử lý không được mới có thể dạng này khẩn cầu chính mình đi. Hô lão gia hỏa này, nói đi, ra sao sự tình? Còn xin An ca đáp ứng để cho ta nữ nhi Vương Tình Tình bái nhập tông môn của ngươi. Nghe được câu này, kém chút bị chính mình nước bọt cho nghẹn chết. Cái này đây là đem kim đại thối đưa tới cửa cử động a. Ha ha ha, trời cũng giúp ta a. Nhưng mặt ngoài nhất định phải ổn định. Có thể, ngày mai liền để Vương Nha đầu tới gặp ta đi, để nàng bái ta làm thầy. Nghe được An đáp ứng thỉnh cầu của mình, La Kiến cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, để khuê nữ gia nhập Vân Hải thư viện không phải là vì nàng tương lai trở nên càng thêm cường đại sao? Hiện tại phụ cận liền có An ca cường đại như vậy thế lực, chính mình còn có thể ngẫu nhiên vấn An thăm hỏi, rượu quá thay A La Kiến đứng người lên tâm tình cũng là tốt đẹp. An cũng giống như thế nhảy nhảy nhót nhót rời đi, mới vừa đi tới ngoài đại sảnh. Nơi chân trời xa, Lam Phát thiếu nữ khả ái liền bay tới nhào vào An trong ngực thân mật cọ sát. Sau đó Tiên Linh Nhi móc túi da đỏ lên dây thừng, trên dây đỏ hai cái màu vàng nhỏ linh đang đặc biệt dễ thấy, ngồi xổm người xuống giúp nhà mình cha đeo lên, mang tốt sau đứng người lên, đáp ý nói, "Cha, thế nào? Thích không?" An ngơ ngác nhìn chăm chú lên Tiên Linh Nhi, chính mình ngay cả tiểu gia hỏa này lúc nào đi ra ngoài cũng không biết, mà lại đi ra ngoài sau thế mà trả lại cho mình mua cái này linh đan, chẳng lẽ lại là ngày đó chính mình thuận miệng oán trách một câu, bị tiểu gia hỏa này ghi ở trong lòng. Một thanh kéo qua Tiên Linh Nhi trắng đoán cổ tay trắng, đem nha đầu này gắt gao ôm lấy rất là cảm động, nguyên lai like đây chính là bị người coi trọng cảm giác sao? Quả nhiên rất mỹ diệu đâu. Thấy vậy một màn, La Kiến xoa xoa khóe mắt nước mắt, ai thật là một cái đáng yêu nha đầu đâu. Một bên Lỗ Lao ánh mắt quái dị vừa đi vừa về đánh giá hai người, trước mắt La đại nhân đã trọng độ nữ nhi khống. Hẳn là An tiên tử tương lai cũng muốn chuyển biến thành như vậy sao? Tiên Linh Nhi bị An Lạp lấy chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên kêu dừng lồng trắng, lập tức tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên dưới, nàng ra đầu đối với bên trong đại sảnh La Kiến lắc lắc tay nhỏ, tạ ơn La thúc. Tiên Linh Nhi còn có chút tiếc nuối, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lôi kéo An liền biến mất không thấy bóng dáng. Lỗ Lao hơi kinh ngạc. La đại nhân, tại hạ nhớ không lầm, An tiên tử vị này khuê nữ không phải không cùng người thân cận sao? Vì sao cùng ngài như vậy? La Kiến nhìn xem trắng nhợt một lam rời đi bóng lưng, cũng là hơi nhớ nhung chính mình cái kia áo bông nhỏ. Lỗ Lao, ngươi không hiểu đi, như thế nào dỗ dành khuê nữ vui vẻ, tự nhiên cũng biết khuê nữ như thế nào mới có thể lệnh phụ thân vui vẻ. Cái này không, mượn chút linh thạch cho tiểu nha đầu, chỉ điểm một phen, cái này chẳng phải quen thuộc sao? Lỗ Lao nghẹn họng nhìn chân chối, nữ nhi nô quả nhiên đáng sợ. Nếu như La đại nhân sau này đi lừa bán nhi đồng, đây chẳng phải là rẽ ngang một cái chuẩn? Chỉ là ngấp lại liền khiến người sợ hãi. Mà La Kiến lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, xông ra đại sảnh đối với An biến mất phương hướng gầm thét lên tiếng, "An ca, tương lai cũng không nên đối với khuê nữ của ta ra tay a." Chân trời truyền đến nữ tử yêu kiều cười, cái gì? Người ta nghe không rõ đến, lần này tốt, đây không phải tương đương đem nhà mình khuê nữ cho người khác đóng gói tốt đưa ra ngoài sao? Lỗ Lao cũng là dở khóc dở cười nhưng vẫn là an ủi vài câu. La đại nhân, ngài đều đã hứa hẹn đem đại tiểu thư đưa vào duyên khởi tông, đã chậm, bớt đau buồn đi đi. Ai ngờ La Kiến lại mặt mỉm cười mắt nhìn phụ thành chủ nơi nào đó, yên tâm đi Lỗ Lao, giao cho An ca ta cũng có thể yên tâm không ít. So với tiểu bạch đồ ăn ngày nào bị heo ủi, ta càng muốn để tiểu bạch đồ ăn ủi tiểu bạch đồ ăn. Ta à, chỉ là muốn để Vương Ly biết, nàng khuê nữ bây giờ sinh hoạt rất tốt, chỉ là không biết nàng có nhìn hay không đạt được hô cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Âm trầm hắc ám u minh địa phủ. Một tên mỹ phụ chẳng biết tại sao, trên mặt nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Chương 43 muốn có được cảm kích chi tâm, chương 43 muốn có được cảm kích chi tâm. Trước khi đến duyên khởi tông An Lạc lộ bên trên, trắng nhật một lam hai đạo bóng hình xinh đẹp tay nắm vai kể vai đi lại. Bốn phía tất cả đều là cao lớn cổ thụ che trời, không trung ánh nắng vung vãi đại địa, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui. Tóc trắng mỹ nhân mắt cá chân chỗ linh đang một mực tại đinh đương rung động. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành, không có kiếp trước trong thành trấn nhanh tiết tấu sinh hoạt, không trung cũng nhìn không thấy phi hành thiết điều, càng không cần lo lắng nhà ở vấn đề. Nhưng đều có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại đến bảo vệ đây hết thảy. Mặc dù mặt đất hay là có thật nhiều dây leo cùng không ít cục đá, nhưng có thể một kiếm chém thành bộ dáng như vậy cũng là có chút không dễ. Nơi này tựa như là kiếp trước cổ đại sinh hoạt, ngựa xe như nước. Trên đường thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng ca. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng, chính là từ cái kia nhảy nhảy nhót nhót tóc trắng mỹ nhân trong môi đỏ chuyển tới, bên cạnh thiếu nữ tóc lam cũng có chút nghi ngờ. Cha đây là đang hát cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Cha chính mình mới hẳn là đại vương đi. Cha, ai là đại vương nha? Ngươi là cha đại vương nha? An Nhãn Tình đều cười cong thành nguyệt nha, nhẹ vỗ về Tiên Linh Nhi cái kia nhu thuận mái tóc, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Vợ con nhiệt kháng đầu, chính mình trước mắt có biết điều như vậy đứa bé điều chuyện, cũng có nhiệt kháng đầu, còn kém cái nàng dâu, ai hát, ý, Tiên Linh Nhi lộ ra càng thêm nghi ngờ. Nhưng là nghe cha cái kia vui sướng tiếng ca cũng là cười khanh khách, đi theo cha cùng một chỗ hát lên. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn bắt tên hòa thượng làm bữa tối trong núi này nước, không gì sánh được ngọt, không ao ước bên lương, không ao ước tiên thái dương đối với ta nháy mắt chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc còn không dính người tiểu yêu tinh ăn trong nháy mắt trợn to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không ao ước bên lương, không ao ước tiên là chính mình vừa mới ngâm nga không sai, cái này câu thứ hai lại là tiên linh tiểu nha đầu này hát đi ra. Không phải đâu, trí nhớ tốt như vậy sao? Chính mình mới hát mấy lần mà thôi a. Mà lại đây thật là một vị tiểu yêu tinh a, quá mê người đi. Vương lấy tiên linh nhi cái kia hại nước hại dân khuôn mặt nhỏ bẹp bẹp chính là mấy ngụm, vô cùng đắc ý miễn bản. Nhưng ai biết, nha đầu này thế mà cũng ôm một cái an vòng eo, cũng nâng. Lên cái kia tuyết trắng khuôn mặt chính là cắn một cái xuống dưới. Lông trắng giật nảy mình, không được. Ta chỉ có thể làm thợ săn. Cũng không thể khi con mồi. Đỏ mặt đem tiên linh nhi tiểu nha đầu đẩy ra, có chút dở khóc dở cười, người nha đầu này. Lược trá ăn ngon thật. Hai người trên đường đi đều là cười cười nói nói, đây là lần thứ nhất cùng tiên linh nhi nha đầu này dạo bước hành tẩu. Nửa canh giờ thời gian, liền đi tới bình chướng bên ngoài, hai người không có bị bình chướng ngăn cản trực tiếp xuyên tấu đi vào. Trên đường các thôn dân nhìn thấy hai vị này trắng nhợt một lam hai vị đều rất tôn kính chào hỏi. Tiên trưởng, ngài trở về. Tiên trưởng buổi trưa tốt. Tiên trưởng tốt. Mà trong thôn đám trẻ con nhìn thấy An, mấy cái tiểu thí hài lặng lẽ meo meo nghị luận vài câu, nhất trí đồng ý, tất cả đều đổi giọng kêu gọi. An tỷ tỷ ngươi tốt nha, An tỷ tỷ chúng ta cùng đi bắt cá sao? An tỷ tỷ, cùng đi chơi nha. Trong thôn các đại nhân nghe được lớn mật như thế lời nói, nhao nhao quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn những này không biết trời cao đất rộng đám trẻ con, muốn quỳ xuống cho tiên trưởng xin lỗi. An lắc lắc tay nhỏ, không có vấn đề nói, lũ tiểu gia hỏa các ngươi tốt nha, xưng hô thế này thôi cũng không tệ lắm phải không? Gặp tiên trưởng không có sinh khí, lại còn đồng ý xưng hô như vậy, đông đảo thôn dân mặc dù trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định nhưng cũng không dám phản bác tiên trưởng. Cùng những thôn dân này, đám trẻ con đánh xong chào hỏi liền mang theo tiên linh nhi lên núi cửa mà đi. Trên đường tiên linh nhi nhìn một chút những cái kia tát nha tử khắp nơi chạy đám trẻ con, nhìn về phía mình cha hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Cha, ngài không phải không thích người khác đem ngươi trở thành nữ tử đến đối đãi sao?" "Linh nhi, đây chỉ là một xưng hô thôi, người thân cận bình thường đều gọi ta An ca. Người không quen thuộc lắm mới có thể gọi ta An tiên tử loại hình cái gì. Tiên linh nhi nghĩ nghĩ, đúng là như thế, liền ngay cả nàng cũng là xưng hô cha, mà không phải mẫu thân hoặc An tiên tử cái gì. Gặp nha đầu này không hiểu thấu nợ nụ cười, cũng là không thể không cảm thán một câu, nữ tử tâm tư ngươi đừng đoán. Đi vào tông môn đại điện, tiên linh nhi cũng là cảm giác có chút mệt mỏi, dù sao hôm nay đi ra thật lâu, cùng cha lên tiếng chào một lần nữa chui vào đối phương thể nội nghỉ ngơi. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, xuất ra tông chủ lệnh bài thông chi trong tông môn chấp sự cùng trưởng lão đến đây nghị sự. Chờ đợi trên đường, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy đại điện, lại nhìn một chút chính mình cái này xa hoa đến không hợp thói thường bảo tọa, luôn cảm giác có chút khó chịu. Chạy tới trụ sở của mình tự tay chế tạo một cái ghế, mặc dù ngoại quan có chút không hết nhân ý, nhưng cũng đã tận lực. Lại hấp tấp chạy về trong đại điện, cái ghế đặt ở tông chủ bảo tọa bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy an tâm. Không bao lâu, Lý Lao mặt đen thui cùng rất nhiều chấp sự đi đến, nhìn kỹ, phát hiện hiện tại chấp sự đã có mười mấy người, so lúc rời đi nhiều hơn không ít, về phần trưởng lão hay là chỉ có Lý Lao một vị. Loại này hóa thần hoặc là trở lên cương giả, xem ra hay là đến từ từ sẽ đến a. Mới nhập tông các chấp sự nhìn thấy tông chủ lại là như thế mỹ nhân, đều là trong lòng trong bụng nở hoa, lại đẹp lại mạnh mẽ tông chủ, ai sẽ không yêu đâu. Nhưng lại nhìn thấy tông chủ nhà mình ngồi tại một cái rách dưới trên đế, đều có chút ngộng. Bên cạnh cái kia xa hoa bảo tọa không ngồi, hết lần này tới lần khác ngồi tại một cái ghế rách bên trên. Đám người cũng không dám lắm miệng, Lý Lao vẫn như cũ mặt đen tui nhìn về phía nhà mình ngu ngốc tông chủ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ai bảo hắn không may đâu. Tông chủ, vì sao ngài không ngồi tại tông chủ bảo tọa? Những lời này là Lý Lao nói ra vấn đề. Hắn cũng là hiếu kỳ, không phải là hôm nay tông chủ mạch não lại bắt đầu không bình thường đi. Vì dự phòng hay là hỏi rõ ràng tốt. An Kim sắt trong đôi mắt phản chiếu ra cái kia xa hoa bảo tọa bộ dáng, lắc lắc cái đầu nhỏ thở dài, cổ nhân nói, tích thủy tri ân nên dũng tuyển tương báo. Ta trước mắt có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho người nào đó lưu lại một cái danh phận. Đến, xác định, tông chủ nhà mình hôm nay đầu óc cũng không bình thường. Một tên mới nhập tông môn chấp sự vẻ mặt tươi cười nhìn về phía tông chủ, nhưng nghe đến tông chủ lời nói cũng là nhíu mày, nhỏ giọng đối với bên cạnh tiền bối chấp sự hỏi thăm, cái kia chúng ta tông chủ một mực là như vậy phải không? Có vẻ giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Khu khu thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Cái kia mới nhập tông chấp sự luôn cảm giác chính mình gia nhập tông môn này có chút cổ quái. Tất cả mọi người đến đông đủ sau, do Lý Lao dẫn đầu, đám người nhao nhao đối với Bạch Mao tông chủ chắp tay hành lễ gặp qua tông chủ. Gặp qua tông chủ. Gặp qua tông chủ. An khẽ gật đầu xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ bên cạnh không có một hai tông chủ bảo tọa, nghiêm túc nói, về sau cũng muốn đối với vị trí này hành lễ, hiểu không? Lý Lao im lặng lần nữa hướng không người trên bảo tọa dẫn đầu chắp tay hành lễ, đám người mặc dù không hiểu nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Gặp tất cả mọi người biết điều như vậy nghe lời, cười cười, ra hiệu đám người có thể nhập tọa sau, mới mở miệng An Lạc học viện cùng An Lạc cư đã có thể lấy tay chuẩn bị, sau đó không lâu sẽ có chuyên nghiệp thợ mộc đến đây, các ngươi nhiều hơn phối hợp liền có thể. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thấy không có người phản bác, An Huy vung tay nhỏ lần nữa ra hiệu có thể tăng cuộc. Lý Lao kém chút bị sặc chết, mở to hai mắt nhìn. Cái này không có. Đây chính là tông chủ ngài cái gọi là tông môn hội nghị. Gặp tông chủ cái kia đã nâng lên một nửa cái mông, lập tức đứng người lên chắp tay thở dài, "Tông chủ, duyên khởi tông vẫn như cũ thuộc về ngũ đẳng thế lực, tiếp tục như vậy không thể được, phải chăng cần thương nghị như thế nào chiêu thu đệ tử trưởng lão?" Nghe nói như thế An một mặt không vui, nhưng cũng chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Lão đầu này thực sự là chuyên nghiệp nha, bĩu môi ra hiệu đám người đưa ra ý nghĩ của mình, lông trắng thì là ngoan ngoan ôm chân làm vật biểu tượng. Hắn một cái số tuổi thật sự 20 tuổi nhiều đứa trẻ thò lò mũi xanh, không có kinh nghiệm gì, còn phải nghe những này mấy trăm mấy ngàn tuổi các lão đầu đề nghị. Lão phu cho là có thể dẫn đầu đi phụ cận thành trấn chiêu thu đệ tử. Không sai, trong tông môn có được hợp thể cảnh cường giả, thực lực đã không tính nhỏ yếu, chỉ cần tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử liền có thể tấn thăng. Không sai, phàm nhân thành trấn cũng không thể bỏ lỡ, nói không chừng trong đó ngọa hổ tàng long có được tuyệt thế thiên tiêu. Vậy thì do một bộ phận chấp sự đi làm chuyện này. Ha ha ha, chính là đợi tông môn tương lai càng thêm cường thịnh, chính là bọn hắn xin bái nhập tông ta thời điểm. Nhìn xem đám người nghị luận đạo lý rõ ràng, An rụt rụt đầu có chút xấu hổ, những lao gia hỏa này quỷ tinh, không có chút nào đần, quả nhiên có thể sống đến mấy trăm tuổi người, làm sao có thể là ngu ngốc đâu. Đám người chỉ chốc lát sau liền thương nghị xong, nhao nhao nhìn về phía co lại thành một đoàn nhỏ Bạch Mao tông chủ. Chúng ta coi như thương nghị cho dù tốt không có tông chủ ngài gật đầu, cũng không dám tự tiện hành động. A thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía mình, trong đầu sửa sang lại một phen, một lần nữa ngồi xuống, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc sắc bén đứng lên, đứng người lên trầm giọng nói, là biện pháp tốt, cứ làm như thế, nhớ kỹ chúng ta thuộc về thế lực trung lập, không đi gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, á tuyệt đối không thể vi phạm đầu này tông quy. Duyên khởi tông đám người nghe lệnh. Chúng chấp sự cùng trước mắt duy nhất trưởng lão, Lý lão đều đứng người lên, biểu lộ nghiêm túc cùng nhau chắp tay quát là. Tiên Tĩnh Tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía dưới đám người, nhưng trong lòng đang nóng nảy hò hét tiên tiên. Mau ra đây, linh đang chỉ có hai cái, mà lại đều tại tông môn, như thế nào mới có thể để bọn hắn tìm kiếm được người hữu duyên a. Đốt, đã thành công đổi mới tông môn lệnh bài, gặp phải người có duyên sẽ phát ra lục quang. Khoe miệng có chút dương lên, tay nhỏ bung lên, duyên khởi tông, người có duyên có thể nhập, gặp phải người có duyên, lệnh bài sẽ phát ra lục quang nhắc nhở, các ngươi có thể minh bạch. Đám người cùng nhau quát là. Lông trắng lại cơ cơ tay nhỏ biến mất ngay tại chỗ. Đám người cũng là lần lượt rời đi đại điện, trước đó tên chấp sự kia không khỏi cười lắc đầu cảm thán, quả nhiên, tông chủ đại nhân cũng không phải bài trí. Đốt, tạ ơn ký chủ, là tiên tiên lưu lại một vị trí ha ha, đây không phải hẳn là sao? Mệnh của ta là ngươi cứu, tông môn cũng là ngươi cho ngươi lưu cái vị trí tại tông môn, không nên rất bình thường sao? Đồ đần tiên tiên đốt, thứ hư ngươi mới là đồ đần ký chủ. Chương 44 thu hoạch ngày đến chương 44 thu hoạch ngày đến oanh. Trước mắt bàn gỗ trong nháy mắt biến thành một mịt, một tên người mặc quần dài màu đỏ, làn da tuyết trắng, dáng người hiểu điệu thiếu nữ xinh đẹp chính nhìn chăm chú lên trong tay thư tín. Khuê nữ, cha vì ngươi tìm được một cái mới chỗ đi, đó chính là Duyên Khởi Tông. Còn vì ngươi tìm được một thực lực cường đại, vừa dài cùng nhau ngọt ngào tốt sư tôn. Hôm nay ngươi liền có thể rời đi Vân Hải thư viện, trở về đi, cha cũng là hơi nhớ nhung ngươi nha đầu này, nhớ kỹ, trở về trên đường ngàn vạn cẩn thận một chút, cha ở nhà chờ ngươi. Dòng binh hợp thành, phủ thành chủ, làm kiến lưu. Hít sâu một hơi, nữ tử thả ra trong tay thư tín cắn chặt bối xỉ thấp giọng mắng, đáng chết hồ ly. Cho cha rót cái gì thuốc mê sao? Bình phục một chút nội tâm cảm xúc, ngẫm lại cũng là cảm thấy thú vị, cách phục sinh mẫu thân thời gian không xa, vừa vặn cũng có thể trở về nhìn xem An Lạc Thôn. Tô gia tu kiến dinh tự trước. Tô gia đám người nhìn chăm chú lên ba người rời đi, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Tô Minh thở dài có chút bất đắc dĩ, bên cạnh Tô phu nhân thấy thế cười an ủi, than thở cái gì nha. Tô gia gia chủ cần trông giữ Tô gia đám người, các loại lao tổ cùng hạo hạo sau khi trở về, tự nhiên sẽ đến với ngươi. Nghe được nhà mình phu nhân lời an ủi ngữ, cười cười, xác thực còn có gia chủ sự tình cần xử lý, liền để bọn hắn đi trước đi. Hắn nắm phu nhân tay nhỏ cùng Tô gia đám người cùng nhau rời đi, mà đổi thành một bên. Tô Tử Huyên dẫn theo Tô Hạo cùng Tô Tinh cộng đồng tiến về Duyên Khởi Tông, trên đường đi, các thôn dân nhìn thấy ba vị này đều là lộ ra phi thường hữu hảo. Những ngày này, Tô gia cũng giúp các thôn dân không ít việc, đồng thời Tô gia đối xử mọi người đều rất là khiêm tốn thân mật, nên đón không ít thôn dân hảo cảm cùng tán thưởng. Một lão giả nằm tại cửa nhà mình trên ghế nằm, nhìn thấy Tô Tinh cười treo lên chào hỏi, "Nhà Tô lão gia tử, ngài đây cũng là đi đâu à?" "Ha ha, nguyên lai là lão Vương đầu à, lão phu đây là đi nhìn thử một chút, có thể hay không bái nhập Duyên Khởi Tông?" Nghe nói là muốn đi bái nhập tiên môn, lão Vương đầu cũng là cười cười, hắn hậu bối cũng có người bái nhập tiên môn, đối với loại sự tình này các thôn dân bình thường cũng là nói chuyện say xưa. Thì như ai bái nhập tiên môn, bọn hắn khi còn bé như thế nào nghịch ngợm như thế nào gây sự, rảnh rỗi thời điểm đoàn người đều sẽ tập hợp một chỗ thảo luận. Lại hương thân hương lý bọn họ cũng đều biết, Tô lão gia tử cũng là một tên cường đại tiên nhân, đối với Tô lão gia tử cực kỳ tôn kính, nhưng cũng không e ngại, đều biết đối phương không phải cái gì ác nhân. Đây là nhà ngươi tiểu bối sao? Dáng dấp thật tuấn tiếu nha, bị như thế khen một cái, tăng thêm nhà mình tỷ tỷ còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Tô Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cũng là cười chào hỏi, "Vương gia gia tốt." Vừa nhìn về phía tên kia xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ áo trắng, đặc biệt là mặc trên người có thêu nguyên nhân hai chữ phục sức lúc, không khỏi lắc đầu cảm thán, "Tô lão gia tử, ngươi thật là có phúc khí a." Tô Tình cũng là cười ha ha, cùng lão Vương đầu lại nhiều hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Trên đường, Tô Tử Huyên miết miệng nhỏ, ghét bỏ nhìn về phía nhà mình đệ đệ, "Hạo Hạo, ngài có thể hay không cách tỷ tỷ xa một chút? Đã không nhỏ, không có khả năng như thế kể cận tỷ tỷ." Tô Hạo mắt điếc hai ngơ vẫn như cũ đi theo nhà mình tỷ tỷ phía sau cái mông, khi còn bé chính là như vậy, sau khi lớn lên đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Từ khi tỷ tỷ trở nên ôn nhu sau, càng xem càng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ rất xinh đẹp, vạn nhất bị nam tử nào lừa gạt đi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Tô Tinh cười cười, đối với đôi này số khổ tỷ đệ tới nói, hiện tại mỗi một ngày khả năng đều là đã từng không gì sánh được khát vọng đi. Không có đi quấy rầy cứ như vậy lặng lặng đi lại. Chỉ chốc lát sau đi tới Duyên Khởi Tông tông môn sơn dưới chân. Bên phải một cái cự đại màu vàng đất linh đang, phía trước đứng vững một tòa hoa lệ to lớn cự đại môn hộ, cửa lớn hai bên chỗ có hai tên đệ tử đứng gác. Hai tên đệ tử nhìn thấy Tô Tử Viên, lập tức không mình hành lễ, gặp qua Tô sư tỷ. Tô Tử Viên cười cười, lên tiếng chào sau nhìn về phía đệ đệ cùng lão tổ, Vương Ngọc ngón tay hướng cái kia màu vàng đất linh đang, "Lão tổ, Hạo Hạo, các ngươi nắm tay đặt ở linh đang bên trên, nếu là hai tiếng vang, liền có thể bái nhập tông môn." Tô Tinh dẫn đầu đi ra, đi vào linh đang trước, rũa ra bàn tay khô gầy. "Đốt đốt hai tiếng vang, có thể bái nhập tông môn." Tô Tử Viên thấy thế cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút mừng rỡ, kỳ hi chúc mừng lão tổ bái nhập Duyên Khởi Tông. Tô Tinh cũng là thở dài một hơi, lớn tuổi như vậy người, nếu như tại trước mặt tiểu bối thất lễ mặt mò cũng sẽ có chút không nhịn được, còn tốt thông qua được, khẽ bước cầm đứng ở một bên. Hai tên canh cổng đệ tử cũng là lướt nhau, lần nữa chắp tay hành lễ, chúc mừng tiền bối. Tô Tinh lần nữa gật đầu đáp lại. Tô Tử Viên lại nhìn phía nhà mình đệ đệ, đang mong đợi hắn kết quả, nhưng trong lòng bàn tay cũng là có chút khẩn trương xuất hiện mồ hôi. Gặp bốn đạo ánh mắt quan tới, Tô Hạo hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy đi vào linh đăng trước, không lúc đích. Thấy vậy một màn, Tô Tử Viên có chút không hiểu, Hạo Hạo, thế nào? Nghe vậy, Tô Hạo cứng ngắc quay đầu, rất là xấu hổ. Cái kia lão tỷ, ta toàn thân vô lực, tay không nhấc lên nổi thiếu nữ xinh đẹp khỏe miệng giật một cái, nhà mình đệ đệ làm sao còn là như thế nhu nhược. Xem ra hay là trước kia đánh quá nhẹ. Hai tên canh cổng đệ tử cố nén ý cười, mặc dù lúc trước cũng rất khẩn trương, nhưng cũng không tới loại tình trạng này đi. Tô Tinh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, quả nhiên, Huyên Huyên nha đầu nói không sai, Tô Hạo tiểu tử này liền cần ma luyện, coi như từ nhỏ bị đánh đến đại hiện tại cũng là bộ dáng này. Không dám tưởng tượng, nếu như không có Huyên Huyên dạy dỗ, bây giờ Tô Hạo nên đến cỡ nào nhỏ yếu. Gặp nhà mình lão tỷ cái kia không gì sánh được quen thuộc ánh mắt, toàn thân run một cái, kém chút liền sợ tè ra quần. Ánh mắt này quá quen thuộc, đã từng đối phương đánh hắn lúc cũng là ánh mắt này. Cắn răng, hít sâu một hơi, rốt cục giơ tay lên đặt ở linh đang bên trên, nhắm mắt lại chờ đợi kết quả. Đốt đốt còn tốt, hai tiếng vang, có thể nhập tông môn. Tô Tử Viên cùng Tô Tinh đều thở dài một hơi, ngay tại hai tên canh cổng đệ tử muốn chắp tay chúc mừng thời điểm, xuýt thanh âm vang lên. Cái này khiến tất cả mọi người có chút không hiểu, thanh âm này xuất từ nơi nào? Kết quả là gặp Tô Hạo đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng, cái kia lão tỷ, quá khẩn trương nhịn không được gặp nhà mình đệ đệ có nước một màn lớn, thiếu nữ mặt đen lên, cùng nhà mình lao tổ cùng một chỗ tiến nhập tông môn, lưu lại tại nguyên chỗ không biết làm sao Tô Hạo. Hai tên canh cổng đệ tử rốt cục không nín được, lớn tiếng nở nụ cười ha 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 ha. Sư đệ, người cái này. Ha 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 ha. Sư đệ, mặc dù tông chủ giáo đạo qua chúng ta muốn hữu hảo ở chung, sư minh cũng không muốn chế giễu ngươi, nhưng là ha 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 ha. Sư minh nhịn không được a. Ha 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 ha. Tô Hạo vùi đầu đến thấp hơn, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này có thể trách hắn sao? Thật sự là quá khẩn trương, vừa bưng lỏng, không cẩn thận liền đi ra a. Ngay tại Tô Hạo tại nguyên chỗ không biết làm sao thời điểm, chân trời một đạo kinh lôi nổ vang. Nghịch tử, nghịch tử a. Chỉ gặp Tô Minh che mặt một cái nhấc lên Tô Hạo giống sách con gà con giống như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà hai tên canh cổng đệ tử lúc này tê liệt trên mặt đất còn tại cất tiếng cười to, toàn thân cũng không có khí lực. Tô Minh cũng là bị nhà mình khuê nữ thông chi sau mới tới, thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Ngay từ đầu còn chưa tin, tưởng rằng Tuyên Huyên đang nói đùa. Có thể nhà mình lão tổ đều nói rồi, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tiếp lịch tử về nhà đổi quần leo lên Duyên Khởi Tông trên đường. Tô Tử Huyên gương mặt xinh đẹp còn có chút ánh nắng chiều đỏ, nhìn về phía nhà mình lão tổ vị đệ đệ này có thể từ bỏ sao? Có thể cơ hội là không có chút gì do dự thoát ra, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lập tức liền hối hận, vội ho một tiếng khụ khụ cái kia Huyên Huyên nha đầu nhà, Tô Hạo tiểu tử túi kia cũng không phải cố ý, liền tha thứ hắn đi. Không có đạt được đáp lại, lần nữa thở dài. Tô Hạo a Tô Hạo ngươi bị Huyên Nhi chê, đoán chừng cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn lạc lúc này. Lão Vương đầu đang cùng một tên toàn thân quần áo rách dưới lão khất cái nói chuyện hiếm. Đột nhiên, lão khất cái che bụng cười ha ha, ha 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 ha. Kẻ này bất phàm. Kẻ này bất phàm a. Ha 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 ha. Lão Vương đầu hơi nghi hoặc một chút, Chu lão đầu vì sao đột nhiên mà cười? Chu lão đầu là hôm nay đến người trong thôn, cũng không biết là Chu lão đầu hậu bối nào gia nhập Duyên Khởi Tông. Dù sao chỉ cần là ở chỗ này sinh hoạt người, tất cả mọi người sẽ chung đụng rất hòa hợp. Dù sao nhà mình đều có hậu bối tại cùng một cái tiên môn, đoàn người cũng là giúp đỡ cho nhau không có ghét bỏ lời nói này từ. Gặp lão Vương đầu ánh mắt nghi hoặc, Chu lão cũng là đem chính mình chứng kiến hết thảy giảng cho hắn nghe, sau khi nghe xong, lão Vương đầu cũng là cười lên ha ha. Ha 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 ha. Không nghĩ tới Tô lão gia tử trong nhà hậu bối sẽ như thế hài hước, ha 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 ha. Không được, nhất định phải nói cho các hương thần, đoàn người cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ. Lão Vương đầu đứng người lên, đi hướng trong thôn người tụ tập nhiều nhất địa phương. Nơi này cũng là một chút phụ nữ bắt quái nói chuyện trời đất địa điểm, đem việc này cáo chi sau, tất cả mọi người là cười không ngậm mồm vào được. Đợi Tô Hạo thay xong quần lần nữa lúc ra cửa, phát hiện bốn phía hương thân ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị, mặc kệ là đi đến cái nào đều là loại này ánh mắt quái dị. Một tên phụ nhân đi lên trước, hảo tâm nhắc nhở, cái kia Tô Hạo tiểu tử, không có việc gì, không nín được nước tiểu không phải cái gì bệnh nặng, ta có một cái lao phương con, ngươi đi bắt chút thuốc là có thể trị tốt. Nghe xong, Tô Hạo bá lập tức mặt liền đỏ đấu, bàn bạc tất cả mọi người đã biết chuyện này sao? Quả nhiên, trong thôn tổ chức tình báo khủng bố như vậy. Cái kia, ta còn có chút sự tình, liền đi trước, nói xong nhanh chân liền chạy, lập tức liền chạy không còn hình bóng. Sau lưng phụ nhân còn tại kiên nhẫn thuyết phục, thật không có việc gì, không phải cái gì bệnh nặng, đừng thẹn thùng à, cái này trẻ danh to xác. Chương 45 chị em ruột, chương 45 chị em ruột. Tô Hạo một đường phi nước đại sợ lần nữa gặp phải thôn dân, lần nữa đi vào tông môn sơn dưới chân thời điểm chỉ thấy Tô Tử Huyên nhếch miệng nhỏ buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên, đung đưa bàn chân. Nhìn thấy nhà mình đệ đệ đến, nàng đứng lên phất phất tay, "Hạo Hạo, bên này, nhanh lên tới." Gặp nhà mình lao tỉ thế mà một lần nữa vòng trở lại, cố ý ở chỗ này chờ đợi mình, khóe mắt cũng có chút ướt át, có chút tự trách đi vào lao tỉ bên cạnh đi theo nàng tiến vào tông môn. Trên đường, nhìn xem nhà mình lao tỉ cái kia mảnh mai bóng lưng, nhớ kỹ, nhà mình lao tỉ còn không có chính mình bả vai cao đi. Cũng liền 168 dạng này, cũng không biết cái này tiểu tiểu thân ảnh, vụ trộm vì chính mình là Tô gia làm bao nhiêu cố gắng. Mà hắn thì sao? Lại lặp đi lặp lại nhiều lần để lao tỉ thất vọng, luôn cảm thấy nội tâm mười phần ấy nấy. Trên đường đi đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Thấy vậy một màn, Tô Tử Huyên ở phía trước cũng dừng lại tiến lên bộ pháp, xoay người. Tô Hạo cũng dừng lại, luôn cảm giác chính mình một hồi lại nên chịu dạy dỗ, cũng nói không chính xác là muốn bị đánh, không có bất kỳ cái gì muốn chống cự tâm tư, nhắm mắt lại, chờ đợi thuộc về mình trách phạt. Nhìn thấy nhà mình ngốc đệ đệ lại là bộ dáng này, Tô Tử Huyên cũng là thở dài, đi vào trước người hắn đứng vững, nhìn xem hắn cái kia tùy ý xử trí trạng thái bất đắc dĩ cười một tiếng, nhón chân lên, một cái cốc đầu liền gậy đi lên. Phanh Tô Hạo mở to mắt, có chút không hiểu, cái này xong. Hạo Hạo, ngươi là nam tử hán, về sau muốn bảo vệ tỷ tỷ, không thể bộ dáng này biết không? Tô Tử Huyên nói xong lại nhón chân lên, muốn đi sờ nhà mình đệ đệ đâu, lại phát hiện giá hỏa này thật so với khi còn bé cao lớn không ít. Hạo Hạo, ngươi cao lớn đâu? Nghe lão tỷ tràn đầy ôn nhu lời nói, còn có bộ kia bộ dáng khả ái, thiếu niên xoa xoa phiếm hồng khỏe mắt kéo ra một vòng dáng tươi cười, đúng vậy à, tỷ tỷ, Hạo Hạo cao lớn. Tô Tử Huyên rỗi ra trắng loan tay ngọc, Tô Hạo cũng đưa tay dắt, cứ như vậy bị đối phương nắm tiến về tông môn quảng tràng. Lão tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao, khi còn bé ngươi cũng thường xuyên dạng này nắm ta. Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó ngươi tệ ra quần, cha muốn đánh cái mông ngươi, ta nha chính là như vậy nắm ngươi, mang ngươi chạy trốn đây này. Tô Hạo mặt đỏ lên, làm sao xét chuyện này? Như thế ấm áp hình ảnh không nên nói tốt hơn ngay sao? Nhìn thấy đối phương thẹn thùng biểu lộ, Tô Tử Huyên cũng là nở nụ cười. Ai nha? Lão tỷ, ngươi còn cười ta? Tỷ đệ trên đường đi cười cười nói nói, đi vào tông môn quảng tràng sau, Tô Hạo một bước, nuốt ngụm nước bọt. Trước mắt tông môn quảng tràng bên trên, mới nhập môn chấp sự cùng các đệ tử từng cái đỏ mặt không thôi, cái trán toát mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Không chung 10 cái to lớn nóng bỏng hỏa cầu cực kỳ dễ thấy. Quảng trường bốn phía tụ tập rất nhiều các sư minh sư thị, từng cái nằm tại trên ghế nằm uống vào ướp lạnh linh thủy, ăn ướp lạnh linh quả, cứ như vậy xem xét mới nhập môn sư đệ sư muội hoặc là các chấp sự. Huấn luyện quân sự trong đội ngũ, Tô Tinh lão tổ cũng ở trong đó, đỏ mặt tía hai dáng vẻ để Tô Hạo cảm thấy một trận ác hàn. Tô Tử Huyên miết miệng lên, nắm Tô Hạo đi vào huấn luyện quân sự phía trước nhất. Huấn luyện quân sự phía trước nhất, một tên thu kịch đại hán cũng nằm tại trên ghế nằm, nhìn thấy là Tô Tử Huyên đại hán cũng là đứng dậy cười nói, "Tô nha đầu, lại tới." "Nưu thúc tốt, đây là đệ ta, hắn cũng là đệ tử mới nhập môn, làm phiền ngươi." Nưu thúc chính là phụ trách trông giữ nhập tông người mới huấn luyện quân sự chấp sự, đối với Tô Hạo niết miệng cười một tiếng, "Nguyên lai là Tô nha đầu đệ đệ, yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn." Tạ ơn Nưu thúc thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nhắc nhở Nưu thúc một câu, "Cho hắn chút đặc tù đối đãi đi, nhiều huấn luyện chút thời gian, tạ ơn Nưu thúc." Nói xong vừa nhìn về phía nhà mình đệ đệ, ý vị thâm trường, "Hạo Hạo, ủng hộ." Tô Hạo còn tại mộng bức bên trong, liền bị Nưu thúc sử dụng một loại nào đó thần kỳ pháp khí phong cấm nhục thân cùng tu vi, kéo vào huấn luyện quân sự đội ngũ, giải thích xong huấn luyện quân sự quy tắc, lại thư thư phục phục nằm lại trên ghế nằm đi. Tô Tử Huyên thì là đi vào một đám ngắm nhìn sư đệ muội trong đội nhóm, cùng một chỗ sống phong túng. Ha ha ha, lại tới một cái, chật chật, thân thể nhỏ bé này, chịu nổi sao? Không có việc gì không có việc gì, Lý trưởng lão trước đó không phải gạt đến một vị mỹ lệ học y tỷ tỷ sao? Khiêm đi cũng không có việc gì, ha ha ha, các ngươi nói chính là dược bà sao? Ta cảm thấy nàng đều có thể làm ta tổn mãi mãi, ha ha ha, các ngươi nhìn lão đầu kia, chân đều đang đánh bệnh sốt rét. Linh quả này là hoàng thành bên kia đi. Ăn ngon thật à? Ai, 10 cái hỏa cầu, so chúng ta tông chủ lúc đó đều càng hung hãn, như thúc đây là triệt để không đem người à. Quân đám người nghe bốn phía tiếng nghị luận mặt lúc thì đỏ một trận đen, thật sự là nhục thể cùng trên tinh thần hai tầng tra tấn. Còn có phía trước vị chấp sự kia, ngươi trực tiếp nằm xuống ngủ thiếp đi có phải hay không càng quá phận. Tô Tinh còn tốt, mặt ngoài coi như bảo trì bình thản. Nhưng Tô Hạo liền không giống với lúc trước, trả thù. Đây là trần trụi trả thù. Đây quả nhiên là thân sinh lão tỷ a. Tô Tử Huyên cùng các sư muội cười cười nói nói, nhìn thấy nhà mình đệ bộ dáng này trong lòng vô cùng đắc ý miễn bản. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên đem đám người giật nảy mình, Nưu Thúc cũng là dọa đến từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Đan Phong a. Cái kia không sao. Đan Phong bên trên, Lý Lao Tử đổ sụp trong phế tích gian nan bò dậy, nhìn xem chính mình nghiên cứu mới đan dược lần nữa thất bại, bất đắc dĩ thở dài. Thu thập xong tạp nhạp mặt đất, một lần nữa xuất ra thiên tài địa bảo lần nữa nếm thử. Tô Tử Huyên đã ăn xong trong tay linh quả, nghe nói hôm nay sư tôn đã về tông môn, cũng là trực tiếp rời đi nơi đây tìm kiếm sư tôn mà đi. Dòng binh hợp thành, cửa thành chỗ. Chu Hắc vẫn như cũ người mặc áo giáp tọa trấn nơi đây, bên cạnh, một bộ áo trắng Chu Bạch có vẻ hơi không quan tâm, "Ca, An không tại, thật nhàm chán a." Chu Hắc bàn một chút cái này ra hỏa không có tiền đồ, ngươi là tưởng niệm An ca. hay là muốn nhìn mỹ nhân. Đi 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 một bên chính mình đi gì Xuân Lâu giải quyết, đừng tại đây phải dối. Gặp nhà mình lão ca trong lòng chính mình lại là bị ổi như thế người, lúc đó liền không vui, ca, không phải như ngươi nghĩ, An thế nhưng là ta ánh trăng sáng. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy a? Chẳng ngươi mã cái cỡ. Ngươi bây giờ không đi hảo hảo tu luyện, tương lai Phương Hiểu Thúy bị An ca cướp đi cũng khó nói. Nghe chút lời này lập tức liền đánh lên 12 phần tinh thần, nhanh chân liền chạy. Đúng a, mình còn có Phương Hiểu Thúy, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Vạn nhất ngày nào An cũng thích Hiểu Thúy, cái kia không phải tương đương với là cùng An dạng này biến thái cạnh tranh. Cái kia xác định vững chắc đừng đùa một bên khác. An Lạc Thôn, Lão Vương đầu trước cửa nhà. Ba cái ghế nằm chỉnh chỉnh tề tề bày ra thành một loạt, một tên lão giả hoái, một tên quần áo rách dưới lão giả, còn có một tên tóc trắng mỹ nhân. Lão Vương đầu hài lòng hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Mà An lúc này đang cùng lão khất cái chu lão mắt lớn trừng mắt nhỏ, mí mắt đều không có nháy một chút. Rốt cục, hay là An trẻ tuổi nóng tính không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu phá vỡ loại cục diện này, nhưng mí mắt vẫn như cũ không mang theo nháy. Người lão đầu như này, vào bằng cách nào? Chu lão vẫn như cũ trừng thẳng trong mắt, nháy đều không nháy mắt một chút hồi đáp, cứ như vậy đi tới thôi, chẳng lẽ lại lão đầu ta còn có thể đảo địa đạo đảo vào đến? Tiên tiên, đây là có chuyện gì? Có thể hay không đi ra giải đáp một chút? Đốt, từ ký chủ trở về duyên khởi tông một khắc này bắt đầu, trong lòng không tàn được người, cũng có thể tự do tiến vào trong bình chứng. Nguyên lai là chuyện như vậy a, Hà Kế tiểu lão đầu này trong lòng không có tàn niệm. Trừng mắt trong mắt màu vàng nóng quá lớn, lão đầu nhi, thành thật khai báo, có phải hay không bởi vì ta chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, coi trọng sắc đẹp của ta, ngươi mới có thể theo dõi tiền đến. Chu lão kém chút không có tại chỗ thổ huyết, không bị khống chế trừng mắt nhìn, phản bác quát, tiểu nha đầu, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Nhìn thấy lão đầu tự rốt cục trước mắt, dàn xếp lúc cười ha ha, ha ha ha, lão đầu ngươi thua. Ngươi trước mắt. Không được. Ván này không tính, ngươi nha đầu này thế mà sử dụng âm nhu quỷ kế. Lược 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 tiểu lão đầu thua chính là thua, không phục à, rượu ngon lấy ra, chúng ta lại tỉ thí một phen. Tốt tốt tốt, so liền so, lão già ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đông Châu Trung Bộ, Hạch Tâm địa khu. Vạn Hương cắt trong một nhã gian. Một tên tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường thanh niên thưởng thức nước trà trong chén. Đối diện, một tên nhỏ nhắn xinh xắn tức giận tiểu lọ lì đang hung ba ba trừng mắt về phía thanh niên. Tiểu lọ lì mặc dù nhỏ, nhưng tên này tiểu lọ lì rõ ràng là hữu dung nãi đại. Thanh niên gặp tiểu lọ lì tức giận như vậy ăn dấm biểu tình, cũng là cười khổ nói, ta thật cùng vị kia chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Giang Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình vị hôn phu cũng không tin sao? Tiểu lõ lì tên là Giang Linh Nhi, chính là Ngọc Nữ Thánh Tông một tên đệ tử. Ngọc Nữ Thánh Tông cũng chính là Đông Châu thế lực cấp độ bá chủ. Toàn tông trên dưới đều là nữ đệ tử, người mạnh nhất cũng chính là Đông Châu nữ đế, Giang Tĩnh đại đế. Mà Giang Linh Nhi chính là Sông đại đế tiểu chất nữ, bình thường rất lấy Sông đại đế yêu thích. Giang Linh Nhi tức giận nâng lên quay hàm, tiểu hư một tiếng, ngươi còn tại gạt ta, Vương Tử Thành, ta đến cùng chỗ nào không bằng kia cái gì An tiên tử? Ngươi gần nhất một mực tại tìm hiểu tình báo của nàng, đừng cho là ta không biết. Ai cũng không biết nha đầu này từ chỗ nào nghe được tin tức, những ngày này một mực phiền lấy chính mình, còn luôn nói chính mình bên ngoài có người, cái này không mù kéo sao? An nếu là nữ nhân của hắn, cái kia không được vui chết. Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho nha đầu này nghe, hắn cùng An ca thật sự là tinh khiết hữu nghị. Ngoài cửa, tiếng đập cửa vang lên, hai người đều khôi phục ngày xưa cao cao tại thượng bộ dáng, Vương Tử Thành nói vào đi. Một cái vóc người cồng kềnh, đỉnh lấy bụng bia đại thúc trung niên cất bước không người đi đến, đi vào Vương Tử Thành bên cạnh chắp tay nhỏ giọng, đại nhân, tin tức mới, cái kia An đại nhân gần đây thật giống như là muốn tu kiến thứ gì, khắp nơi đều cần dùng tiền. Thanh niên trầm tư một phen, phân phó nói, biết, chỗ tối nhớ kỹ nhiều giúp đỡ nàng. Lại quên bên trên 1 triệu linh thạch cực phẩm đi qua đi, An ca tông môn sao? Phái người đi cùng An ca thương nghị, đem Vạn Bảo Các, Vạn Hương Các phân bộ cũng xây dựng thêm đi qua. Nói đến chỗ này dừng lại một chút, khép mắt nghiêm túc, nhớ kỹ, không nên đắc tội đối phương, nếu không, chết. Đại thúc trung niên liên tục gật đầu sợ gây vị đại nhân này không nhanh, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, xem ra việc này cần tự mình lấy tay đi làm. Gặp hạ nhân rời đi, Giang Linh Nhi lại nâng lên quai hàm, giận đùng đùng giận mắng, tốt ngươi cái Vương Tử Thành, hiện tại cũng không có chọn người sao? Ngươi dám ngay ở mặt của ta đi cho hồ ly tinh kia tặng đồ, còn muốn tại hồ ly tinh kia trên địa bàn mở phân bộ. Ngươi, Linh Nhi, tin tưởng ta, An ca không phải người bình thường, ta cùng An ca cũng thật không phải người tưởng tượng loại kia quan hệ à, ta mặc kệ, ta muốn đi nói cho cô. Ngươi ở bên ngoài có hồ ly tinh, ta muốn đi nói cho cô. Nói xong lọ ly liền giận đùng đùng chạy ra cửa. Thấy vậy một màn, Vương Tử Thành đội vàng đuổi theo, chút chuyện này ngươi nói cho ngươi cô làm gì? Đây không phải muốn mệnh của ta sao? Chương 46 đại chiến sắp nổi, chương 46 đại chiến sắp nổi, Tinh Nguyệt Hoàng Triều, hoàng cung trong đại điện. Văn Võ bá quan đứng phía dưới đại điện, trên cao tọa dĩ nhiên chính là Đường Kim Hoàng đế. Tân Minh, người mặc long bào, khí tức sâu không lường được, không giận tự uy. Tân Minh nhập tòa sau, Văn Võ bá quan cùng nhau chắp tay không người quát Ngô Hoàng Vĩnh Hằng, Tinh Nguyệt Vạn Cổ Trường Tồn. Ngô Hoàng Vĩnh Hằng, Tinh Nguyệt Vạn Cổ Trường Tồn. Ngô Hoàng Vĩnh Hằng, Tinh Nguyệt Vạn Cổ Trường Tồn. Tân Minh khẽ bước cằm, đại biểu cho triều hội chính thức bắt đầu. Một tên thu cạnh võ tướng dẫn đầu đứng dậy, chắp tay mở miệng, "Bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng khởi bẩm, tiền tuyến thế cục càng thêm căng trương, chỉ sợ sau đó không lâu Sa Bạo Đế quốc liền sẽ khai thác hành động, còn xin bệ hạ trợ giúp lương thảo cùng binh mã." Nghe được Sa Bạo Đế quốc lại đang dục dịch muốn phát động chiến tranh, khuyết trương lãnh thổ, Văn Võ bá quan cũng là khe khẽ bàn luận. Những năm gần đây, Sa Bạo Đế quốc động tác không nhỏ à, cho đến trước mắt đã chiếm đoạt thật to tiểu tiểu 10 cái hoàng triều thế lực đi. Ừ, bất quá là chiếm đoạt một chút ngũ đẳng tứ đẳng thế lực nhỏ thôi. Hay là không thể khinh thường a, Sa Bạo Đế quốc cùng chúng ta cũng là đối thủ cũ, lần này hẳn là làm đủ chuẩn bị, không còn là dị vãng tiểu đả tiểu nháo lại phải đánh trận sao? Cái này Sa Bạo Đế quốc như vậy không thành thật, chẳng lẽ không sợ Vạn Tông liên minh chế tài sao? Ai, Sa Bạo Đế quốc cũng không phải ngớ ngẩn, không có tùy ý đồ sát bình dân mất tính, Vạn Tông liên minh cũng lười quản loại này quyền lợi chi tranh tiểu đả tiểu nháo. Gặp những này quan văn tất cả đều sợ hãi rụt rè bộ dáng, tên kia khởi bẩm võ tướng hừ lạnh một tiếng rất là khinh thường. Từ xưa đến nay đã như vậy, quan văn không thích võ tướng cả ngày kêu đánh kêu giết, võ tướng làm sao có thể ưa thích những này sẽ chỉ động một mép người đâu. Bệ hạ, trận chiến này chúng ta không có đường lui, phụ cận một chút thế lực, Sa Bạo Đế quốc không phải đã đánh xong, chính là đánh công lại. Lại Sa Bạo Đế quốc cách chúng ta Tinh Nguyệt Hoàng Triều không xa, tin tưởng lần này Sa Bạo Đế quốc sẽ dốc toàn lực tiến công. Còn xin điện hạ điều động lương thảo cùng binh lực, trợ giúp tiền tuyến, sớm chuẩn bị, để phòng bất nhất. Trầm ngâm một lát, thế cục trước mắt cũng chỉ có thể như vậy có thể, nếu Sa Bạo Đế quốc muốn khai chiến, vậy liên chiến, chấm Tinh Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải cái gì quá mềm, điều động thế lực khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sớm bố trí các nơi bấy dập, tiết lộ một chút tình báo giả mê hoặc địch quốc, điều động tổ chức tình báo rót vào địch quân, thời khắc chú ý động tĩnh của bọn hắn. Văn Võ tướng, ngươi chính là Tinh Nguyệt Hoàng Triều đệ nhất mạnh tướng, có được hóa thần tu vi, lần này chiến tranh do ngươi toàn quyền chỉ huy. Đối phương không có dẫn đầu vận dụng hóa thần cảnh tình huống dưới, ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ, áp trận liền có thể Văn Võ tướng đơn bên dưới đầu gối, mừng rỡ hét to, mặt tướng tuân chỉ. Vì nước mà chiến, chiến thắng sau vinh quang gia thần, địa vị cũng sẽ liên tục tăng lên. Liền xem như bất hạnh chiến tử xa trường, cũng là vì quốc gia, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Văn Võ bá quan cũng không có bất kỳ dị nghị gì, tình huống hiện tại đã không phải là ngươi có muốn hay không đánh vấn đề. Vậy hạ bố trí cũng là không có vấn đề gì, đám người chỉ có thể ở trong lòng động một chút tiểu tâm tư cân nhắc khai chiến sau nên chuẩn bị những thứ gì. Lúc này, một tên quan văn cũng đứng dậy, chắp tay nói, điện hạ, lao thần có một chuyện khởi bẩm. Nghe vậy, Thần Minh nhìn về phía tên này văn thần, Văn Võ bá quan cũng là nhìn về phía ánh mắt tò mò, chẳng lẽ gần nhất còn có cái gì chuyện quan trọng so Sa Bạo Đế quốc còn trọng yếu hơn? Cần khởi bẩm bệ hạ. Điện hạ, không biết có thể còn nhớ rõ đoạn thời gian trước tiến vào hoàng đô thành bên trong người áo bào đen kia. Tân Minh nhíu mày, không vui nói, nhớ kỹ thì như thế nào, hiện tại thương nghị chiến tranh sự tình, sách quái nhân kia có gì thâm ý? Đông đảo đại thần đều là không hiểu ra sao, cái gì quái nhân? Cái gì người áo bào đen? Giữa sân chỉ có một người trung niên tướng quân ký ức khắc sâu. Gặp bệ hạ quả nhiên không có tiếp tục chú ý vị kia gần nhất động tĩnh, lắc đầu mở miệng giải thích, bệ hạ, trước đó vị kia người áo bào đen đã tại Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài thành lập nên một cái tông môn, kỳ danh Duyên Khởi Tông. Tông môn đó nội đệ tử trưởng lão mặc dù không nhiều, nhưng lại có được một vị hợp thể cảnh cường giả, tăng thêm vị kia người áo bào đen tự thân luyện hư cảnh tu vi. Một cái ngũ đẳng thế lực có được thực lực kinh khủng như thế, lại cách chúng ta Tinh Nguyện Hoàng Triều gần như thế, mặc dù cái này Duyên Khởi Tông đối ngoại tuyên bố thế lực trung lập, nhưng là cũng không trở ngại chúng ta phái người tiến đến cùng giao hảo, dạng này chẳng phải là có một tấm bảo mệnh át chủ bài. Văn Võ bá quan bọn họ nhao nhao mở to hai mắt nhìn, ngũ đẳng thế lực có được hợp thể cảnh, đùa giỡn đâu đây là? Chấm cho phép, vậy cái này sự kiện liền giao cho Ái Khanh đi làm đi. Trong đại điện Tảo Triều còn tại thương nghị ứng đối ra sao tiếp xuống chiến tranh, mà đổi thành một bên dòng binh hợp thành cửa thành chỗ. Chu Hắc, Chu Bạch, La Kiến ngồi xổm ở cùng một chỗ nhìn về phương xa. La Kiến sau lưng, số khổ lỗ lao mặt đen lên đứng vững, không nói một lời. Đại tiểu thư muốn trở về, liền ngay cả ngày bình thường an phận La thành chủ cũng không thành thật hưng phấn. Lao Chu, ngươi nói ta nên cho Tình Tình chuẩn bị thứ gì lễ vật? Ngươi nhìn ta cái này một thân, đẹp trai không? Nhìn một chút La Kiến mặc dạng chó hình người, gật gật đầu, lão La, ngươi mặc thân này cuối cùng có chút nhân dạng. La Kiến cười vỗ vỗ Chu Hắc bả vai, nhìn về phía Chu Bạch, hơi nheo mắt lại cười nói, Tiểu Bạch, chờ ngươi Tình Tình tỷ tỷ trở về, bảo trì chút khoảng cách biết không? Chu Bạch cười khổ nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu, yên tâm đi La ca, ta có Tiểu Phương. Vương Tình Tình người kia xác thực rất hoạt bát sáng sủa, nhưng hắn đã từng thế nhưng là chính mắt thấy, nàng lại như thế nào một mũi lửa thiêu chết bọn cường đạo. Đối với loại này sâu không lường được người, hắn cũng không dám tùy ý làm càn. Ba người còn tính là cười cười nói nói, bốn phía người đi đường cùng đám thành vệ binh thì là giả bộ như không nhìn thấy, một màn này tại dòng binh hợp thành cũng rất thường gặp. La Kiến giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lỗ Lao hỏi thăm, Lỗ Lao, chuyện sửa đường an bài như thế nào? Bẩm báo La đại nhân, đã an bài thỏa đáng, trước mắt đã tại tu chỉnh lộ diện, thứ yếu tại hạ còn phát hiện thợ mộc cùng cửa hàng sách một số người tiến về Duyên Khởi Tông trụ sở, cũng có chút dòng binh hiếu kỳ tiến về điều tra. A, những người này không cần nhiều quản. Hỏi rõ ràng sự tình tất cả an bài xong về sau, tiếp tục cùng Chu Hắc nói đến nhà mình bảo bối khuê nữ. Chu Hắc cũng là cười đáp lời. Chu Bạch thở dài nhìn về phía phương bắc, ánh mắt ôn nhu. Lỗ Lao cũng là rốt cục nhịn không được, cũng đặt mông ngồi xuống, không nghỉ ngơi không được, sợ chính mình huyết áp tiêu thăng, vạn nhất bị bệnh gì vậy cũng không tốt. Duyên Khởi Tông, An Lạc thôn bên trong, vẫn như cũng là ghế nằm cái chỗ kia, lão Vương đầu cùng nhất chúng phụ lão các hương thân ở một bên nhìn chằm chằm phía trước hai người nhìn. Chu lão cùng An, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền vì làm ra một cái không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thắng bại. An nâng lên tay nhỏ nắm lướt tuyết trắng gương mặt, phun ra hương đình cái lưới. Lược Chu lão thân thể chập trùng một chút, lại cấp tốc ép xuống, hai tay cắm vào lỗ mũi cố gắng quyết trường, lên tiếng sừng, lộ ra một ngụm răng bằng khẽ, đầu lưỡi rôi ra khắp nơi loạn liếm. Ai hắc hắc ai hắc hắc, An thân thể mềm mại cũng là run lên, đổi lấy mặt khác mặt quỷ tiếp tục tiến công. Hai người con mắt trừng căng tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vây xem đám quần chúng ăn dưa cười không ngậm mồm vào được. Ha 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 ha. Cái này không thể so với nhìn Tôn đại nương nhà cãi nhau có ý tứ. Cái kia mới tới lao đầu cũng không tệ a, cũng là thiên tài. Ha ha ha. Rất có ý tứ hai người này. Trong đám người, Tô Tử Viên bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ có chút không đành lòng nhìn, nhà mình sư tôn rảnh rảnh như thế xinh đẹp đáng yêu, vì sao bình thường chính là như thế không đứng đắn đâu. Lao đầu nhi, nửa canh giờ, ngươi không kiên trì nổi đi, nhanh lên nhận thua đi. Hừ, ngươi cái này hoàng mao nha đầu đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi mới là sắp không kiên trì được nữa đi. Ha ha, ta nhưng không có vận dụng bất luận cái gì tu vi, cũng không giống như ngươi. Hừ, lão giả ta cũng không vận dụng tu vi. Ầm ầm Duyên Khởi Tông bên trong một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, nhìn về phía Duyên Khởi Tông. An nhăn lại đôi mi thanh tú thần thức nô ra, phát hiện là Đan Phong sau chửi ầm lên, lại là Lý lão đầu. Đây là nghiên cứu phát minh đạn hạt nhân hay là nghiên cứu đan dược? Làm sao mỗi ngày đều tại bảo tàng? Bởi vì có vô hình hộ tông đại trận bảo hộ, liền xem như Chu lão cũng thấy không rõ trong tông môn xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến An trong miệng cái kia quen thuộc Lý lão hai chữ, cũng là nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, phi, lại là cái kia không biết chuyện lão đầu. Đan Phong bên trên, đầy bụi đất Lý lão thuần thục leo ra phế tích, ngửa mặt lên trời cười to. Thành công, thành công. Sinh phát đan rốt cục nghiên cứu thành công. Ha 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 ha, chương 47 cùng đám trẻ con chơi đùa, chương 47 cùng đám trẻ con chơi đùa. An Thu tầm mắt lại lơ đãng nhìn thấy trong đám người, vị kia xinh đẹp bóng hình áo trắng xinh đẹp, nhãn tình sáng lên nhìn về phía Chu lão ghét bỏ nói không chơi với ngươi, đùa với ngươi nào có cùng mỹ nhân chơi có ý tứ nha, nói xong đứng người lên, phủi mông một cái, hướng đám người đi đến. Các thôn dân gặp tiên trưởng hướng phía bên này đi tới cũng là nhao nhao nhường ra một con đường. Đợi cho An đi đến Tô Tử Viên trước người, các thôn dân mới khiếp sợ phát hiện còn có vị tiên tử giấu ở này. Xem ra là Huyên Huyên thể chất làm ra phi thường hoàn mỹ ẩn tàng hiệu quả. Chu lão cũng là nhất miệng, đem mình làm phổ thông lão đại gia cùng các lão nhân trong thôn trò chuyện lên trời. Tô Tử Viên sán lạn cười một tiếng, dáng tươi cười rất ngọt ngào, rất chữa trị không người chắp tay nói, "Sư tôn." An cũng là cười một tiếng, trực tiếp dắt nàng cái kia trắng nõn như ngọc tay nhỏ, rất bóng loáng, rất ấm áp. "Huyên Huyên, đi, sư tôn dẫn ngươi đi thể nghiệm tuổi thơ khoái hoạt." Nói, nắm Tô Tử Viên tay nhỏ nện bước vui sướng bộ pháp rời đi nơi đây, hướng phía nơi nào đó dòng suối nhỏ mà đi. Tô Tử Viên cũng có thể cảm nhận được sư tôn bàn tay không chỉ có bóng loáng, còn thật ấm áp, nhiều người như vậy ở chỗ này cũng là khó tránh khỏi có chút xấu hổ, gương mặt dâng lên một vòng đỏ bừng. Một tên lão đại gia thấy vậy một màn không khỏi cảm khái, thật đẹp hai tiểu nha đầu, ha ha ha, tê đau đau đau. Lão bà tử dừng tay, chỉ là cảm thán một tiếng thôi, đừng méo lỗ tai. Một lão mãi mãi tức giận mắng, tốt người cái lao đầu tử, ra mà không kính, mắc cỡ trên người. Đám quần chúng ăn dưa cười không ngậm mồm vào được. Chu lão cũng là mỉm cười gật đầu, nơi này thật thích hợp ta loại này lão đầu tử dưỡng lao á trên đường. Nhìn xem tiểu nha đầu này thẹn thùng bộ dáng, lộ ra trắng loáng răng nanh, lẹ lưỡi liếm liếm môi đỏ, cười hì hì mở miệng treo chọc nói, Huyên Huyên, ngươi có phải hay không thẹn thùng? Ha ha, trong lòng là không phải đang suy nghĩ, nếu như sư tôn là cái đại soái ca thì tốt biết bao. Nhìn xem nhà mình lông trắng xinh đẹp sư tôn bộ này tiện hề hề bộ dáng, lại nghĩ tới sư tôn vừa mới treo chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ đến bên hai, nhưng cũng sẽ không quên đi phản bác một phen không có, ta cảm thấy sư tôn dạng này tốt hơn, ta rất ưa thích sư tôn như vậy. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, thiếu nữ tóc lam phồng má tự mình dắt An một thủ trưởng khác. Hai người liếc nhau, không có trước đó để ý, Tô Tử Viên dẫn đầu mở miệng cười, tiên linh muội muội tốt lắm, tiên linh nhi nhìn về phía Tô Tử Viên, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Huyên Huyên tỷ tỷ tốt. A các nàng, là thế nào? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ An hỏi một câu, Linh Nhi, ngươi làm sao lại gọi Huyên Huyên nha đầu tỷ tỷ đâu? Tiên Linh Nhi quay đầu chỗ khác, không muốn đi nhìn tên bại hoại này cha, thử, Huyên Huyên tỷ tỷ tuổi tác lớn hơn ta, tự nhiên muốn cứ gọi tỷ tỷ. A, nha đầu này đột nhiên thế nào? Đang tức giận, ta có làm gì sai? Lúc này, Tô Tử Viên truyền âm tiến vào não hải sư tôn. Có phải hay không bởi vì ngươi không có để cho tiên linh muội muội đi ra tới chơi, cho nên nàng mới tức giận. Nghe được câu này An mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra liền xem như rất thông minh tiểu thí hải, cũng là cần yêu mến cùng làm bạn nha, tựa như người nào đó một dạng. Đốt, ký chủ chú ý ngôn từ khụ khụ, gia hỏa này không ngủ a, bông ra Tô Tử Viên tay nhỏ, đem cái này sinh khí bao ôm vào trong ngực, vuốt ve nhu thuận làm phát An ủi lên tiếng, Linh Nhi ngoan, cha không phải cố ý, đừng nóng giận rồi được không? Tiên Linh Nhi đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào cha trong ngực, cũng rũa ra tay nhỏ ôm lấy cha, hay là cái kia quen thuộc phân hương, nơi này vẫn như cũ làm chính mình nội tâm bình tĩnh tâm tình buông lỏng, cũng mang đến đầy đủ cảm giác an toàn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tô Tử Viên cũng là nhìn xem một màn này, nhớ tới khi còn bé mình bị thể chất vấn đề đau khóc thời điểm, cũng là bị cha dạng này ôm đi. Khoe miệng có chút dương lên, đều có chút hâm mộ tiên linh muội muội. Nàng cùng sư tôn quan hệ trong đó, hẳn là cũng còn chưa tới loại này có thể tùy thời tùy chỗ nũng nịu tình trạng đi. Trong lòng còn có chút vắng vẻ. Vừa dỗ dành xong tiên linh nhi, vừa nghiêng đầu, phát hiện Tô Tử Viên vừa mới còn tại cười, đột nhiên liền không hiểu thấu trở nên buồn bực. Một cánh tay ngọc đem lâm vào trong hồi ức Tô Tử Viên cho kéo lại. An nhìn xem lực mình, lưỡng điều tích tích mị thiếu nữ, trong lòng vô cùng đắc ý miên bản, lỗ mũi đều đối đến bầu trời. Trong ngực hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt cũng là dán thật chặt ở cùng nhau, mắt to màu xanh lam con ngươi cùng mắt to màu đen đối mặt, đều phốc thử một tiếng nở nụ cười, An cũng là cười vui vẻ. Chỉ chốc lát sau cũng nhanh đến bên dòng suối nhỏ, An dừng bước nhìn về phía tiên linh nhắc nhở một câu, Linh Nhi, dựa theo tuổi tác mà tính, ngươi cũng là tiểu hải tử, không có khả năng luôn luôn đối với người khác lạnh như băng, biết không? Nhưng nếu như đối phương tâm địa bất thiện, vậy coi như trà không nói. Tô Tử Huyên cũng là phụ hòa nói, sư tôn nói không sai, lần thứ nhất nhìn thấy tiên linh muội muội thời điểm, cũng là giật nảy mình, lúc kia tiên linh muội muội ngươi thật thật là đáng sợ. Biết cha, Huyên Huyên tỷ tỷ. Ba người đi vào bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy mười mấy cái hài đồng ngay tại dòng suối nhỏ bên trong mò cá bắt tôm. An Huy vung tay nhỏ la lên, tỷ tỷ đến bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không? Đám trẻ con ngẩng đầu, nhìn thấy là An tỷ tỷ đều là vui vẻ đáp lại An tỷ tỷ mau tới, nơi này có thật nhiều cá. An tỷ tỷ, không chỉ có cá, còn có tôm cùng con cua đâu. An tỷ tỷ ngươi mới đến a, cũng chờ ngươi rất lâu. Và An tỷ tỷ mang đến hai cái tỷ tỷ mới. Vung ra hai người tay nhỏ, An thấp giọng mở miệng, ai vận dụng tu vi chính là gian lận a. Nói xong cũng nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu. Nguyên lai tu tiên giới cũng có con cua cùng con tôm nha, thật sự là không nghĩ tới. Bất quá những này giống như đều không có linh trí, cùng tiền thế không sai biệt lắm. Hai cái nha đầu cũng là đi vào dòng suối nhỏ bên trong, cùng đám trẻ con chơi đùa đùa giỡn thành một đoàn. Huyên Huyên nha đầu là bởi vì thiếu khuyết tuổi thơ, một mình luân hồi, lần này vừa lúc thử nhìn một chút bổ cứu một phen. Về phần Linh Nhi, chỉ là trí lực hơi cao, nhưng cũng mới mấy tháng lớn. Đám trẻ con lần lượt bắt lấy rất nhiều nhét vào trên bờ, liền ngay cả Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh cũng là như thế. Tô Tử Huyên coi như bình thường, coi như không sử dụng tu vi phản ứng cũng là phi thường cấp tốc. Tiên Linh liền không theo sáo lộ ra bài, mười ngón tay đầu, trên mỗi đầu ngón tay mặt đều bị con cua gắt gao kẹp lấy, có thể Tiên Linh Nhi ngược lại thích thú không có một tia đau đớn, để đám trẻ con khiếp sợ không thôi. An liền tương đối xấu não, làm sao một con cá đều không có trông thấy. Coi như muốn bắt, nhưng không có mục tiêu cũng không thể nào ra tay a, mặc dù bắt được số lượng khác biệt, nhưng cùng đám người mở dạng, An ba người cũng là đầy người bùn đất toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu. Ba người đối mặt đều là cười ra tiếng. A. Một tiếng đến từ thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhao nhao nhìn lại, phát hiện bạch mao mỹ nhân mắt cá chân chỗ bị một cái hình thể không nhỏ con cua gắt gao kẹp lấy. Lông trắng đau nhè răng trợn mắt chạy về trên bờ, nhìn mình mắt cá chân. Tốt ngươi cái này chết con cua. Hết lần này tới lần khác kẹp chân trái đúng không? Hai đồng tiểu hoa gặp lông trắng thiếu nữ cái kia vặn bẹo khuôn mặt, không khỏi có chút bận tâm, An tỷ tỷ nàng không sao chứ? Cha không khả năng sẽ có sự tình. Tiên Linh Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời, cho cười, loại công kích này làm sao có thể để cha có việc. Về phần cha tại sao muốn kêu thê thảm như vậy, mặc dù nàng không rõ ràng, nhưng nàng biết cha nhất định không có việc gì. Tô Tử Huyên mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng cũng là giải thích nói, yên tâm đi, An tỷ tỷ là tiên nhân, tiên nhân sẽ không đau đau, có thể là tại dọa các ngươi chơi đâu. Đám trẻ con liên tục gật đầu, đúng vậy à, An tỷ tỷ là tiên nhân không có việc gì. A, An tỷ tỷ thật là xấu. Ha ha, tiểu hoa ngươi bị An tỷ tỷ lừa. Ta mới không có, ngươi nói bậy. Hoa, thật lớn một con cá, xem ta. Đám người tiếp tục vùi đầu tìm kiếm mục tiêu. Mà trên bờ An hốc mắt tràn đầy sương mù, đừng đề cập nhiều ý bất. Qua một đoạn thời gian, hoàng hôn sắp tới, đám trẻ con chơi mệt rồi nhao nhao lên bờ bắt đầu chính mình cả nướng, làm ăn, cũng có chút đám trẻ con mang theo chính mình bắt cá đi về nhà. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ dùng tảng đá dựng một cái tiểu táo đài, tìm chút cây khô tài dùng để nhóm lửa, phá bảy cá, lấy nội tạng, rửa sạch sẽ, lại tìm đến cây gỗ đâm xuyên thân cá. Thế giới này phàm nhân cũng có đá đánh lửa, nhưng lần này không cần, bởi vì có An mấy người tại vung tay lên liền giấy lên lửa. Làm xong chuyện này, An lão trung thực thật ngồi ở một bên, ôm chân của mình, nhìn xem hai vị thiếu nữ động tác thuần thục không thể không cảm thán, cái này hai nha đầu thật lợi hại. Còn có những hài đồng kia, cũng không hổ là trên núi lớn lên hài tử, cùng mình tiếp trước so, khu cụ hay là không thể so sánh đi. Đã nướng chín xử lý xong sau, tất cả mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng, trong đó còn lẫn vào một tên không biết xấu hổ lao khất cái, Chu lão. Đương nhiên, Chu lão cũng là chính mình bắt cá, xem ra lão đầu này ra mặt cũng không có dạy đến đoạt tiểu bằng hữu An uống một bước. Tất cả mọi người là tâm tình vui vẻ, thật vui vẻ trò chuyện lên trời. Lần này cá nướng so với lần trước ăn ngon nhiều nha. Đối với, so mẹ ta nướng cảm giác còn tốt hơn ăn. Ha ha ha, hôm nay chơi thật vui vẻ nha đối với, hôm nay có An tỷ tỷ, Tuyên tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. An cầm lấy cá nướng bá một chút, cũng chỉ còn lại có xương cá. Đốt, ý chủ cái này cá nướng ăn ngon. Cười cười lại cầm lấy mới cá nướng, chính mình cắn một cái, hoàn toàn chính xác, mùi thơm chất thịt đều rất không tệ. Nhìn về phía bên cạnh hai vị tiểu nha đầu cũng là ăn vui vẻ ra mặt say sương ngon lành, vừa nhìn về phía An miệng đầy chảy mỡ chú lão. Cuộc sống như vậy coi như không tệ, ai nhìn về phía đám trẻ con học viện sau đó không lâu liền muốn bắt đầu xây dựng, đến lúc đó xây xong, các ngươi đều đến trường đi, không thể làm mù chữ a, yên tâm, miễn phí. Chu lão cũng gật đầu phụ họa, không sai, thiên hạ rất lớn, không thể làm mù chữ, học được biết chữ sau, sẽ phát hiện rất nhiều không giống với sự tình. Đám trẻ con cũng đều nhu thuận gật đầu, mẹ ta trước đó cũng đã nói, để cho ta đi tư thục đọc sách, đáng tiếc quá mắc, trong nhà không đủ sức, đà tạ An tỷ tỷ. Tạ ơn An tỷ tỷ. Kỳ thật ta cũng muốn đọc sách, chỉ là trước kia sinh hoạt địa phương thường xuyên có người xấu xuất hiện, cho nên người trong nhà liền từ bỏ tạ ơn An tỷ tỷ, chỉ là trong nhà còn có việc nhà nông, ta sợ ta đi đọc sách lời nói, lao cha sẽ rất mệt mỏi ha ha, không có việc gì, những sự tình này giao cho ta tông môn đệ tử đến xử lý đi, coi như là cho bọn hắn luyện luyện, dù sao các ngươi đều được cho ta thành thành thật thật đi đọc sách. Nhớ kỹ sau khi trở về cùng các ngươi cha mẹ đều nói nói chuyện này. Đông đảo hài đồng đều là liên tục gật đầu, chỉ chốc lát sau, những hài đồng này cũng đều đi về nhà. Sắp trời cũng đã không còn sớm. Tiên Linh Nhi bước bước có chút chua xót trong mắt màu lam, Thấy vậy một màn, An méo méo đối phương cái kia nhuyễn hồ hồ gương mặt trở về ngủ đi, lần. Tiên Linh Nhi điểm một cái đầu nhỏ chui vào An thể nội giấc ngủ. Lông trắng thì là nhìn về phía Chu lão, làm sao? Còn muốn quan sát tông môn của ta sao? Chu lão nghe vậy rất có thâm ý nhẹ gật đầu. An cũng không có ở khuyên đứng dậy dắt Tô Tử Huyền tay nhỏ rời đi, lưu lại một câu tu cái nhà gỗ tại An Lạc thôn ở lại đi, lao đầu nhi. Trái tim của cường giả nghĩ ngươi đừng đoán. Người khác không có quyết định tốt, vậy liền không cần cưỡng cầu, duyên vật này chính là như vậy, hư vô mà mịt, nhưng lại từ nơi sâu xa khóa lại một chút người. Chu lão cũng đứng dậy, khoát tay áo, cười nói, nha đầu, liền biết xen vào việc của người khác. Chương 48 tuổi thơ của ngươi tuổi thơ của ta giống như đều như thế, chương 48 tuổi thơ của ta giống như đều như thế, nắm Tô Tử Huyền cái kia trắng nõn tay nhỏ, đi bộ nhàn nhã giống như đi tại về tông môn trên đường. Tô Tử Huyền nhìn một chút lông trắng sư tôn quần áo trên người có bẩn, còn có sư tôn trước mắt đầy bụi đất bẩn thỉu đẹp đẽ khuôn mặt, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, cũng là không sai biệt lắm như vậy, nghiêng cái đầu nhỏ dò hỏi cái kia, sư tôn, vì cái gì ngài không sử dụng tịnh thân thuật đến sạch sẽ chính mình? Nghe vậy, An quay đầu nhìn về phía bên cạnh cũng giống như mình, toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu, nha đầu ngốc cười nói tuổi trẻ liền nên như vậy, nhìn xem đám tiểu đồng bọn đồng dạng đều là bẩn thỉu về nhà, chẳng lẽ không sung sướng thôi. Tô Tử Huyên từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu nhỏ, hoàn toàn chính xác, sư tôn bộ dáng này rất là buồn cười, nhưng vấn đề mới lại lập tức xuất hiện. Đương nhiên rất vui vẻ, chỉ là sư tôn, hiện tại ngài muốn về tông môn, hẳn là cũng trước tiên có thể đem chính mình làm sạch sẽ đi. Vạn nhất bị đệ tử các trưởng lao phát hiện có phải hay không không tốt lắm, lông trắng lắc đầu giống như là đang nhớ lại cái gì, đột nhiên ngọt ngọt cười nhẹ nhàng méo méo tiểu nha đầu tay, nhìn thấy đã nhìn thấy tôi, có cái gì tốt che che lấp lấp đây này. Tùy tâm sử dụng, mới có càng nhiều khoái hoạt. Mà lại sư tôn ta đối với lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng tiên nhân cũng không ưa. Sư tôn ngược lại là rất thích cùng mọi người tập hợp một chỗ chơi đùa, náo nhiệt tràn diện đâu. Mà lại nha, Huyên Huyên ngươi phải biết, người tu đạo không thể mê thất bản tâm, mê thất bản thân, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hương tiêu ngọc vẫn. Mà bây giờ sư tôn bản tâm chính là muốn dùng phàm nhân giống như tư thái, liền bộ dáng này, nắm ngươi tiểu nha đầu này tay, dạo bước đi trở về tông môn, sau đó lại tắm nước nóng, buông lỏng một chút. Dùng phàm nhân giống như tư thái sao? Chẳng lẽ lại sư tôn đã đạt tới phản pháp quy chân cường đại tu vi cảnh giới? Nghĩ đến đây, Tô Tử Huyên đối Đại An ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái cùng yêu thích, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. An chỉ cảm thấy vừa rồi, nhà mình ngốc đồ đệ ánh mắt dường như đều phát ra ánh sáng, đồng thời còn có chút chướng mắt. Hai người chỉ chốc lát liền tiến vào An Lạc thôn. Giờ phút này trong thôn các phụ lão hương thân đại đa số đều đã ăn cơm, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Khi các thôn dân nhìn thấy cái này hai tên bẩn thỉu người xa lạ lúc đều là nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cũng khó trách các thôn dân sẽ nhận không ra hai người. Dù sao tại các phàm nhân trong mắt, tiên nhân đều là không nhiễm trần thế, di sơn đảo hải tồn tại cường đại. Đương nhiên, An Lạc thôn các thôn dân bởi vì đã cùng An đánh qua không ít quan hệ, ngày gần đây xem như quen thuộc liền xem như tiên nhân, cũng sẽ có loại kia hòa ái thân thiết tồn tại. Đi ngang qua lão Vương đầu xem xét cả buổi, ánh mắt đều kém chút trừng ra ngoài, đột nhiên vỗ mạnh một cái đùi lớn tiếng kêu la, "Ai nha, tiên trưởng, ngài làm sao làm thành bộ dáng này? Là có cái gì yêu thú mạnh mẽ tập kích sao?" Một tiếng này ồn ào cũng làm cho không ít thôn dân nhận ra A Lai, đặc biệt là chú ý tới trước mắt hai cái tượng đất bên trong, một tên tượng đất tóc nhan sắc là màu trắng. Phu cận một chút các thôn dân nghe được tiếng gào lập tức tụ tập tới, đều rất lo lắng có phải hay không xảy ra đại sự gì. "Tiên trưởng, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không yêu thú tập kích, chúng ta có thể giúp một tay sao?" "Tiên trưởng, ngài cứ mở miệng, mặc kệ chuyện gì, chúng ta nhất định cố gắng hỗ trợ." Đúng vậy à, mọi người chúng ta hiện tại an bình sinh hoạt đều là tiên trưởng ngài cho, chúng ta nhất định giúp bận điệu." Đoàn người nói rất đúng, mà lại tiên trưởng tông môn còn dạy ta nhà bé con tu tiên đâu, tiên trưởng ngài thế nhưng là ta đại ân nhân, tiên trưởng mặc kệ ngài gặp phải chuyện gì, cứ mở miệng, ta nhất định giúp bận điệu." "Mẹ nó, khẳng định là có địch nhân tập kích, thế mà ngay cả đẹp mắt như vậy tiên trưởng cũng bị biến thành bộ dáng này, không được, lão tử muốn cùng bọn hắn liều mạng." Gặp, ngay cả tiên trưởng đều như vậy, khẳng định là phát sinh đại sự, ta bây giờ lập tức đi gọi nhà ta hán tử tới, để hắn cũng tới ra một phần lực." Thấy mọi người lao nhau nghị luận suy đoán không ngừng, An khỏe môi quất thẳng tới co rút, mặc dù đoàn người đoán phương hướng sai, nhưng nhìn thấy bọn hắn như vậy lo lắng cho mình trong lòng cũng là ưu ấm. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ gãi gãi cái hót, mềm nhũn nhu nhu thanh âm truyền ra, "Cái kia cụ cụ ta là tại bên dòng suối nhỏ bắt cá thời điểm không cẩn thận biến thành dạng này, cảm ơn mọi người lo lắng rồi." "An tĩnh." Trang diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng rất nhanh chúng thôn dân cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không thèm quan tâm trước mắt tượng đất có phải hay không tiên nhân rồi, đều là không nhịn được oán trách vài câu mới riêng phần mình tản ra. Lão Vương đầu cũng là đi vào An thân trước, thở dài, "Tiên trưởng ngài ngài cái này, ai lắc đầu cũng rời đi nơi đây." Trải qua chuyện này, tất cả thôn dân đều lại một lần nữa nhận thức được, cái này tiên nhân không chỉ có liền giống như người bình thường rất dễ thân cận, hơn nữa còn phi thường có đặc điểm, đó chính là tính cách có chút ngu ngơ. Bên cạnh một đạo tiếng cười duyên truyền đến, "Sư tôn, ngài giống như rất được sủng ái đâu, tất cả mọi người vô cùng quan tâm ngươi." "Có sao?" Nhìn thấy sư tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng khả ái, liên tục gật đầu biểu thị có, "Phi thường có." "Lập tức có." Hai người tiếp tục chiều tông cửa phương hướng tiến lên. Trải qua một gian nhà gỗ bên ngoài tiểu biệt lúc, nghe được phi thường thú vị thanh âm. An cùng Tô Tử Huyên liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có không che giấu được ý cười. Đồng thời nhìn về phía nhà gỗ bên ngoài tiểu biệt chỗ, lỗ tai cũng tại cẩn thận lắng nghe cái kia đạo thê thảm tiếng la khóc cùng một đạo tức giận cờ trách âm thanh. chỉ thấy trong tiểu viện, một cái trung niên phụ nữ trong tay cầm chổi lông gà, biểu lộ phẫn nộ phi thường trừng mắt quỳ trên mặt đất hài đồng. Trên đất tiểu nam hài quỳ gối ván giặt đồ bên trên, biểu lộ nhỏ rất là ủy khuất, nước mắt không cầm được trượt xuống gương mặt, khóc gọi là một cái thê thảm. Phụ nữ trung niên vung trong tay chổi lông gà. Đùng! Một tiếng vang dọn. Tiểu nam hài lập tức che cái mông ngẩng đầu, kêu khóc thanh âm càng lúc càng lớn. Mẹ! Mẹ! Ta không dám! Ta sai rồi! Ô ô ô, tha thứ ta có được hay không? Lao nương nhìn ngươi chính là không nhớ lâu. Tinh khiết cần ăn đòn. Lần trước ngươi về nhà, toàn thân trên dưới đi theo trong vũng bùn đánh qua lăn giống như. Lao nương là không phải khi đó liền đã cảnh cáo ngươi. Lần sau lại đi ra chơi, không cho phép làm như thế bẩn, không phải vậy liền đánh ngươi. Mới mấy ngày ngươi liền quên. Ngươi biết lao nương lần trước cho ngươi trà sát quần áo có bao nhiêu mệt không? Hiện tại liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi một lần, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Đúng. Lại là một chổi lông gà xuống dưới, tiểu nam hải đau đó á á quái thiếu. Ô ô đau a mẹ. Lần sau không dám. Lần sau cũng không dám nữa. Gặp nhà mình không nghe lời nhi tử ngốc đêm hôm khuya khoắt còn khóc lớn tiếng như vậy, vạn nhất ngao nhau đến phụ cận hàng xóm làm sao bây giờ? Tức giận quát lớn khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Không cho phép khóc. Cho lão nương im miệng, ta đến ba hơi, nếu như ba hơi sau ngươi còn tại khóc, lão nương không để ý đánh ngươi một đêm không nghỉ ngơi. Ba. Tiểu Nam Hải một cái tay nhỏ xoa cái mông, một bàn tay không ngừng lau nước mắt, miệng hất lên rất cao, nghe được mẫu thân lời nói cũng là sợ run cả người, muốn cố gắng khắc chế chính mình, để cho mình đừng khóc. Hai. Tiểu Nam Hải hai cái tay nhỏ lập tức che miệng để cho mình không tái phát xuất ra thanh âm, nhưng như trước vẫn là tại nhỏ giọng nức nở. Thấy vậy một màn phụ nữ trung niên nhẹ gật đầu, nhưng trông thấy nhà mình nhi tử khóc lợi hại như vậy, cũng là có chút không đành lòng thở dài biết sai lầm rồi sao? Lần sau còn dám hay không tái phạm? Biết, biết sai, không dám ô ô, không dám. Thả ra trong tay chổi lông gà, tiến lên đỡ dậy nhà mình nhi tử, vuốt vuốt nhà mình nhi tử đầu ôn nhu mở miệng, "Ai, mẫu thân kỳ thật cũng không bỏ được đánh ngươi mắng ngươi, có thể ngươi luôn luôn nghịch ngợm như vậy gây sự cũng không được. Đi thôi, hôm nay ăn ngươi mang về cá." Mẹ cho ngươi hầm tốt canh cá, cũng muốn ăn nhiều một chút cơm, ngươi vẫn sinh trưởng thân thể đâu, nhớ kỹ, lần sau đừng lại nghịch ngợm như vậy đạo đản. An cùng Tô Tử Huyên nhìn qua một màn này cũng là phát ra từ nội tâm cười ra tiếng. Mà liên tại nhà gỗ nhỏ cửa sổ chỗ, một gã đại hán cũng là vui vẻ nhìn xem đây hết thảy phát sinh, còn tại gật gù đắc ý cả cái, ha ha, con trai cả tốt, tuyệt đối không nên trách ngươi mẫu thân, cha ngươi ta khi còn bé cũng là dạng này bị giáo dục đi ra, cái gọi là côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, xem ra quả thật có chút đạo lý. Một giây sau, đại hán liền cùng bên ngoài sân nhỏ An ánh mắt đối mặt lên. Lông trắng trông thấy tên đại hán này vui vẻ vươn tay lên tiếng chào. Đại hán vừa lúc cũng lúc trước trong đám người, liếc mắt một cái liền nhận ra tiên trưởng, ở sâu trong nội tâm lại đột nhiên không hiểu thấu nhớ tới con trai mình vừa mới gặp phải, nín cười, phất phất tay chào hỏi. An khẽ gật đầu dắt Nguyên Nguyên tay nhỏ rời đi nơi đây nguyên lai like cái này tu tiên giới, ngay cả chổi lông gà đều có ai chật chật, mà lại nơi này giáo huấn hài đồng cách làm cũng cùng tiếp trước một ít phụ huynh phương pháp có chút tương tự. Tô Tử Huyên gặp nhà mình sư tôn sau khi xem xong chỉ là đang bật cười, cũng không có biểu hiện ra sợ sệt cảm xúc, nhịn không được hỏi thăm lên tiếng, "Sư tôn, vừa mới một màn kia, ngài không sợ sao?" Lông trắng sửng sốt một chút nhìn về phía nhà mình nha đầu ngốc đệ tử, có chút buồn cười lắc đầu, "Ha ha, sư tôn lại không có cha mẹ, không có cơ hội thể nghiệm loại kia đến từ phụ mẫu hạnh phúc yêu mến, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt." Tô Tử Huyên trì trệ, đầu nhỏ ông tác hưởng, buông ra sư tôn tay hãy náy túi thấp đầu, đối với nhà mình sư tôn bái, "Thật có lỗi, sư tôn, đệ tử không phải cố ý, còn xin sư tôn trách phạt." Phanh một cái cốc đầu gậy tại thiếu nữ trên trán. Tô Tử Huyên bị đau bưng bít lấy cái trán, ủy khuất ba ba nâng lên đầu, muốn liếc trộm một chút sư tôn biểu lộ là như thế nào. Ai ngờ cái nhìn này nhìn lại chỉ thấy sư tôn sụ mặt. "Huyên Huyên, không cho phép cùng sư tôn xin lỗi, sư tôn cũng sẽ không trách cứ ngươi, ngươi cũng không có làm gì sai. Sư tôn một mực đem các ngươi mọi người xem như người nhà đến đối đãi, có thể ngươi đây, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hướng sư tôn xin lỗi, có phải hay không đem sư tôn xem như người ngoài? Ngươi dạng này sẽ để cho sư tôn rất không thích, biết không?" Tô Tử Huyên túi đầu thấp xuống, theo bản năng liền muốn nói xin lỗi, còn tốt kịp thời thu lại miệng. Nghĩ nghĩ sư tôn lời nói, ngẩng đầu, nghiêng đầu cười nói, "Vậy không bằng Huyên Huyên đến giúp sư tôn ngài thể nghiệm một lần, đến từ phụ mẫu yêu mến, như thế nào?" An sững sờ, ngoa tạo, này đồ có nghịch xương. Nâng lên tay nhỏ làm bộ làm ra muốn đánh thủ thế, cười mắng, "Tiểu nha đầu muốn ăn đòn." Tô Tử Huyên vội vàng chiều tông cửa phương hướng chạy tới, vẫn không quên quay đầu phun ra cái lưỡi đinh hương lịch ngầm nói, "Lượt lượt lượt sư tôn đánh không đến, theo đuổi ta nha An cũng là đuổi theo." "Đốt, tiên tiên chính là ký chủ mẫu thân, hì hì mau mau cút, không nghĩ tới ngươi cái tên này cũng đi ra chiếm ta tiện nghi, nên đánh." "Đốt, ký chủ đánh không đến, ký chủ đánh không đến tiên tiên ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi lôi ra đến đánh trò tê người một trận." Chương 49 đây chính là bị thuyết giáo cảm thụ, chương 49 đây chính là bị thuyết giáo cảm thụ các nàng đùa giỡn đi vào tông môn sơn dưới chân. Canh cổng đệ tử nhìn thấy lưỡng vị quỷ túy túy tượng đất tiếp cận cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Đây không phải trong thôn thôn dân, bọn hắn cũng sẽ không làm ra loại quái sự này, trong đó nhất định có quỷ. Rút ra trên bội kiếm trước một bước, khép mắt mở miệng, duyên khởi tông cấm chỉ ngoại nhân tùy ý tiến vào, "Xin lỗi, còn xin rời đi." Một tên khác canh cổng đệ tử cũng là rất cơ trí, cái này hai tôn tượng đất khí tức nội liễm thực lực rõ ràng bất phàm, khẳng định là hướng về phía tông môn tới, vụ trộm tại trong tay áo sử dụng lệnh bài đệ tử khẩn cấp kêu gọi trợ giúp. Nhìn thấy tên đệ tử này như vậy cảnh giác, An rất là hài lòng, không sai liền nên dạng này, nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn thế mà không có nhận ra mình cùng Huyên Huyên nha đầu, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai tôn tượng đất liếc nhau đều là buồn cười cười ra tiếng. Hai người thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai. Ha ha ha, Huyên Huyên, ngươi nhìn một cái ngươi quỷ bộ dáng này, người ta đều nhận ngươi không ra. Kỳ hỉ, sư tôn ngài cũng giống như vậy nha. Hai tên canh cổng đệ tử đều ngây ngẩn cả người, cái này hai tôn tượng đất thanh âm thế mà còn rất dễ nghe, mà lại thanh âm làm sao cảm giác có chút quen thuộc. An đang muốn mở miệng giải thích thời điểm, không trung mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Hiu, 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 mấy tên nguyên anh chấp sự nhanh chóng bay ra tông môn, đi vào chân núi hai tên đệ tử trước người đứng vững. Các chấp sự đều đang quan sát trước mắt cái này hai tôn đất này khí tức làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Lại, mặt khác một tôn tượng đất trên thân vì sao không có một chút xíu khí tức truyền ra, cái này mười phần không thích hợp. Cầm đầu nguyên anh cảnh viên mãn tông môn chấp sự chân mày níu chặt, hai tôn tượng đất là cùng một chỗ đến đây, trong đó một tôn tượng đất đạt đến nguyên anh cảnh, mặt khác một tôn tượng đất thực lực hoàn toàn nhìn không thấu, không thể khinh thường, vì để phòng vạn nhất trong tay áo đồng dạng khẩn cấp liên lạc trong tông môn những cường giả khác. Phát ra truyền tin khẩn cấp sau thu hồi chấp sự lệnh bài, trong tay xuất hiện một thanh lưỡi dao trực chỉ đối diện hai tôn tượng đất, ánh mắt có chút nheo lại, trầm giọng nói nhĩ đẳng tới đây có chuyện gì quan trọng. Các ngươi có biết nơi đây chính là Duyên Khởi Tông? Nhìn thấy ở đây tu vi cao nhất chấp sự đều rút ra bộ kiếm, mặt khác mấy tên chấp sự cũng là không chút do dự nhau nhau xuất ra chính mình pháp khí pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tên canh cổng đệ tử thấy thế lập tức bay người chạy vào trong tông môn. An cùng Tô Tử Huyên người đều choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ, tình huống như thế nào? Những chấp sự này vì sao đột nhiên đến đây? Hơn nữa còn nói như thế kỳ kỳ quái quái lời nói, rút vũ khí ra lại là cái quỷ gì? Mình cùng Huyên Huyên nha đầu sẽ không phải bị xem như cái gì tội phạm đi. Giờ phút này, Đan Phong đỉnh núi, Lý Lao chính mừng khấp khởi ôm trong ngực tiểu hồ lô. Trong tiểu hồ lô trang chính là Lý Lao ngày gần đây luyện chế ra hoàn toàn mới đang lượng. Không sai, chính là Lý Lao trải qua không ngừng cố gắng, thử các loại thiên tài địa bảo dự tính, cùng dung hợp lẫn nhau, điều phối, mà đản sinh ra sản phẩm mới đang lượng. Cũng là dự định ngày mai liền đem hành động vĩ đại này bẩm báo tông chủ. Với lúc này, trong ngực lệnh bài trưởng lão truyền đến khẩn cấp liên lạc. Lý Khôn Sâm lấy ra lệnh bài trưởng lão thần thức quét qua, trong nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cũng là không khỏi nhíu mày, thật to gan, thật sự là địa phương nào cũng dám xông bọn chỗ nhất. Trong tay lệnh bài trưởng lão lắc một cái, Duyên Khởi Tông hộ tông đại trận đất bằng mạc khải, màu lam nhạt hình tròn màn sáng từ trong hư không hiện hiện, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít đến không hết phù văn ấn ký. Tông môn 10 dặm địa ngoại bình chướng cũng là đồng thời hào quang tỏa sáng, chướng mắt cường quang chiếu sáng ban đêm an lạc thôn, các thôn dân bị ánh sáng bừng tỉnh nhao nhao đi ra cửa chính xem xét tình huống. Nguyên bản cái kia nhìn không thấy bình chướng cũng ngưng là thật chất, còn phong tỏa mảnh đất này không gian. Lý Lao rất hài lòng tông chủ làm cái này hộ tông đại trận, không chỉ có bảo vệ tông môn, cũng che lại dưới chân an lạc thôn. Nâng lên giàn mua tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chiều sơn hạ một chỉ điểm ra. Vâng. Một cỗ thần bí kinh khủng lực lượng cường đại từ hộ tông đại trận cùng đạo bình chướng kia bên trong tuôn ra. Chân núi, An cùng Tô Tử Huyên không gian bốn phía bị gắt gao cầm cố lại. Cũng là tại không gian phong tỏa trong nháy mắt, Tô Tử Huyên toàn thân trên dưới khí chất đại biến, trong bàn tay nhỏ ảnh nhận hiện hiện, thân pháp quỷ dị đi vào sư tôn trước người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời khắc này Tô Tử Huyên ánh mắt băng lãnh, mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định, phản phất không thuộc về thế giới này bình thường, rất là quỷ mị. Mặc dù chẳng biết tại sao lại đột nhiên như vậy, nhưng là dám đối với sư tôn lộ ra binh khí, vậy mình tên đệ tử này cũng không thể không phòng. Lý Lao đứng tại Đan Phong đỉnh núi, thần thức cường đại chiếu tông cửa chân núi lảo qua, không quét không sao, quét qua này, trong nháy mắt liền ngộp. Đây là cái gì? Hai tôn tượng đất, lại trong đó một tôn tượng đất khí tức, không phải liền là tông chủ tên kia đệ tử thân truyền sao? Tốt xem ra đã bị tông chủ cho làm hư. Còn có, đã nói xong địch nhân, các ngươi thế nào còn cùng người trong nhà đối lên, còn muốn đánh nhau phải không? Một bên khác, trong tông môn mặt khác tất cả chấp sự cũng tiếp thu được khẩn cấp liên lạc, nhao nhao chiếu tông cửa chân núi mà đi, liền ngay cả mới gia nhập Tô Tình cũng là như vậy. Thời khắc này tông môn sơn dưới chân, bầu không khí dương cung bạc kiếm, song phương lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, cho mấy tên chấp sự giật nảy mình, còn tưởng rằng đối phương muốn xuất thủ trước. Tô Tử Huyên trong nháy mắt khôi phục thành bộ kia dáng vẻ đáng thương, ngồi xổm người xuống che cái hốc, quay đầu nhìn về phía sư tôn, ủy khuất nói sư tôn, ngài lại đánh ta. An Liếc nhìn cái này ngốc đồ nhi, tức giận nói, ngươi nha đầu này, đối phương không nhận ra chúng ta còn chưa tính, ngươi làm sao đem ảnh nhận đều lấy ra? Sao, muốn giết mấy tên người trong nhà tế thiên a? Nghe được sư tôn lời nói, thiếu nữ đứng người lên thẻ lưỡi. Lượng, đệ tử đây là theo bản năng muốn bảo hộ sư tôn ngài nha. Mấy tên chấp sự hai mặt nhìn nhau, sư tôn, còn có cái kia hai thanh truy thủ. Rốt cục, cầm đầu tên chấp sự kia nhớ ra cái gì đó, miệng chậm rãi mở lớn, trong tay bội kiếm bang lang một tiếng rất xuống đất, không có đi quản bội kiếm, một gối quỳ xuống đắng chát mở miệng, gặp qua tông chủ, gặp qua Tô thân truyền. Nghe nói như thế, mặt khác chấp sự cũng là trợn to trong mắt, pháp khí pháp bảo tất cả đều rơi xuống mặt đất phát ra bịch bịch tiếng vang. Mẹ nó, chơi đâu? Trước mắt cái này hắc bất lạc kỳ tượng đất là mỹ nhân của chúng ta tông chủ cùng cái kia dí dòm Tô thân truyền, cũng không có hoài nghi tên chấp sự kia có phải hay không nhận là người. Dù sao tỉ mỉ nghĩ lại, tông chủ nhà mình thật là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Còn lại mấy tên chấp sự đồng dạng một gối quỳ xuống, biểu lộ đều có chút đắng chát, chắp tay hành lễ nói gặp qua tông chủ, gặp qua Tô thân truyền, gặp qua tông chủ, gặp qua Tô thân truyền. An ngượng ngùng gãi gãi đầu lại muốn mở miệng giải thích thời điểm, không trung tiếng xe gió vang lên, nương theo lấy vài tiếng hét lớn cỡ nào bọn chuột nhắt dám can đảm tự tiện xông vào Duyên Khởi Tông. Thật to gan, mẹ nó, muốn chết đúng không? Ha ha, mọi người cùng nhau xông lên, lập công đã đến giờ. Chỉ chốc lát sau, trước mắt Duyên Khởi Tông tất cả chấp sự tất cả đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, xong con bê, đến cùng là tên vương bắt đạn nào nói đi tập. Lão tử hận không thể hiện tại liền đưa cho ngươi hoa cúc đến lần trước đi tập. Tô Tử Huyên đứng tại sư tôn sau lưng cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, có chút buồn cười, vừa nhìn về phía trong đám người quỷ nhà mình lão tổ. Ai lão tổ, cuộc sống như vậy tương lai sẽ còn phát sinh rất nhiều, ngài nhiều hơn tối quân đi. Lý Lao cũng trống rỗng xuất hiện tại giữa sân, vừa xuất hiện, tôn kia tượng đất cũng đừng qua cái đầu nhỏ không cùng nó đối mặt. Thở dài, đồng dạng một gối quỳ xuống hữu khí vô lực chắp tay mở miệng nói, gặp qua tông chủ, gặp qua Tô thân truyền. An Bẩn Thịu bàn chân dùng sức chụp lấy mặt đất, cái này khiến chính mình giải thích thế nào? Cũng không thể nói mình lười nhác sử dụng pháp thuật thanh tẩy thân thể, muốn về tông môn sau lại thư thư phục phục tắm rửa đi. Các thôn dân giờ phút này vẫn như cũng nhìn lên nơi xa chướng mắt ánh sáng, rất là không hiểu, làm sao lại đột nhiên như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một chỗ mới tu kiến nhà gỗ nóc nhà, Chu lão trong bụng nở hoa. Ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Cái này Tiểu Bạch Long luôn luôn có thể làm ra những này trò. Nhìn về phía xa xa bình chướng cùng hộ tông đại trận kia, lão giả lại khẽ bước cằm. Duyên Khởi Tông, không đơn giản, an tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bị bùn đất che giấu, giờ phút này chính là một cái tiểu hoa mèo, tay nhỏ vung lên, trước đóng lại trận pháp đi, đêm hôm khuya khoắt, các thôn dân còn muốn nghỉ ngơi. Nói xong tự mình đi hướng tông môn, ngay cả nhà mình ái đồ cũng không có đi quản. Hiện tại liền muốn thoát đi hiện trường, cái này ố long huyên náo cũng quá lung túng. Tô Tử Huyên hấp tấp đi theo sư tôn sau lưng mỉm cười ý ngay tại đi mau tiến tông môn lúc, đã đóng lại trận pháp Lý Lao đột nhiên kêu dừng an liền ngay cả quỳ xuống đất các chấp sự cũng đều đứng lên, làm đại biểu, Lý Lao dẫn đầu đi vào an thân trước gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong mắt màu vàng nóng, lời nói thấm thía tông chủ, chúng ta không phải không để cho ngài đi ra ngoài chơi, chỉ là trở về thời điểm, nếu như phát hiện chính mình chỗ nào ố bế, nhớ kỹ tẩy một chút, hoặc là sử dụng sạch. Sẽ thuật sạch sẽ một phen, không phải vậy rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Các chấp sự cũng đều vây quanh đem an vây quanh một vòng, bắt đầu đưa ra đề nghị của mình không sai. Tông chủ, chúng ta không phản đối ngài thích chơi tâm tình, chỉ là không thể đem chính mình làm quá bẩn a, ngài nhìn ngài, cái này đều thành tượng đất. Đúng vậy a, tông chủ, mê là chuyện tốt, ngài cái này gọi thoải mái, chúng ta rất duy trì ngài, chỉ là cũng đừng thoải mái quá mức a. Còn có, nếu như lần sau lại có đệ tử nhận được trông coi sơn môn nhiệm vụ, nhất định phải đặc biệt nhắc nhở một chút, chớ tự nhà tông chủ cũng không nhận ra. Không sai, tông chủ, Lý trưởng lão nói rất đúng, nếu như ngài thực sự không vui rửa sạch sẽ toàn thân, cũng có thể rửa cái mặt, dạng này trở về mọi người chí ít nhận ra được a. Chúng chấp sự cùng Lý Lao còn tại lao nhau dạy lông trắng các loại công việc, thật sự là trở thành thân sinh quê nữ, cháu gái bình thường đối đãi. Không có cách nào, An không chỉ có được mỹ thiếu nữ bề ngoài, ngay cả tính cách cũng có chút ngu ngơ, thỉnh thoảng chỉnh ra các loại tiểu hài cử động, rất khó không khiến người ta sinh ra loại tâm tình này. Tô Tử Huyên thấy vậy một màn trong lòng có chút cảm khái. Nguyên lai sư tôn trước đó nói, đem trong tông môn mọi người làm thân nhân đối đãi, là ý tứ này sao? Mọi người quả nhiên đều rất sủng ái sư tôn ngài đâu. Một lúc lâu sau, đám người còn tại đưa ra chính mình thân thiết đề nghị, An cũng là có chút không chịu nổi. Có hết hay không a, các ngươi là đường tăng bé bé. Chính mình dù sao cũng là hai mươi mấy tuổi người a. Mặc dù cùng các ngươi những này mấy trăm hơn ngàn tuổi người không so được, nhưng cũng không phải tiểu hài tử a. Dừng lại, các ngươi còn muốn nói bao lâu a? Ta lại không tắm rửa liền muốn tối rồi. Nghe được tông chủ lời nói, đám người hít hà, lập tức tất cả đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ tê tông chủ. Loại tình huống này, ngài trên thân làm sao vẫn như cũ có loại mùi thơm? Có chút không hợp lý đi. Không hổ là tông chủ của chúng ta a, gặp đám người này có vẻ như lại phải bắt đầu nói liên miên lại nhại. Lông trắng tê cả da đầu ném ra một câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng động phủ của mình phi nhanh a a a a. Ta sai rồi, lần sau sẽ chú ý rồi. Tha cho ta đi. Tô Tử Huyên mở hai mắt ra, ngon mặt cười, từ lúc ngồi trong trạng thái lui đi ra cũng hướng động phủ của mình mà đi. An cùng Tô Tử Huyên đều sau khi rời đi, chúng chấp sự tụ tập tại Lý Khôn Sâm bên người. Lý Lão, dạng này thật sẽ để tông chủ phát triển trí nhớ sao? Ai, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này, dù sao cũng là tông chủ của chúng ta, cũng không thể xuất thủ giáo huấn một phen đi. Chúng ta trừ Lý Lão, ai đánh thắng được tông chủ a? Coi như đánh thắng được, ngươi bỏ được sao ngươi? Lý Lao đuốt ve chủi lùi cái cằm, thở dài, đừng tưởng rằng Lao Phu là hợp thể cảnh, liền có thể chiến thắng tông chủ. Tông chủ xen lẫn pháp bảo, liền ngay cả Lao Phu cũng rất là kiêm kỵ. Mặc dù tông chủ bình thường tinh một chút, nhưng nếu như đến thời khắc nguy cơ, các ngươi liền sẽ phát hiện, nàng hay là có bình thường một mặt. Đờ. Chương 50 sinh phát đan, chương 50 sinh phát đan trở lại động phủ mình bên ngoài tiểu viện chỗ. Bố trí trùng điệp trận pháp phòng ngừa người khác thăm dò cùng cái dậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đốt, ký chủ, ngươi có vẻ như rất vui vẻ nha. Giang hai cánh tay, trên người quần áo tự động rút đi. Cửa gỗ của căn phòng mở ra, thùng gỗ từ đó bay ra rơi vào trên cỏ. Trong hư không có nước nóng liên tục không ngừng rót vào trong thùng gỗ, sương mù tràn ngập bốn phía. An tọa tựa ở thùng gỗ ngâm tắm nước nóng, ngước nhìn đầy trời tinh thần, bị người quan tâm cảm giác ha ha còn rất không sai. Trong nhà gỗ một đầu khăn mặt bay ra, bay đến trong thùng gỗ hỗ trợ lông trắng trà sát, an toàn thân nước bùn cũng bị trà sát sạch sẽ, trong thùng gỗ nước nóng hoàn toàn không có một tia biến bẩn vết tích. Bạch Mao tông chủ trắng non bóng loáng làn da một lần nữa lộ ra, lỗ tai biến thành ngước nhẹp màu trắng hai cáo. Liền ngay cả sau lưng chín đầu tuyết trắng đuôi cáo cũng giống như vậy ướt nhẹp. Khăn mặt còn đang không ngừng thanh tẩy lấy toàn thân cao thấp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hắn cái gì cũng không cần làm, có trận pháp ngăn cách ngoại giới, có thể tại trong tiểu viện buông lỏng ngâm tắm nước nóng thưởng thức tinh không. Nâng lên tuyết trắng đôi chân dài, nhìn xem mắt cá chân gặp sạch sẽ linh đang, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đinh Dương cười cười, rũa ra tay nhỏ vuốt ve cặp đùi đẹp. Chật chật xúc cảm này, đủ chính mình chơi cả đời, đáng tiếc, chơi chính mình luôn cảm thấy sẽ thiếu thứ gì niềm vui thú. Lại sờ soạn một hồi chính mình chín đầu đuôi cáo, nhịn không được giật cả mình gương mặt phím hồng. Khu khu làm sao cảm giác mình sờ cái đuôi của mình là lạ, có loại phi thường kỳ quái nói không rõ ràng cảm giác. Dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chọc chọc hai cáo. Ha ha ha, thật là nhột cảm giác là cái quỷ gì nha, kiểu nộn môi đỏ khẽ nhả một ngụm nhiệt khí. Thiên Tiên, ngủ thiếp đi sao? Đốt, ký chủ, Thiên Tiên còn chưa ngủ. Thiên Tiên, gần nhất phải bận rộn lấy tu kiến yên vui học viện cùng An Lạc Cư, không thể cho ngươi ăn được ăn, nhưng ta cam đoan, lần sau ra ngoài uống hoa tiểu thời điểm, để cho ngươi ăn đủ. Đốt, tốt ký chủ. À, ngươi cái tên này cũng không có giới tính, ngươi ưa thích nam tử hay là ưa thích nữ tử nha? Đốt, Thiên Tiên chỉ thích ký chủ một người. An liếc mắt từ trong thùng gỗ đứng dậy tung bay tại trên cỏ, chỉ chốc lát sau, trên người nước đọng đã biến mất không thấy gì nữa, hai cáo đuôi cáo tóc trắng cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Thu hồi hai cáo đuôi cáo lắc lắc cái đầu nhỏ, tóc trắng cũng đón gió mà múa rất là mềm mại xoa tung, lần nữa giang hai cánh tay, trong nhà gỗ quần áo tự động vì đó mặc chỉnh tề, quả nhiên, tu sĩ cùng phàm nhân chính là không giống chứ. Đi vào trong nhà gỗ, sau lưng nước nóng biến mất không thấy gì nữa, thùng gỗ trở về chỗ cũ, hết thảy phảng phất đều không có phát sinh qua. Nam đại chính mình thoải mái dễ chịu trong ổ chó, cuốn thành bánh trưng, nhắm mắt lại. Ta cũng thích ngươi, ngủ ngon, chúc ngươi tốt mộng rồi Tiên Tiên đốt, ký chủ ngủ ngon. Hôm sau, giờ ngọ, mở to mắt ngáp một cái, bò lên giường, rửa mặt, trước gương đồng xú mỹ, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, tông chủ lệnh bài liền chuyển đến Lý Lao thanh âm. Tông chủ, tỉnh. Lao phu có tin tức tốt bẩm báo. Cầm lấy ngọc bài, hồi phục một tiếng, thế nào Lý Lao? Tin tức tốt gì? Đan Phong đỉnh núi đợi một đêm Lý Lao sớm đã có chút không thể chờ đợi, rốt cục tỉnh ngủ. Nói như vậy tu sĩ đạt tới nguyên anh cảnh, trên cơ bản không cần đi ngủ đến bổ sung thể lực, nhưng nhà mình vị tông chủ này biết được đều hiểu. Tông chủ, lão phu có tin tức tốt bẩm báo, có thể tổ chức tông môn hội nghị. Kỳ quái, tin tức tốt gì cần cố ý tổ chức tông môn hội nghị, không nghĩ ra liền không đi nghĩ, đây chính là lông trắng chuẩn tắc. Được chưa, biết, hiện tại liền tổ chức tông môn hội nghị đi. Nói xong ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại tông chủ lệnh bài bên trên, lập tức, trong tông môn tất cả chấp sự tất cả đều nhận được tin tức. Đan Phong đỉnh núi, Lý Lao cũng nhận được tổ chức tông môn hội nghị tin tức, cười không ngậm mồm vào được. Lão phu cái ngạc nhiên này, tin tưởng mọi người đều sẽ rất khiếp sợ đi. Cũng không lâu lắm, tông môn đại điện nghị sự, tất cả chấp sự toàn bộ đến đông đủ, cầm đầu dĩ nhiên chính là lần này nhân vật chính, Lý Khôn Sâm Lý lão. An Tung lại ngồi ở kia một lời khó nói hết trên ghế, nhìn về phía dưới đám người, khẽ vuốt cảm giá hiệu có thể bắt đầu. Đám người cùng nhau đối với tông chủ nhà mình chắp tay hành lễ nói gặp qua tông chủ. Tiếp lấy đối không không một người tông chủ vợ si ẩn bí bảo tọa hành lễ. Nhìn thấy tông chủ nhà mình phất tay sau, đám người cũng đều ngồi ở thuộc về mình vị trí bên trên. Tất cả mọi người có chút không hiểu, đêm qua mới nói dạy tông chủ một phen, chẳng lẽ hôm nay liền đã cải tà quy chính? Hay là nói, tông chủ hôm nay tổ chức tông môn hội nghị là vì trả thù? Tất cả mọi người không nắm chắc, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên tông chủ sắc mặt. An Đạp Lạp lấy khuôn mặt nhỏ lộ ra hứng hở, nhưng vẫn là nhìn về phía Lý Lao cho ra đáp án không cần nói cũng biết. Lý Lao khẽ môi nhếch lên không che giấu được ý cười, đứng người lên, đối với mọi người ở đây chắp tay cười nói, "Chư vị, lão phu gần đây luyện chế được sinh phát đan, chư vị có biết đan này là vật gì?" Nghe được sinh sôi hai chữ, An trước tiên sờ lên chính mình lông trắng. Xem ra đan dược này đối với mình giống như không có tác dụng gì. Nhìn về phía Lý Lao tóc cũng không ít, chẳng lẽ là dâu ria? Chúng chấp sự cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên đều không có nghe nói qua Ngũ Châu đại lục bên trên còn có loại đan dược này. Lý Lao nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, vội ho một tiếng, đáp ý nói, các vị chưa nghe nói qua là được rồi, bởi vì đây là Lao phu nghiên cứu ra tới đan dược mới, liền ngay cả danh tự cũng là do lão phu tự mình mệnh danh. TTT toàn trường vang lên một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Ngoan ngoãn, luyện đan thiên tài, thế mà có thể tự mình sáng tạo đan dược mới. Chúc mừng Lý trưởng lão thật sự là luyện đan sư giới tuyệt thế thiên tài a. Ha ha, lợi hại à, không hổ là Lý trưởng lão, lại có thể đạt tới loại này kinh khủng đan đạo tạo nghệ. Không sai, các luyện đan sư không phải tại học như thế nào phân chia dược liệu, chính là tại học như thế nào khống hỏa, mà Lý trưởng lão thế mà trực tiếp sáng tạo loại sản phẩm mới đan dược, không đơn giản a. Bạch Mao tông chủ cũng là nuốt ngụm nước bọt, không thể nào. Lý lão như thế yêu nghiệt sao? Nhìn không ra a, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Lý lão, không sai, không sai, rất lợi hại thôi ha 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 ha, đa tạ tông chủ còn có chư vị đồng liêu tán dương. Sau đó lão phu liền để mọi người kiến thức một chút, lão phu sinh phát đan. Nói xong, lông trắng lao đầu nhi xuất ra tiểu hồ lô, đổ ra 20 nhiều quả màu trắng viên cầu nhỏ. Nếu như An không nhìn lầm, đây chính là Lý Lao trong miệng, sinh phát đan đi. Lý Lao, chính ngươi thử qua cái này cái gì sinh phát đan sao? Ha ha, tông chủ yên tâm, lão phu đối với mình đan dược rất có lòng tin, cái này coi như là lấy mặt của mọi người, lão phu tự mình nếm thử một viên. Nói xong, Lý Lao trực tiếp cầm lấy một viên sinh phát đan nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, Lý Lao tóc quả nhiên càng thêm rậm rạp, liền ngay cả sợi râu cũng một lần nữa mọc ra. Đám người thấy vậy thần kỳ một màn cũng là nhao nhao tán dương, Ngũ Châu đại lục đan dược cũng không ít, nhưng loại hiệu quả này đan dược hoàn toàn chính xác không có. Mọi người ở đây tán dương thời khắc, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn xuất hiện. Lý Lao toàn thân các nơi cũng bắt đầu điên cuồng mọc ra lông vàng, có thể nói, trừ bộ mặt bên ngoài, những bộ vị khác đã bị bộ lông màu vàng bao trùm. đám người quá sợ hãi, An cũng là dọa đến nguyên địa nhảy lên. Ngoa tạo, đây là quái vật gì? Lý trưởng lão, đây là thế nào? Tựa như là đan dược có chút vấn đề. Cái này lông dài phải là không phải quá tươi tốt chút. Lý Lao phát giác được tự thân phát sinh biến hóa cũng là giật nảy mình, toàn thân trên dưới giấy lên kinh khủng hỏa diễm, bao trùm toàn thân lông tóc muốn tiêu hủy. Thế nhưng là Lý Lao kinh ngạc phát hiện, bất luận chính mình làm sao đốt, trên người lông vàng vẫn không có biến mất, dùng kiếm chạm, lấy tay nổ, kết quả cũng giống nhau. Chúng chấp sự cũng là chạy đến An thân sau trốn tránh, sợ bị hỏa diễm tác động đến. Bạch Mao tông chủ híp mắt nhìn lại, xem ra Lý Lao trên người lông vàng trước mắt đến xem là không có cách nào xử lý, chỉ có thể tạm thời như vậy. Tiên Tiên, có biện pháp giải quyết sao? Đốt, kiểm tra đo lường hoàn thành, do sinh tức quả, khỉ con cỏ, linh hoạt kỳ ảo hoa luyện chế mà thành, không độc, sau một ngày sẽ tự động khôi phục bình thường. Biết không có ảnh hưởng gì, sau một ngày liền có thể khôi phục nguyên dạng sau cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đối diện toàn thân mọc đầy lông vàng cùng tựa như con khỉ Lý Lao lúc, nhịn không được liền cười ra tiếng. Ha ha ha. Lý Lao, ngươi bây giờ cực kỳ giống một con khỉ con. Sau lưng các chấp sự nghe thấy tông chủ tiếng cười, tập trung nhìn bảo, ngươi đừng nói, càng xem càng giống. Bởi vì toàn thân cao thấp cũng chỉ có bộ mặt không có lông dài, mặt khác bộ vị đều bị nồng đậm lông tóc màu vàng bao trùm, cũng là buồn cười cười ra tiếng. Ha 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 ha. Khu khu không được, nhìn không được. Lý trưởng lão bộ dáng quá bựa rồi. Ha 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 ha. Thật có lỗi Lý trưởng lão, ta lão như cũng không phải cố ý, thực sự không nín được. Đan được này tốt, đan được này tốt. Ha 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 ha. Đối với, lần sau đệ tử nào không nghe lời, liền cho hắn ăn cái này đang ăn dược. Ha 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 ha. Nghe đám người tiếng cười nạo, Lý Hầu Tử cảm giác rất khó chịu. Lão phu liều mạng nghiên cứu chế tạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả sau khi thành công, chỉ là muốn ở trước mặt mọi người hiện ra một phen chính mình thành quả, cuối cùng lại chỉ là nháo cái chê cười sao. Thở dài một hơi áp chế sâu trong nội tâm cảm xúc, chắp tay nói, tông chủ, lão phu còn có chút sự tình cần xử lý, có thể nên rời đi trước một bước. An ôm bụng người cười ngửa ngửa lật, nhưng vẫn là trả lời đối phương, ha 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 ha. Đi thôi, Lý Hầu Tử ha 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 ha. Lý Hầu Tử không có thuấn di rời đi, quay người cất bước rời đi nơi đây, khả năng Lý Hầu Tử cũng cần tính nhất tính đi. An cùng các chấp sự còn tại bật cười, nhưng là Lý Hầu Tử cái này người đề xuất đều rời đi, đây cũng là không có chuyện gì cần thương nghị. Dự định xua tan đám người lúc, phát hiện Lý Hầu Tử bóng lưng có vẻ như không thích hợp. Rõ ràng biến thành Lý Hầu Tử, làm sao bóng lưng giống như vậy một con chó đâu? Nếp miệng, lão đầu này thật sự là, nó như thế nào đây? Thật là một cái đan si. Lông trắng cất bước đi đến cái kia một đống sinh phát đan trước mặt, không chút do dự cầm lấy một viên nuốt vào trong bụng. Chúng chấp sự thấy thế quá sợ hãi. Tông chủ không thể. Không được, chớ ăn a tông chủ. Nhanh, nhanh để tông chủ phun ra. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, tóc trắng mỹ nhân cái kia mảnh khảnh thiến ảnh hồn trên thân bên dưới cũng đều mọc ra lông trắng. An cũng ngây ngẩn cả người, ngoa tạo. Làm sao chính mình như thế là thủ, không phải lông vàng con khỉ, là con khỉ lông trắng. Không có quá nhiều thời gian đi quản những này, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lý Hầu Tử hồn bay phách lạc đi tại hồi đan phong trên đường nhỏ, phía trước đột nhiên chuyển đến như hoàng oanh giống như thanh thúy mỹ diệu thanh âm, "Này, tiểu lão đầu nhi, ngươi có thể từng nghe nói Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không?" Khỉ lão giả nghe được thanh âm quen thuộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ nhà mình trừ cái kia xinh đẹp đáng yêu mặt, địa phương khác cũng đều mọc đầy lông trắng. Trong tay giơ cao phổ thông gậy gỗ, bộ dáng rất là buồn cười, nhưng lại không hiểu có chút đáng yêu. "Tông chủ ngươi, ngươi đây là?" Lý Hầu Tử chỉ cảm thấy trong lòng sấm sét giữa trời quang, tông chủ đây chẳng lẽ là vì mình cố ý ăn sinh phát đan? "Này, gọi ta lão Tôn, Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không." "Tôn Ngộ Không? Tề Thiên đại thánh?" Lý Hầu Tử nếm thử tính kêu một tiếng. An khẽ gật đầu cười một tiếng, "Ngươi tiểu lão đầu này mà khẳng định không biết ta lão Tôn danh hiệu, lần sau rảnh rỗi cho các ngươi nói một chút đi." Quay người đem gậy gỗ gánh tại trên vai, cơ cơ mao nhung nhung tay nhỏ. "Tuổi đã cao, còn cần ta tên tiểu bối này tới dỗ dành, ngươi lão đầu nhi này thật phiền phức." Lý Hầu Tử sững sờ đứng tại chỗ, "Tông chủ cái này?" Khỉ lão giả cuối cùng lắc đầu, biểu lộ phức tạp. Nghĩ đến chính mình không có đem còn lại sinh phát đan lấy đi, vạn nhất ăn về sau, lông tóc vĩnh viễn không chóc ra làm sao bây giờ? An sau sẽ trúng độc làm sao bây giờ? Vậy mình chẳng phải ủ thành đại họa sao? Nghĩ đến cái này, Lý Hầu Tử phi tốc chiều tông cửa đại điện nghị sự mà đi, đi vào cửa đại điện, Lý Hầu Tử ngây ngẩn cả người. Trong đại điện, tất cả đều là lông vàng con khỉ, có lão hầu tử, có trung niên con khỉ, mỗi cái con khỉ đều lẫn nhau nhìn qua đối phương buồn cười bộ dáng, cười đến không ngậm miệng được. Giữa sân không có sinh phát đan, nhưng lại nhiều một đống con khỉ. Ha 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 ha. Các ngươi bọn này đồ vật, so con khỉ còn giống con khỉ. Lão phu đan dược đây cũng là thành công đi. Ha 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 ha. Cuối cùng, liền ngay cả chính hắn cũng là buồn cười cười ra tiếng. Chương 51 người trẻ tuổi không nói võ đức, chương 51 người trẻ tuổi không nói võ đức. An khiêng gậy gỗ lúc này chính hành đi tại tông môn trên đường nhỏ. Nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn qua tầng tầng trở ngại. Chỉ thấy Tô Tử Viên giang hai cánh tay ngăn ở Tô Tinh trước mặt, ngữ khí lo lắng, "Lão tổ, Hạo Hạo hắn không phải cố ý, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi, ta nhất định sẽ thay ngài Hạo Hạo giáo huấn hắn." Đứng tại Tô Tử Viên sau lưng Tô Hạo cẩn thận từng ly từng tí nô đầu ra, nhìn về phía đối diện Hầu Yêu, ủy khuất ba ba, "Lão tổ, Hạo Nhi biết sai rồi, thật không phải cố ý." Tô Tinh nghe vậy hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, tim kịch liệt chập trùng, tức đến run rẩy cả người, đỉnh đầu đều khí bốc khói, chỉ vào Tô Hạo gầm thét lên tiếng, "Thiếu đánh giám, bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn a." đâm xong lão tổ hậu đỉnh, quay đầu liền nói ngươi không phải cố ý. Không cửa. Hôm nay nhất định phải cho ngươi một bài học. Nói xong cũng muốn xông lên đi giáo huấn đứa bất hiếu tử tôn này, có thể Tô Tử Huyên lại một mực ôm thật chặt lấy Tô Tình, nói cái gì cũng không để cho lão tổ tiến lên trước một bước. Lão tổ hiện tại ngay tại nổi nóng, nếu như bây giờ thật làm cho lão tổ giáo huấn hạo hạo, vạn nhất thất thủ không cẩn thận đánh chết, cái kia chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Nhất định phải ngăn cản lão tổ. Thấy vậy một màn, Tô Hạo hai chân run rẩy, phanh đông một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với lão tổ cuống quýt dập đầu không ngừng cầu thần. Lão tổ, Hạo Nhi nguyện ý hướng tới thiên đạo khải thể. Thật không phải là cố ý, đều là hiểu lầm, Hạo Nhi đã biết sai, còn xin lão tổ bỏ qua cho cái này Hạo Nhi một lần. Tha ngươi, không có khả năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyên nha đầu, đừng cản ta, đứa bất hiếu tử tôn này thật sự là càng ngày càng làm càn, hôm nay nói cái gì cũng nhất định phải giáo huấn một chút. Ba người thật lâu rằng co không xong, thẳng đến An đi vào giữa sân đám người lúc này mới tạm thời coi như thôi, chỉ bất quá, Tô Tử Huyên cùng Tô Hạo đều là chấn kinh ngây dại, làm sao tông chủ sư tôn cũng thay đổi thành hầu yêu bộ dáng, mà lại còn là lông trắng khỉ. Không dám trì hoãn lễ nghi không thể quên, nhao nhao chắp tay hành lễ mở miệng nói gặp qua tông chủ. Gặp qua sư tôn An Túc nhíu mày, rất là không hiểu vì sao ba người sẽ nhao nhao kịch liệt như thế. Nhìn về phía Tô Tử Huyên, Huyên Huyên ngươi tới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Tô Tử Huyên ngơ ngác nhìn về phía trước mắt con khỉ lông trắng bản sư tôn, chẳng biết tại sao. Nhớ tới sư tôn bản thể, giống như cũng là màu trắng cựu vĩ hồ. Chỉ bất quá hiện tại sư tôn biến thành lông trắng khỉ, lông xù thật đáng yêu, thật muốn đi tới sở một cái xem a. Nghe được sư tôn cha hỏi, thiếu nữ rất nhanh lấy lại tinh thần, giải thích đứng lên. Thời gian đi vào 10 phút đồng hồ trước. Tô Hạo đi trên đường trong lòng còn tại tưởng tượng lấy chính mình một hồi khảo thí thiên phú, đến cùng là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đâu. Ha ha, giống như đều thật không tệ, chí ít đã cùng tỷ tỷ tại cùng một cái tông môn. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía trước xuất hiện mặc chấp sự phục sức, nhưng toàn thân mọc đầy lông vàng hầu yêu. Không sai, đây nhất định là một con khỉ yêu. Mặc dù không có cái đuôi, nhưng bộ dáng này không có sai, không thể nào là tông môn chấp sự. Khẳng định là con hầu yêu này vụng trộm tiến vào tông môn, trộm lấy phục sức tông môn, hiện tại đang muốn đào tẩu, lại thật vừa đúng lúc bị chính mình đụng gặp đi. Ha ha, thật to gan. Nhìn ta không đem ngươi bắt đứng lên, giao cho tông môn xử lý. Bởi vì sợ sệt trước mắt hầu yêu đào tẩu, trong tay mình lại không có lệnh bài kêu gọi trợ giúp điều kiện tiên quyết, Tô Hạo cũng chỉ có thể chính mình thử nghiệm xử lý vì tông môn làm ra công hiến. Nghĩ đến cái này, Tô Hạo khẽ môi nhếch lên cười lạnh, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh lợi kiếm lặng lẽ meo meo theo đuôi tại hầu yêu sau lưng. Không nghĩ tới mới theo dõi một hồi, liền bị hầu yêu phát hiện. Tô Tinh quay đầu, nhìn về phía trước trong bụi cỏ lén lén lút lút Tô Hạo, không khỏi nhíu mày quát lớn, "Hạo Nhi, ngươi đây là làm gì?" Nghe được hầu yêu thế mà nhận ra chính mình, Tô Hạo cũng là có chút giật mình. Nhìn về phía hầu yêu diện mục lại là hung hăng chấn kinh một thành, thế mà cùng nhà mình lão tổ trưởng đến giống nhau như lúc, chẳng lẽ đây cũng là kỳ dị gì yêu pháp? Trong lòng cảnh giác đứng người lên, dứt khoát liền đến một chiêu tương kế tự kế, cười hì hì khoát tay áo, "Nguyên lai là lão tổ à, ta tưởng rằng ai đây?" Tại không xác định đối phương là sử dụng chướng nhãn pháp, biến thành lão tổ bộ dáng, hay là nhà mình chân chính lão tổ tình huống dưới. Tay phải hắn nắm chặt lợi kiếm giấu ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị tiến công, đi vào hầu yêu bên cạnh trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, quyết định trước thăm dò một chút. "Cái kia, lão tổ, thì ta đem qua lại đánh ta." Tô Tinh chân mày nhíu chặt, tiểu tử này làm sao là lạ? Huyên Huyên nha đầu tối hôm qua đã báo thù sao? Thứ còn không phải tiểu tử ngươi mất mặt, người lớn như vậy còn kệ ra quần háng, tỷ ngươi không trừng phạt ngươi mới là lạ. "Hạo Nhi à, tỷ ngươi cũng không phải cố ý muốn đánh ngươi, ngươi đến tha thứ nàng à?" Ai nghe được hầu yêu lời nói này, Tô Hạo khẽ miệng hiện ra cười lạnh. Đây tuyệt đối là hầu yêu không sai, lão tổ làm sao có thể không biết từ lúc lão tỷ gia nhập Duyên Khởi Tông, hiểu lầm giải trừ ngày đó về sau. Lão tỷ liền rốt cuộc không có đánh qua chính mình, ngay cả điều này cũng không biết, không phải hầu yêu là cái gì? Rất rõ ràng, hai người này nói chuyện phiếm đều không tại cùng một cái kênh bên trên. Tô Hạo hoàn toàn không có đem chính mình kệ ra quần chuyện này để ở trong lòng, nhận định lão tỷ không có khả năng bởi vì chuyện này đánh chính mình, vừa mới lời nói, chỉ là xác nhận trước mắt yêu hầu có phải hay không nhà mình lão tổ. Tô Tinh thì là cho là Hạo Nhi nói hôm qua bị Huyên Huyên nha đầu đánh, vậy khẳng định là bởi vì Hạo Nhi kệ ra quần chuyện này. Một cái lời nói dối thăm dò, một cái tin là thật. Tô Hạo cũng không có lập tức hành động, dù sao đêm qua các sư minh cho hắn bổ một đống lớn tông chủ truyền xuống quý giá tri thức. Trong đó một đầu chính là làm việc phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Tô Hạo rất tự nhiên đưa tay trái ra. Tô Tinh có chút mê hoặc, Hạo Nhi đây là muốn làm gì? Một số thời khắc, rất tự nhiên động tác sẽ chỉ làm người khác sinh ra nghi hoặc, cũng sẽ không để cho người ta phòng bị. Đương nhiên, nơi này chỉ là có chút thời điểm. Tô Hạo gặp yêu hầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại không có kịp phản ứng trước đó cấp tốc tới gần, hung hăng bắt lấy một thanh lông khỉ, dùng sức kéo một cái. Tê Tô Tinh đau hít sâu một hơi, làm sao cũng không nghĩ tới Hạo Nhi thế mà lại đánh lén mình. Che bị bắt dục lông địa phương, trừng mắt về phía Tô Hạo lớn tiếng quát lớn, "Hạo Nhi, ngươi đây là làm gì?" Tinh tế xoa nắn một chút trong tay lông khỉ, xem ra không phải cái gì chướng nhãn pháp, ngay cả lông khỉ cũng là thật. Tô Tinh lão tổ trên thân không có khả năng có lông khỉ, yêu này khỉ trên khuôn mặt nhất định là chướng nhãn pháp, không có khả năng sai lầm. Tô Hạo hai lần thăm dò hầu yêu tất cả đều lộ ra chất ngựa, không do dự nữa tay phải lợi kiếm chém về phía hầu yêu khỉ kia đầu. Bang! Tô Hạo trong tay lợi kiếm băng liệt, chỗ trôi kiếm truyền đến mãnh liệt chấn cảm rất đau, tay phải run lên, hổ khẩu có máu tươi tràn ra, dù vậy vẫn như cũ nắm chặt kiếm gãy không có buông tay. Tô Tinh sửng sốt một giây sau cũng là phản ứng lại, nhắm lại hai mắt, văng lanh lên tiếng, "Tô Hạo, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì?" Tô Hạo chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh thấu xương, thất bại sao? Đáng giận. Con hầu yêu này mạnh có chút quá mức đi. Cắn cắn, đang muốn liều mạng một lần lúc. Nơi xa, Tô Tử Huyên trùng hợp nhảy nhảy nhót đáp đi ngang qua nơi đây, trông thấy Tô Hạo cùng yêu hầu kia, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy nhà mình lão tỷ, Tô Hạo nội tâm cuồng hỉ, hét lớn lên tiếng, "Lão tỷ, mau giúp ta, yêu này khỉ quá mạnh." Nghe được đệ đệ tiếng cầu cứu, chú ý tới Hạo Nhi trong lòng bàn tay chảy ra máu tươi. Tô Tử Huyên đầu góc trống rỗng, trong nháy mắt đôi mắt đẹp hàm sát thi triển thân pháp bay thẳng hầu yêu tới gần, hai cái tay nhỏ bên trong cũng là nắm chặt ảnh nhận. Thấy vậy một màn, Tô Tinh trực tiếp giận dữ mắng hổ, "Huyên Huyên, dừng tay." Cảm thụ được hầu yêu trên thân lão tổ khí tức, Tô Tử Huyên cũng khôi phục một chút lý trí ở giữa không trung ngừng lại. Cũng là trong nháy mắt này, hầu yêu toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Tô Tử Huyên trên thân, Tô Hạo nắm đúng thời cơ hướng hầu yêu hậu đỉnh vị trí mãnh liệt đâm mà ra. Thân thể ngươi lại cứng rắn cường đại tới đâu thì như thế nào? Tông chủ nói qua, là người liền đều sẽ có nhược điểm, ta cũng không tin ngươi nơi này cũng có thể cứng như vậy. Phốc thử kiếm gãy cắm vào Tô Tinh hậu đỉnh bên trong. Tô Hạo nhanh chóng bước ra lui lại hướng lao tỷ sau lưng chạy tới, vẫn không quên quay đầu trêu tức lối ra, "Hừ, khỉ nhỏ, biết ngươi tổ tông sự lợi hại của ta đi." Ha 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 ha, Tô Tinh ánh mắt đột nhiên trừng một cái, kém chút liền đem trong mắt trừng ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Tô Tinh nhảy lên cao trăm dặm, không trung còn truyền đến tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng a a a a a a a. Tô Hạo đi vào nhà mình lão tỷ sau lưng, hai tỷ đệ ngước nhìn không trung cái kia đạo không ngừng lên cao hắc ảnh. Tô Tử Huyên nhíu đẹp mắt lông mày, cảm thấy việc này cũng không đơn giản, xuất ra thân truyền lệnh bài kêu gọi Lý Lao đem việc này bẩm báo. Nghe xong Tô Tử Huyên báo cáo, lệnh bài một bên khác, Lý Lao đỏ mặt cùng mông khỉ giống như, vuốt ve lần này ba chỗ lông khỉ, có chút chột dạ khụ khụ cái kia, "Tô thân truyền à, các ngươi gặp phải con khỉ kia yêu, khả năng chính là các ngươi Tô gia lão tổ. Vừa mới tất cả chấp sự đều ăn lão phu luyện chế ra tới sinh phát đan, chỉ bất quá cái này sinh phát đan, ra một chút xíu vấn đề nhỏ yên tâm, vấn đề không lớn. Lão phu còn có chút sự tình, trước hết không cùng ngươi nói." Cứ như vậy, Tô Tử Huyên trong tay đệ tử thân truyền lệnh bài không có động tĩnh, hai tỷ đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ đều có chút ngộp. "Vâng." Không trung kinh khủng hóa thần cảnh cường giả uy áp ép hướng Tô Hạo, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét thanh âm, "Tô gia Tô Hạo, tập kích lão tổ, sinh ra nghịch sương, nên chém lập tức hành quyết." Nghe xong Huyên Huyên giải thích chuyện đã xảy ra, liền ngay cả An cũng là lạnh cả người, theo bản năng kẹp chặt chính mình cái mông nhỏ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình đã không có hậu đỉnh, sợ cái gì? Thở phào một hơi, đồng tình nhìn về phía trước người nổi giận đùng đùng, khí tức hỗn loạn, sắp lâm vào trạng thái bùng nổ Tô Tinh, thở dài an ủi, cái kia cái này ai nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một câu thích hợp lúc này cảnh này lời an ủi. Tô Hạo nghe xong lão tỷ lần nữa miêu tả cảnh tượng lúc đó, cũng là có chút ủy khuất, chính mình rõ ràng đã tham dò qua, theo đạo lý tới nói không nên á vùi đầu đến thấp hơn, kém chút liền trực tiếp nằm trên đất. Vừa lúc giờ phút này, Tô Tử Huyên đệ tử chân truyền lệnh bài truyền ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, nàng lập tức xuất ra thăm dò vào thần thức, xem hết trong tin tức cho sau, xinh đẹp đáng yêu trên dung nhan cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần vẻ cổ quái. An không hiểu, lại là tín hiệu cầu cứu, vì sao không lập tức tiến về? Ngược lại tại nguyên chỗ không có động tĩnh. Sao rồi? Huyên Huyên, Tô Tinh cũng là tông môn chấp sự, đệ tử gặp phải nguy cơ, tự nhiên cũng nhận được tín hiệu cầu cứu. Coi như hiện tại lại tức giận, cũng không có cứu viện trọng yếu, lấy ra chấp sự lệnh bài điều tra, trong nháy mắt cũng ngây dại. An Vũ Xoa đem hiếu kỳ hai chữ viết lên mặt, trong lòng cùng mèo cào giống như, xuất ra tông chủ của mình lệnh bài xem xét đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta tại trong tông môn phát hiện một con khỉ yêu, chúng ta ngay tại nếm thử bắt, nhưng vẫn là phi thường khó giải quyết, thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta bên này cũng phát hiện yêu hầu, nó yêu pháp thực sự lợi hại, thế mà cải biến diện mạo, bất quá, nó cũng là có quá ngu, chỉ cải biến bên ngoài, ngay cả lông khỉ đều quên che giấu, chúng ta bên này nhân thủ không đủ, cũng cần trợ giúp. Ông trời của ta, chúng ta bên này cũng phát hiện yêu hầu, bọn chúng thế mà tụ ở cùng nhau, thỉnh cầu trợ giúp a. Ha ha, ta cùng một đám các sư minh sư tỷ cũng gặp yêu hầu, chúng ta mấy chục người ngay tại vây đánh nó, tên nguyên anh cảnh yêu hầu, thỉnh cầu trợ giúp. Bạch Mao tông chủ buông xuống tông chủ lệnh bài, nhìn về phía Đan Phong phương hướng tự lẩm bẩm, "Lý Lao ta cảm ơn người cả nhà." Chương 52 lập thanh minh, chương 52 lập thanh minh đốt, nhắc nhở ký chủ, hôm nay là các ngài hương Tết thanh minh. Nghe được Linh Tiên Tiên nhắc nhở, An cũng sửng sốt một chút, tay nhỏ không tự chủ vào đầu bức hai, cái này lông nhưng so với chính mình cựu vĩ hồ trạng thái lúc gờ giáp cao nhiều. Ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía không trung, hiện tại tuy là giờ ngọ, nhưng không trung nhưng không có bao nhiêu ánh nắng. Ngược lại mây đen dày đặc, có vẻ hơi hôn mê. Trong mắt màu vàng nóng bên trong không khỏi mang tới một chút tơ vương, dù nói thế nào, chính mình tiếp trước tại cái kia cường đại phồn binh Long Quốc cũng sinh sống dòng dã 20 năm, ở nơi đó trưởng thành, ở nơi đó học tập. Có đúng không? Bên kia hôm nay là Tết Thanh Minh sao? Mặc dù bây giờ không tại Long Quốc, nhưng cũng không trở ngại đem cái này ngày lễ tuyên dương tại Duyên Khởi Tông cùng An Lạc thôn đi, coi như là hoài niệm cố thổ. Mặc dù bình thường không thế nào làm chính sự, nhưng dù gì cũng là một tông chi chủ, quản lý dưới chân An Lạc thôn, lập cái tiểu tiểu ngày lễ hay là rất dễ dàng. Thời khắc này An cũng không biết, bởi vì hành động này, tương lai, Vũ Châu đại lục bên trên tu sĩ cũng hoặc là thân phận cao quý một chút các phàm nhân. Mỗi đến 4.5 ngày, đều sẽ bởi vì cái này Tết Thanh Minh, mà đi tế điện những cái kia mất đi người. Bạch Mao tông chủ thở dài, không còn cười đùa tí tưởng, tâm tình cũng là trở nên nặng nề đứng lên. Tô Tử Huyên, Tô Hạo, Tô Tinh ba người đều có chút nghi hoặc, tông chủ đây là đột nhiên thế nào? Vừa mới mặc dù rất oán trách Lý Lao, nhưng cũng chỉ là oán trách thôi, cũng không có đến loại tâm tình này kiềm chế tình trạng đi. An hít sâu một hơi, khẽ kêu nói, ta chính là Duyên Khởi Tông tông chủ, An. Từ hôm nay, Duyên Khởi Tông đệ tử trưởng lão, cùng tại An Lạc thôn bên trong sinh hoạt các thôn dân, đều muốn đem hàng năm hôm nay định là tiết thanh minh, dùng để tế điện những cái kia mất đi mọi người. Như chuông bạc thanh âm dễ nghe vang lên, thanh âm mặc dù vẫn như cũ dễ nghe, nhưng cũng rõ ràng nghe ra được, lần này lại xen lẫn một loại phi thường kiềm chế tình cảm. Vang lên trong nháy mắt, cấp tốc quyết tán đến phương biên 10 dặm phạm vi bên trong, càng không ngừng quanh quẩn, giống tuần hoàn phát ra giống như vang lên 10 tiếng sau mới đình chỉ. Mặc kệ là bình chướng biên giới săn thú đại hán, có thể là trong tông đệ tử chấp sự, đều là nghe rõ ràng. Tất cả mọi người phi thường không hiểu, đây là phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên liền tuyên bố một cái gì tết thanh minh? Để tế điện người mất. Đối với Ngũ Châu đại lục tuyệt đại đa số các phàm nhân tới nói, bọn hắn tế điện tiên tổ cái gì, bình thường đều là đột nhiên nghĩ tới mới có thể đi tế điện một lần. Dù sao thời gian quan niệm quá nông cạn, tăng thêm địa vực khác biệt vấn đề quá lớn. Tại Ngũ Châu đại lục, tu sĩ tự nhiên cùng phàm nhân khác biệt, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều tuần hoàn theo Vạn Tông Liên Minh công bố ra biện pháp đến tính toán thời gian. Với lúc cũng là lấy 365 trời làm một năm có 12 tháng, một tháng có bao nhiêu ngày cái gì, những địa phương này đều cùng tiếp trước cùng loại, khác biệt chính là niên hiệu. Ngũ Châu đại lục, cường giả vi tôn, nếu có đại năng giả thành công phi thăng tiên giới, như vậy thì sẽ lấy vị đại năng này danh hào tới làm niên hiệu. Tỷ như nói, Hỏa Thần đại đế thành công ngày hôm nay phi thăng tiên giới, như vậy, hôm nay chính là Hỏa Thần 05 ngày 1 tháng 1. Tỷ như nói, tương lai, Thủy Quân đại đế cũng thành công phi thăng tiên giới, như vậy thì đại biểu Hỏa Thần thời đại triệt để biến mất, hôm nay là Thủy Quân 05 ngày 1 tháng 1. An đệ nhất thứ nghe Lỗ lão nói chuyện này, lúc cũng là miệng nhỏ có chút mở lớn, phi thường giật mình, xem ra ở tu chân giới thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất á. An tự nhiên biết các thôn dân phần lớn đều là phàm nhân, trong lòng không có thời gian cụ thể, chỉ biết là hiện tại là giờ ngọ, thế là tay nhỏ vung lên. Ong 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 trên trời cao, hai màu vàng linh đang hư ảnh chậm rãi hiện hiện, ngay cả không gian bốn phía đều không có sinh ra mảy may gợn sóng, linh đang hư ảnh phong cách cổ xưa thần bí, tựa như hai tòa màu vàng thượng cổ thần sơn. Khi tất cả người ngước đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện linh đang hư ảnh lúc, trong đầu đều sẽ không hiểu xuất hiện một đầu tin tức. Thủy Quân 9527 năm ngày 5 tháng 4, tết thanh minh. Các phàm nhân đều rất là chấn kinh loại này tiên gia thủ đoạn. Mà trong tông môn, một chút có được tu vi đệ tử chấp sự cũng là nhao nhao tán dương tông chủ quả nhiên sâu không lường được, a tông chủ chiêu này là cái gì đặc thù pháp thuật sao? Ai, có vật này, về sau cũng dễ dàng hơn. Ha ha, không hổ là tông chủ của chúng ta, ngay cả loại sự tình này cũng làm được. Liền ngay cả Chu lão cùng Lý lão cũng là liên tục gật đầu. An nhìn hướng trước người còn không có lấy lại tinh thần ba người, lắc lắc mao nhung nhung tay nhỏ. Các ngươi tất cả về nhà đi thôi. Hôm nay thế nhưng là Tết Thanh Minh. Nghe được tông chủ lời nói, Tô Tinh phản ứng đầu tiên, nghĩ nghĩ vừa mới tông chủ quyết định cái này cái gọi là Tết Thanh Minh, chắp tay đề nghị tông chủ, ngài định ngày lễ, chúng ta đương nhiên tuân theo. Chỉ là không biết cái ngày lễ này phía sau là có cái gì đặc biệt cố sự sao? Nếu như có, ta đề nghị đem nó truyền lưu thế gian ở giữa, như thế cũng thuận tiện người tương lai bọn họ đời đời truyền thừa. Tô Hạo cũng là hiếu kỳ đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, chuẩn bị nghe tông chủ kể chuyện xưa. Tô Tử Huyên thì có vẻ hơi kích động, đã từng mấy lần trong luân hồi, chính mình thể chất vấn đề càng thêm nghiêm trọng, liền xem như bị bệnh tại trên giường, cũng nghe không ít người nói qua cái ngày lễ này, nhưng cũng chỉ là biết cái ngày lễ này, không biết phía sau này có sự. Khi đó sư tôn lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, liền xem như về sau sư tôn đã phi thăng tiên giới, nhưng Ngũ Châu đại lục bên trên, mặc kệ là tu sĩ cũng hoặc là phàm nhân, đều tiếp tục chuyển thừa lấy sư tôn quyết định cái ngày lễ này, không có quên nghi ngờ. A nghĩ nghĩ, có mấy phần đạo lý, lại là mao nhung nhung tay nhỏ vung lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đầu lại tăng thêm một đoạn liên quan tới Tết Thanh Minh là như thế nào mà đến ký ức. Thoáng đổi một chút xíu nội dung, như thế mới phù hợp tu chân giới, cũng có thể để mọi người đại khái giải Tết Thanh Minh cố sự. Một vị nào đó thiên tài gặp rủi ro lúc, trung thần cắt lấy thịt của mình cho thiên tài giải cơ. Về sau, thiên tài thành tựu đại đế, thành thế gian cao cao tại thượng đế hoàng, lại quên lãng trung thần, trải qua người nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới. Vì báo đáp trung thần, phái người đi mời trung thần không đến, có người nghĩ ý xấu, kết quả không cẩn thận bức tử trung thần. Trung thần trước khi chết ôm cây liễu, cầm máu thơ, trong thơ có thanh minh hai chữ, cố xương thanh minh. Khi tất cả người tiêu hóa xong trong đầu đoạn ký ức kia, đều có chút trầm mặc, An cũng không nói nữa, lắc lắc lông xù tay nhỏ tự mình đi hướng nơi nào đó. Tô gia ba người đứng tại chỗ cũng là không nói một lời, yên lặng hướng Tô gia đi đến. Đồng thời, tông môn lệnh bài đều vang lên một đạo giọng nữ dễ nghe, hôm nay các ngươi đều trở về qua thanh minh đi, ta đến trấn thủ. Trong tông môn đệ tử nhận được tin tức cũng là đi ra tông môn, mà các chấp sự thì nhắm mắt lại không biết là đang nghĩ thứ gì. An Lạc thôn bên trong, Chu lão cũng trầm mặc, nhìn ra xa thương khung phương xa trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, cuối cùng thở dài. Đáng tiếc tông môn sơn dưới chân. Hôm nay không có đệ tử trông coi sơn môn, một tên mặc Duyên Khởi Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức thanh niên chất phát hướng trong nhà chạy đi. Đi vào bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Thanh niên, cũng chính là Vương Cường, đẩy ra cửa gỗ đi vào tiểu viện, liền gặp được gia gia cùng đệ đệ tại trong nhà gỗ tìm kiếm lấy cái gì. Nghe được động tĩnh Vương Tráng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp được nhà mình đại ca, vẫy vây tay, "Hô ca, ngươi trở về, mau tới hỗ trợ tìm xem, ta nhớ được chúng ta lúc trước lúc ra cửa, hẳn là mang tới một chút trước kia trong nhà tiền giấy mới đúng a, hiện tại tìm không được đều." Ba người tìm nửa ngày cũng vẫn là không có tìm được, Vương đại gia nhìn về phía nhà mình hai cái cháu trai, thở dài một tiếng, khuyên giải nói, tế điện bọn hắn lại không nhất định cần tiền giấy, các ngươi đi một bài trước đập mấy cái đầu đi. Nói xong, Vương Đại Gia liền hướng phía một gian phòng đi đến. Vương Cường gặp Gia Gia rời đi, nhìn về phía đệ đệ, đệ, thế nào? Gia Gia thân thể gần nhất còn tốt chứ? Có cần hay không ta hỗ trợ? Vương Tráng lắc đầu, thở dài một tiếng, ai Gia Gia gần nhất vẫn là như cũ. Ca, ngươi bây giờ có phải hay không đã biến thành tiên nhân rồi? Nhìn xem đệ đệ cái kia một mặt chờ đợi thần sắc, Vương Tráng cười ngây ngô lấy gai gai cái hót, có chút ngượng ngùng mở miệng, ta ngay cả công pháp tu luyện bên trên lời xem không hiểu, tu luyện thế nào? Bất quá ta cũng hỏi Quang Lưu chấp sự, hắn nói các loại học viện làm tốt, liền để ta đi vào học tập, đến lúc đó ca mới có thể tu tiên. Hai huynh đệ câu được câu không trò chuyện, trong phòng cũng chuyển tới Vương Đại Gia thanh âm, tất cả vào đi. Hai người đi vào gian phòng, chỉ thấy trong căn phòng trên bàn gỗ trưng bày hai cái một bài. Hai người thấy vậy đều quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Dập đầu xong sau, hai người vẫn như cũ nhắm hai mắt quỳ trên mặt đất, ở trong lòng không ngừng hướng cha mẹ kể rõ ngày gần đây phát sinh sự tình. Chính mình trưởng thành, ca ca bái nhập tiên môn, dọn nhà, còn có Gia Gia tình huống thân thể. Nhà gỗ bên ngoài vang lên lão Vương đầu thanh âm, Vương Đại Gia sau khi nghe được lập tức đi ra phòng đi. Vương Thiết Chủ Y, hôm nay thanh minh, sao ngươi lại tới đây? Vương Thiết Chủ Y, cũng chính là chúng ta lão Vương đầu tên đầy đủ. Vương Thiết Chủ Y cười cười, đưa lên một chút tiền giấy cùng đến hương, mở miệng nói không sai, hôm nay là tiền trưởng quyết định tết thanh minh, đây là tiền trưởng cho chúng ta mọi người phát đồ vật, cái này không, ta cho ngươi đưa tới. Nói, vừa chỉ sau lưng một chút thịt gà thịt cá, còn có một túi gạo. Đây cũng là tiền trưởng cưỡng ép kín đáo đưa cho chúng ta. Tiền trưởng nói, tế điện trôi qua người là một chuyện, nhưng cũng không thể ủy khuất chính mình. Vương Đại Gia cũng không có từ chối, tiếp nhận Vương Thiết Chủ Y đưa tới đồ vật nói chuyện phía vài câu, liền một lần nữa về tới trong nhà gỗ. Nhìn về phía mình hai cái cháu trai, ánh mắt chỗ sâu có chút không bỏ, đội ho một tiếng mở miệng hô, tới hỗ trợ cầm a, cho các ngươi cha mẹ đốt một chút tiền đi qua, làm xong sau, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ăn được. Tô gia hậu viện một tòa trong từ đường. Tô gia đám người tụ tập ở đây, đốt tiền giấy, điểm đến hương, nhao nhao dập đầu tế điện Tô gia tiên tổ, liền ngay cả Tô gia tiểu bối mấy tuổi lớn hài đồng, cũng nhất định phải tế điện tiên tổ. Lão tổ Tô Tinh cũng là đốt một điếu nến hương, yên lặng nói Tô gia gần đây tình huống. Đại ca, cha, mẹ, ta Tô Tinh hôm nay đến đem cho các ngươi đưa chút tiền cùng một chút ăn uống, các ngươi tại hạ bên cạnh còn tốt chứ? Tô gia bây giờ đã xưa đâu bằng nay, ta tin tưởng Tô gia tương lai sẽ càng thêm hưng thịnh. Các ngươi đã chuyển thế đầu thai sao? Hay là nói các ngươi một mực tại nhìn chăm chú lên chúng ta? Thông môn đại điện nóc nhà. An nhìn lấy chính mình mọc đầy lông trắng cánh tay, cũng là thở dài. Thiên Tiên, ngươi nói, bọn hắn có thể thu đến những hương hỏa này sao? Đốt, ký chủ không cần lo lắng, còn không có người chuyển thế, là có thể thu đến những hương hỏa này chi khí. An bĩu môi, kiếp trước chính mình đối với những này thần a, quỷ a cái gì, vẫn luôn là duy trì có thể không tin, không thể không kính thái độ. Hiện tại đi tới tu chân giới, không thể không tin a, tương lai nhất định phải đi U Minh địa phủ nhìn xem đốt, xin mời ký chủ thu hồi tự sát khuynh hướng. Phi, ta nói là giống tôn đại thánh một dạng, dựa vào chính mình tu vi cường đại đi, không phải tự sát sau lại đi rồi. Địa phủ có đầu vãng sinh sông, bên bờ mọc đầy bị ngạn hoa. Trên sông cầu không một tên làm sao? Bên cầu một người tên Mạnh Bà. Uống xong Mạnh Bà thang, quên đi qua, đi hướng Mại Hà tiểu, thông tương lai, luân hồi chuyển thế, lại cả đời. Chương 53 học viện tiên sinh đến chương 53 học viện tiên sinh đến trong bình chướng cái nào đó rừng cây nhỏ. Thanh minh thời tiết mưa nhau nhau, người đi đường muốn ngừng hồn, thử hỏi quán rượu nơi nào có. Mục Đồng Diêu chỉ An Lạc thôn. Bên kia là được, thúc thúc các ngươi đi An Lạc thôn có chuyện gì không? Mấy tên 6 7 tuổi lớn hài đồng vây quanh ở một người nho nhã nam tử trung niên bên cạnh, miệng nhỏ liễu ríu không ngừng rất là hiếu kỳ những người này tại sao lại muốn tới nơi này. Trung niên nho nhã nam tử, cũng chính là Thẩm Văn Trác, cười cười, ngồi xổm người xuống sờ lên trước mặt bé trai này đầu, thúc thúc ta à, là đến dạy bảo các ngươi đọc sách viết chữ tiên sinh. Bị sờ đầu tiểu nam hài ngoại hiệu gọi là Tiểu Mao, gặp mặt khác tiểu đồng bọn đều đang nhìn mình lập tức cảm giác ném đi mặt mũi, chống vai hàm hướng về sau lui lại mấy bước, bất mãn biếu biếu miệng nhỏ nghi ngờ nói dạy cho chúng ta đọc sách viết chữ. Tiên sinh vậy ngươi biết coi bói 11 thêm 6 sao? Đây chính là Hồ Gia Gia cho lúc trước chúng ta ra nan đề. Bốn phía đám trẻ con nghe được cái đề mục này đều là che miệng cười trộm, nghị luận ầm ĩ hì hì, vị đại thúc này khẳng định coi không ra. Đề này thật là khó, tay ta đầu ngón tay đều không đủ dùng. Ha ha ha, đề này ta sẽ, ta vụng trộm nói cho ngươi, ta lần trước vụng trộm tăng thêm ngón chân, như thế cùng tính một lượt liền tị thế ca ca ngươi cũng là như vậy phải không? Ta cũng là dạng này tính đi ra, ha ha, thấy vậy một màn, Thẩm Văn Trác cũng là nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu, ra vẻ thở dài nói, thúc thúc cũng sẽ không đề này, nghe nói như thế Thẩm phu nhân Lý Thục Tuệ, cùng Thẩm Văn Trác chi tử Thẩm Bình, còn có một đám mã phu bọn hạ nhân đều đang cố gắng mỉm cười. Thẩm tiên sinh mặc dù không thể nói là đương kim tài tử, nhưng cũng đã đọc mấy chục năm sách, đối với những này tiểu tiểu chắc chắn vấn đề vẫn là vô cùng dễ dàng. Thẩm Văn Trác cũng chính là trước đó, gắn ở Dòng Binh Hợp Thành tìm tới tên kia sách nhỏ trải trường quỹ, trong nhà mặc dù không tính dồi dào, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều. Tiểu Mao gặp tên này đại thúc quả nhiên sẽ không, cũng là có chút đắc ý hai tay chống nạnh, ngẩng cái đầu nhỏ ngạo khí nói ha ha, không biết đi, ta biết ta, đáp án chính là 16. Nghe đến lời này, Tiểu Mao sau lưng đám tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là ta tính sai? Không đúng, không nên a. Thật chẳng lẽ là 16 sao? Vừa mới nói tăng thêm ngón chân cùng tính một lượt tên kia nam đồng, ngoại hiệu là Tị Thế Ca Ca, cũng là ngây dại, gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin, đặt mông ngồi dưới đất, trực tiếp cởi xuống giày có dự định một lần nữa lại tính một lần. Còn không đợi Tị Thế Ca Ca đi tính, Thẩm Bình thật sự là nhìn không được, che mặt, những hài tử này, nói như thế nào đây? Có chút ngốc đến đáng yêu. Đáp án là 17, người tính sai. Tiểu Mao rõ ràng không tin mình biết coi bói sai, điên cuồng lắc đầu, nhìn về phía nói chuyện tên kia đại ca ca trừng mắt hạt châu, hét lớn, không có khả năng, đáp án chính là 16. Lập tức quay đầu nhìn về phía mình đám tiểu đồng bọn, tức giận nói ra, các ngươi nói, ta có hay không tính sai? Ngồi dưới đất ngay tại số ngón chân tị thế ca ca đột nhiên nâng lên đầu, trong mắt viết đầy trí tuệ. Đứng người lên, lặng lẽ đi đến Tiểu Mao sau lưng nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Mao, ngươi thật giống như thật tính sai, đáp án hẳn là 17. Nghe được hảo huynh đệ Tiểu Mao cũng là có chút chột dạ, chẳng lẽ lại chính mình thật tính sai? Rụt rụt cái đầu nhỏ, lặng lẽ cùng mình hảo huynh đệ khe khẽ bàn luận tị thế ca, ta hẳn là không tính sai à, ngươi xác định đáp án là 17, không phải 16 sao? Tị thế ca vụng trộm nhìn về phía Thẩm Văn Trác, thấy đối phương giống như không có chú ý tới mình mới gật gật đầu, xác định nói đối với, vừa mới ta số ngón chân cùng ngón tay tính ra, không có sai. Hai tiểu hài tử làm sao biết? Thẩm gia một đoàn người cũng là có tu vi tại thân, mặc dù chỉ là chút cơ cảnh, nhưng cũng đầy đủ nghe được hai cái này tiểu ba nhi đang thảo luận cái gì. Xem ra chính mình lựa chọn đến An Tiên Tử học viện đi đầu sinh là cái rất lựa chọn chính xác, giáo thư dục nhân không phải liền là dạy bảo những ngày này thật hài tử bướng bỉnh bọn họ, tương lai kỳ vọng bọn hắn có thể thành tài sao? Không nói cái gì văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, chí ít sẽ nhận thức chữ, toán thuật, tương lai cũng có thể kinh thương hoặc là làm chút những chuyện khác, như thế không phải cũng là một đầu không sai đường ra sao? Tiểu Mao cái kia bẩn thỉu khuôn mặt có một chút đỏ lên, nhớ tới nhà mình cha mẹ, còn có Hồ gia gia dạy bảo, xoay người, cứ không tình nguyện nện bước tiểu thoái bộ đi vào Thẩm tiên sinh trước người, làm đủ chuẩn bị tâm lý mới xoay người bái, yếu ớt mở miệng cái kia, thật có lỗi, tiên sinh, ta tính sai, đáp án là 17 mới đối. Thẩm Văn Trác lắc đầu khỏe môi nết lên ý cười, mắt nhìn sắc trời, không có khả năng một mực mang xuống, lần này thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài, liền ngay cả trước đó trên đường gặp phải những cái kia đám thợ mộc đều so với chính mình người đi đường này tốc độ mau hơn không ít. Không ngại, hảo hài tử, các ngươi đi chơi đi, tiên sinh ta còn có chút sự tình, liền đi trước phất phất tay, chậm rãi đi trở về trong xe ngựa. Thấy thế bọn hạ nhân cũng tại thu thập hành lý chuẩn bị kỹ càng tiếp tục lên đường. Gặp lao ra tiến xe, Mã Phu cũng thúc đẩy ngựa dẫn theo xe ngựa đội ngũ chậm chạp hướng An Lạc thôn tiến lên. Tiểu Mao gặp tiên sinh muốn rời khỏi, cơ cơ tay nhỏ cười hì hì hô, "Kì hì, tiên sinh gặp lại." Mặt khác đám trẻ con cũng đều vây tay từ biệt, gặp xe ngựa đi xa, đám trẻ con lại bắt đầu lưu dịu đứng lên, nện bước vui sướng bộ pháp tiến về kế tiếp chỗ chơi bùa. Trong xe ngựa, Thẩm Bình gặp phụ thân khỏe miệng từ đầu đến cuối treo ý cười, cũng là đắng chát cười một tiếng trêu chọc nói, "Cha, xem ra sau này ngài có bận rộn." Lý Thục Tuệ cũng là che miệng khẽ cười nói, "Bình nhi, về sau muốn gọi Thẩm tiên sinh." "Đúng đúng đúng, mẫu thân nói rất đúng, hẳn là Thẩm tiên sinh." Ha ha, gặp nhà mình phu nhân cùng nhi tử đều đang nhạo báng chính mình, Thẩm Văn Trác mỉm cười lắc đầu. Ba người cứ như vậy trong xe ngựa tán gẫu. Xe ngựa chạy tại có chút lắc lư trên đường nhỏ, xuyên qua mảnh này rừng cây nhỏ, chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa như ẩn như hiện thôn trang. Xe ngựa vừa lái ra rừng cây nhỏ, "oeng!" Một đạo tiếng oanh minh tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Đám người trừng to mắt, há to mồm, liền ngay cả trong xe ngựa ngay tại nói chuyện phía ba người cũng là khiếp sợ đi xuống xe ngựa, ngơ ngác ngước nhìn phía trước trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn hai đạo màu vàng linh đang hư ảnh. Đồng thời một đạo tin tức cũng thình lình xuất hiện tại mọi người trong đầu. Thủy quân 9527 năm, ngày 7 tháng 4, 12:31 phân. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, vù vù hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai tên người mặc duyên khởi tông đệ tử phục sức thanh niên ngự kiếm mà đến. Hai tên đệ tử hạ xuống mặt đất sau nhìn về phía trước mắt xa lạ một đám người, trong đó một tên đệ tử thu kiếm vào vỏ dẫn đầu chắp tay mở miệng nói, "Tại hạ duyên khởi tông đệ tử, không biết các vị tới đây chuyện gì?" Bên cạnh sư đệ, tay trái nắm lệnh bài đệ tử, tay phải vuốt vuốt bội kiếm, giả bộ như không thèm để ý giống như nhìn về phía địa phương khác, thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, người sư đệ này ánh mắt một mực tại liếc trộm bọn này người xa lạ. Mặc dù trước đó tông chủ nói qua, có thể xuyên qua bình chướng người đại biểu nhân tâm không hỏng, nhưng là vì để phòng bạn nhất vẫn sẽ có đệ tử nhận được tuần tra An Lạc thôn tông môn nhiệm vụ, đăng ký có cái nào người xa lạ tiến vào An Lạc thôn, mục đích là cái gì cũng đều muốn điều tra rõ ràng. Thẩm Văn Trác tiến lên một bước, chắp tay mỉm cười nói, "Tại hạ Thẩm Văn Trác, sau lưng hai vị là của ta phu nhân cùng nhi tử, tại hạ là An tiên tử mời tới nơi đây, khi một tên tiên sinh dạy học." Một đám bọn hạ nhân cũng đều lặng lặng đứng thẳng nguyên địa không dám tùy ý đi lại, lại không dám vào lúc này phát ra cái gì tiếng vang. Tên này duyên khởi tông đệ tử nhíu mày, nhìn về phía trước người mấy chiếc xe ngựa này, còn có trước mắt tên nam tử trung niên này sau lưng đồng dạng có được trúc cơ cảnh tu vi hai người, cũng là phạm vào khó, cái này, đây cũng là tông chủ mời tới sao? Nhìn về phía bên cạnh đã thổi lên huýt sáo sư đệ, thấp giọng dò hỏi, "Sư đệ, tông chủ đại nhân có nói qua sẽ có tiên sinh dạy học đến đây sao?" Tên sư đệ kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nhà mình người sư huynh này, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Sư huynh, ngươi cảm thấy tông chủ đại nhân tha lão nhân gia sẽ nhớ kỹ loại chuyện này sao?" "Sư huynh à, gia nhập tông môn đều bao lâu, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ chúng ta tông chủ đại nhân sao? Hôm nay không phải tại cùng Lý trưởng lao đấu võ mồm, chính là đang cùng vị kia Chu gia gia tranh tài, đúng rồi, giống như ngẫu nhiên cũng sẽ đi đùa giỡn Tô sư tỷ tới." Nghe được sư đệ lời nói, người sư huynh này cũng là biểu tình nghiêm trọng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đuốt đuốt mi tâm. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, từ đằng xa An Lạc thôn rõ ràng truyền ra một nữ tử cùng lão giả thanh âm. "Dựa vào, lão đầu nhi, ngươi chơi xấu, ván này không thể ứng, ta muốn đi lại. Ừ, nghĩ hay lắm, quân tử đánh cờ, lạc tử vô hối. Ngoa tạo, lao nương là muội tử a. Phi, ngươi là cái rắm, ngươi cái này sói đội lốt ỉu. A a a, ta mặc kệ, không cần cướp ta rượu a. Ha ha ha, có chơi có chịu đi, tiểu nha đầu, ngươi thắng không được ta. Nghe được thanh âm này, hai tên duyên khởi tông đệ tử liếc nhau, sư minh biểu lộ phức tạp trước tiên mở miệng, sư đệ, làm phiền ngươi tại bực này một hồi, ta cái này đi hỏi thăm tông chủ. Nói xong trực tiếp ngự kiếm rời đi. Sư đệ ngắm nhìn An Lạc thôn phương hướng, thần sắc có chút đau thương, phát ra cảm thán, ai, xem ra là tông chủ đại nhân lại thua. Ở đây những người khác hai mặt nhìn nhau, Thần Văn Trắc nhìn về phía nhà mình nhi tử, mỉm cười mở miệng, xem ra An tiên tử chính là ở đây không sai. Lý Thục Tuệ cũng là cười nhẹ nhàng nhìn về phía nhi tử. Thẩm Bình đỏ mặt, ánh mắt có chút trốn tránh không dám cùng nó đối mặt. Cha ngài đây là làm gì a? Ta mặc dù hâm mộ An tiên tử, nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi, cũng không có ý tưởng gì, ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Làm hại mẫu thân cũng hiểu lầm. Chỉ chốc lát sau, sư minh ngự kiếm trở về, nhìn về phía sư đệ bội phục gật đầu tán dương sư đệ, ngươi nói đúng, cùng trước đó những cái kia thợ một một dạng đều là thụ tông chủ đại nhân mời mà đến, chỉ bất quá tông chủ đại nhân tha lão nhân ra quả nhiên lại đem việc này quên, nếu không phải vừa mới nhắc nhở, ai nhìn về phía Thẩm gia một đoàn người, phất phất tay, các ngươi cùng ta đi gặp Mạc chấp sự đi, loại sự tình này bình thường đều là hắn đến xử lý, đúng rồi, tông chủ đại nhân nói, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, sau khi thu thập xong có thể trực tiếp bắt đầu tuyển nhận học sinh khai giảng. An Lạc thôn dưới một cây đại thụ, một tên tóc trắng mỹ nhân đang cùng một tên lão giả lôi thôi đánh cờ. Thiếu nữ bên cạnh còn ngồi hai gã khác thiếu nữ, nhưng đều là có khuynh thành chi tư, chẳng qua là đẹp đến mức phương hướng không giống nhau thôi. Bốn phía trên đồng cỏ cũng không ít thôn dân, xem ra nơi đây là thuộc về An Lạc thôn nghỉ tay nhàn giải trí địa điểm. Hơn 10 người lão giả đứng xem hai người đánh cờ, lắc đầu liên tục thở dài, còn kém đem nhìn không được bốn chữ lớn này viết lên mặt. Tô Tử Huyên ngọc thủ tuyết trắng cầm bốc lên một viên linh quả đưa tới sư tôn bên môi đỏ mọng, An Vi Trương tiểu trụy một ngụm đem nó toàn bộ ngậm lấy, sau đó tại trong miệng dùng đầu lưỡi đem linh quả cuốn đi, lúc này mới bung ra môi đỏ bắt đầu nhai nuốt. Thiếu nữ tóc lam cái đầu nhỏ tựa ở tóc trắng mỹ nhân trên vai phải, tay nhỏ buồn bực ngán ngẩm vuốt ve cha đôi chân dài, có đôi khi cũng sẽ nhìn một chút cha đánh cờ, đối với Tô Tử Huyên truyền âm hỏi thăm. Huyên Huyên tỷ, ta cảm thấy cha rất thông minh nha, vì cái gì đánh cờ thời điểm lại có chút. Tô Tử Huyên ngửi ngửi sư tôn trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể có chút xuất thần, nghe được tiên linh muội muội cha hỏi, truyền âm hồi phục. Ta cũng không biết, bất quá, tiên linh muội muội, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Chu lão đánh cờ trình độ cũng cùng sư tôn tám lạng nửa cân. Tiên linh nhi điểm một cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý đốt, ký chủ, tấn thăng làm luyện hư cảnh trung kỳ sau, IQ của ngươi giống như cũng không có để cao đầu ý miệng. Ta không nghe, ta không nghe. Chương 54 các thôn dân nhiệt tình, chương 54 các thôn dân nhiệt tình, hai tên duyên khởi tông đệ tử đã rời đi. Thẩm gia ba người đi theo Mạc chấp sự cùng một chỗ nhập thôn, bọn hạ nhân theo sau lưng dẫn dắt ngựa, mấy chiếc xe ngựa chậm chạp đi về phía trước. Đi trước khi đến An Lạc thôn trên con đường, Thẩm gia ba người cũng là đang không ngừng dò xét hoàn cảnh bốn phía, mặt đất mặc dù là bùn đất, nhưng hai bên đường cũng rất rộng lớn, liền xem như xe ngựa cũng có thể bình thường thông hành. Nhưng vì không thất lễ số, Thẩm gia ba người hay là lựa chọn đi xuống xe ngựa đi theo Mạc chấp sự sau lưng đi bộ. Hai bên đường đồng ruộng chỗ lúc này có thể nhìn thấy không ít xích bạc lấy thân trên trắng hán, trên người bọn họ đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, cái kia cao cao nổi lên cơ bắp đường cong, cùng cái kia đen kịt thô ráp làn da không khó coi ra những người này là điển hình nông dân. Dựa vào đất cày đến nuôi sống chính mình một nhà. Không chỉ có lấy trắng hán, một chút lao đại gia cũng đồng dạng xích bạc lấy thân trên tay cái quốc múa hổ hổ sinh phong, có đôi khi bọn hắn làm việc đến nhưng so sánh những trắng hán này đều muốn lưu loát một chút. Nam tử hạ điền đất cày, nhi nữ từ đâu? Thẩm Văn Trác, Thẩm Bình, Lý Thục Tuệ ba người ánh mắt nhìn về phía An Lạc thôn phương hướng. Lúc này, đang có không ít phụ nữ trung niên top 5 top 3 kết bạn mà đi, giống nhau điểm ở chỗ, trong tay của các nàng trên cơ bản đều mang theo một cái tiểu mục rổ. Cũng có phụ nữ là trực tiếp bưng so buồn còn muốn lớn chút chén gỗ đến đây. Trong đó, bắt mắt nhất không ai qua được một chút mới 6 7 tuổi lớn hài đồng mặc trên người chính là thô bố ma y, trên chân giẫm lên dùng một chút cỏ tranh rơm dạ biên chế thành giày cỏ, về phần là ai biên chế đi ra. Người đi hỏi lời nói, trên cơ bản đều sẽ đạt được một đáp án. Mẫu thân, cũng có thể là nãi nãi bà ngoại. Những hài đồng này bọn họ từ ngoại nhân ánh mắt đến xem, bọn hắn chính là thuộc về nghèo khó, trong xã hội kém một bậc tồn tại, giống như vậy hài tử sinh hoạt nhất định rất khổ, nhất định phi thường mệt mỏi đi. Thế nhưng là ngươi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những hài tử này trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, nếu không phải trong ngực còn ôm nhà mình lao cha hôm nay cơm trưa, sợ không phải đều muốn bắt chân lên cổ chạy như điên. Đối với những này mới 6 7 tuổi lớn đám trẻ con mà nói, thế giới rất đơn thuần, hạnh phúc cũng rất đơn giản, ăn cơm no, ngủ đủ cảm giác, có thể lên núi chơi đùa, đây chính là thuộc về bọn hắn tuổi thơ thời gian. Một người trung niên phụ nữ lau sạch lấy mồ hôi trên trán, từng bước một đi vào nhà mình nam nhân làm việc địa phương dừng lại, nhìn về phía những ruộng đồng này lộ ra mỉm cười, thả ra trong tay tiểu mục rổ, kêu lên, đại hàm, an cơm lạc. Trong đồng ruộng, nghe được tiếng gọi ầm ĩ tráng hán đình chỉ trong tay vung vẩy cái cuốc động tác, lấy tay cổ tay lau con mắt, cẩn thận nhìn lại, nhìn thấy nhà mình phu nhân ngu ngơ cười một tiếng. Nhưng lại nhìn mình hôm nay làm việc tiến độ, lúc này mới làm đến một nửa đâu, cái này ngốc nương môn nhi liền đến. Lắc đầu bật cười, trong tay cái cuốc cao cao giơ lên, cơ bắp dùng sức đột nhiên vùng ra, vẫn không quên kêu lên một tiếng đáp lại, biết, để xuống đất đi, ta một hồi lại đến ăn, hôm nay còn có bận bịu là phụ nữ trung niên nghe được trượng phu lời nói, vén tay áo lên giận đùng đùng đi vào đại hàm bên cạnh, một thanh nắm chặt lên tráng hán lốt hai. Hai người thể trạng chênh lệch cực lớn, trang diện nhìn qua còn có chút buồn cười, nhưng phụ nữ trung niên thái độ cũng rất là cường ngạnh, mắng, nhanh cho lão nương đi ăn. Lão nương cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này rông dài, tiểu hàm đứa bé kia không biết là chạy cái nào đi chơi, lão nương còn phải đi tìm hắn trở về. Còn có ngươi qua mùa đông quần áo cũng còn không có dệt xong, lão nương cũng vội vàng rất, mau cút đi ăn, ăn xong lại tiếp tục làm việc. Tráng hán thoáng xoay người cùng thê tử ở vào cùng một độ cao, bị thê tử nắm chặt lỗ tai cũng là đau nhè răng trợn mắt liên tục cầu xin tha thứ, tốt tốt tốt, ta đi ăn, đau đau, tha cho ta đi. Thấy thế, phụ nữ trung niên cũng là cười đắc ý, vung lòng tay ra. Tráng hán khỏe môi nết lên cười xấu xa, đột nhiên bưng lấy nhà mình phu nhân khuôn mặt, tốc độ mặc dù nhanh, động tác cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt, một ngụm liền đối đi lên. Hôn xong sau, cô cẳng liền chạy, ha ha ha. Ta đi ăn cơm lạc phụ nữ trung niên ghét bỏ xóa đi ngoài miệng còn sót lại nước bọt, nhìn về phía tráng hán chạy đi bóng lưng gắt một cái, mắng, mau đê lại hàm. Ngươi không biết ngươi bây giờ vừa dơ vừa thối sao? Ngươi ban đêm chờ lão đường. Thấy cảnh này Thẩm Bình quay đầu chỗ khác, có chút xấu hổ, này làm sao giữa ban ngày còn có thể ăn được một ngụm thức ăn cho chó đâu? Lý Thục Tuệ khỏe miệng có không che giấu được ý cười, nhìn về phía Thẩm Văn Trắc cười nói, làm sao không gặp ngươi đối với người ta như vậy chứ? Bởi vì ta là cái người đọc sách, nhưng nếu như phu nhân muốn nếm thử, cũng không phải không thể. Thẩm Văn Trắc không chút nào yếu thế mỉm cười cùng phu nhân thâm tình đối mặt. Thẩm Bình tiến lên bộ pháp thả chậm không ít, cha, mẹ, các ngươi có thể hay không đừng ngay trước Hải Nhi mặt tú ân ái à? Có thể hay không suy tính một chút Hải Nhi cảm thụ a? Tại Càng Hậu Phương, dẫn dắt xe ngựa một đám bọn hạ nhân cũng là nhìn có chút xuất thần, làm sao cảm giác những người này sinh hoạt ở nơi này đều dáng dấp rất hạnh phúc. Cuộc sống như vậy, cũng xác thực ai không hướng tới a. Một bên khác, một tên rim bím tiểu lọ ly 7 tuổi tả hữu, hai cái tay nhỏ bưng lấy một cái chén gỗ nhìn về phía nơi xa ngay tại làm việc cha. Giọng trẻ con non nớt vang lên, cha, ăn cơm rồi. Một vị nam tử trung niên nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cái kia như bút bê đáng yêu tiểu lọ ly, trực tiếp vứt xuống cái cuốc cười lớn chạy tới, đồng đồng, cha tới rồi. Vẫn không quên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, cười nói, lão ngũ, xem ra hôm nay là ta ăn trước bên trên cơm rồi, ha ha ha. Tên là tiểu ngũ nam tử trung niên giờ phút này đã chua thành tranh tình, hắn bà nương làm sao lại sinh tên tiểu tử túi đâu, vì cái gì không phải như vậy đáng yêu áo đông nhỏ lặng. Dạng này còn chưa tính, trọng yếu là, nhà mình nhi tử ngốc lặng. Chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải là đưa cơm trên đường gặp cái gì tiểu động vật, tâm tư chơi bời nổi lên, đem lão tử đem quên đi. Không được, về nhà nhất định phải thu thập tiểu tử túi kia một trận. Tiểu lõ lì dáng tươi cười ngọt ngào cẩn thận từng ly từng tí hướng cha đi đến. Nhưng chưa từng nghĩ, nam tử trung niên chạy quá nhanh trên đường không cẩn thận đạp trúng một viên đá, trực tiếp nguyên địa cất cánh nhanh ngã xuống mặt đất lúc. Một cơn gió màu xanh lá phất qua. Nam tử trung niên lại lần nữa đứng bước chân, trên mặt có kinh ngạc chi sắc, hắn biết bay. Thạch đại hổ, ngươi thật sự là không nhớ lâu a. Thạch đại hổ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạc Văn Sinh tiên trưởng chính sở lấy nhà mình nữ nhi bảo bối đầu nhìn xem chính mình. Lúng túng gãi đầu một cái, túi đầu nói cảm tạ, đa tạ Mạc tiên trưởng. Tiểu lõ lì cũng nghĩ thả ra trong tay chén gỗ cảm tạ tiên trưởng trợ giúp, lại bị Mạc Văn Sinh lắc đầu cự tuyệt. Lắc đầu, Mạc Văn Sinh dẫn đầu Thẩm ra một đoàn người tiếp tục hướng An Lạc thôn bên trong đi đến. Không ít đi ngang qua các thôn dân nhìn thấy tiên trưởng đi theo phía sau một đám người, mà lại thế mà còn có xe ngựa ngựa, liên xuyên lấy cách ăn mặc cũng tốt bên trên không ít, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Thẩm Văn Trác thấy thế, mỉm cười muốn theo chúng các thôn dân chào hỏi. Một tên dẫn theo tiểu một dỗ phụ nữ trung niên chỉ là liếc nhìn, liền cùng bên cạnh bọn tỷ muội nói rông dài đứng lên, không có đình chỉ dưới chân bộ pháp, nói bừa, trưởng phu còn không có ăn đâu. Cũng không thể ở chỗ này trắng trợn lười biếng đi. Bọn hắn hẳn là đến dạy học tiên sinh, các ngươi nhìn, người đọc sách chính là không giống với lạc đồng hành mấy tên phụ nữ cũng đều phụ họa không sai không sai, từ ra con xin nói hẳn là bọn hắn. Thư viện hôm qua mới sửa chữa tốt, hôm nay liền đến tiên sinh dạy học, xem ra sau đó không lâu liền muốn đến các tiên trưởng nói kia cái gì. Ngày tự trường, ai ai nói không phải lạc, mà lại nghe nói à, các tiên trưởng gần nhất tại chuẩn bị sửa bản chân dưới con đường này đấy ai, thật sự là phiền phức tiên trưởng bọn hắn, lần sau chúng ta đưa chút lương thực đi qua đi. Mặc dù nhóm đàn bà con gái không có đình chỉ tiến lên bộ pháp, nhưng cũng không có quên cùng tiên sinh chào hỏi, chỉ là thời gian có chút vội vàng thôi. Đi vào trong thôn, bầu không khí cũng là coi như không tệ, không ít nằm tại trên ghế nằm lão đại gia đều cùng Thẩm Văn Trắc một đoàn người chào hỏi. Còn có tên lão đại gia cứng rắn muốn kéo tiên sinh về nhà uống vài chén muốn hoan nghênh tiên sinh tới đây, nhưng lại bị Thẩm Văn Trắc từ chối nhã nhặn. Thấy vậy, lão đại gia râu ria đều kém chút tức điên, nói cái gì cũng muốn hoan nghênh tiên sinh tới đây, trực tiếp cho Thẩm Văn Trắc đi theo phía sau trong xe ngựa lấp một đống lớn ăn uống. Bọn hạ nhân có lòng muốn ngăn cản, lão đại gia trực tiếp tay cầm dao phay, rất có một loại người hôm nay không thu những ngày ăn uống, vậy liền chuẩn bị nhận lấy lao phu cái mạng này cảm giác. Ngoan nhân như thế Thẩm Văn Trắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Những cái kia lão nãi nãi bọn họ thì vây quanh ở Lý Thục Tuệ bên cạnh không ngừng tán dương có phúc lớn, thật đẹp, loại hình ca ngợi chi tử. Lúc đầu lão nãi nãi bọn họ cũng là chuẩn bị học tập tên kia lão đại gia, đưa ra giao phay tặng lễ. Nhưng lần này Thẩm Văn Trắc chi tử, Thẩm Bình kém chút liền quỳ xuống đất cho những người này dập mấy cái, thật không cần tặng đồ. Chính chúng ta cũng mang theo không ít. Bác gái các đại nương nghĩ biện pháp cũng là đặc biệt, tặng lễ không được, vậy liền đưa lão bà, hỏi Thẩm Bình có cần hay không nương tử, có cần hay không bác gái giới thiệu cho người mấy cái. Thẩm gia ba người có thể nói là đã trải qua trùng điệp phúc lợi, trên đường đi đều đang không ngừng từ chối nhã nhặn, những người này thật sự là quá khách khí. Mạc Văn Sinh toàn bộ hành trình cười không nói, nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là có chút cảm xúc. An Lạc Thôn, đây chính là tông chủ nói, kiến tạo yên vui chỗ, an cư, khoái hoạt, để tu chân giới thêm ra một khối tịnh thổ. Trước mắt một màn này, không phải là sao? Một mực đưa Thẩm Gia ba người đi vào trụ sở sau Mạc Văn Sinh mới rời khỏi. Thẩm Văn Trác nhìn về phía trước mắt dinh thự nội tâm cũng có chút xúc động, để bọn hạ nhân đem một chút đồ dùng hàng ngày dỡ xuống, để Lý Thục Tuệ cùng Thẩm Bình đi trước sắp xếp cẩn thận nhà mới. Chính mình thì dẫn theo Mã Phu cùng một bộ phận hạ nhân đi nghe ngóng thư viện vị trí, các thôn dân nhiệt tình như vậy, ta cũng nên hồi báo mọi người sớm ngày an bài tốt trong thư viện sự tình. Trong đó có hai chiếc xe ngựa đi theo Thẩm Văn Trác cùng rời đi, xem ra cái này hai chiếc trong xe ngựa trang hẳn là một chút thư tịch cùng bút mực giấy nghiên. Một bên khác trên đất trống, không trẻ trung hán ra sức xây dựng phòng ốc, toàn bộ nhờ đầu gỗ ở giữa lắp ráp mà thành, cực kỳ giống xếp gỗ. Phía dưới, mặt đầy râu gốc dạ đại hán cường tráng khuân tay, đại hán toàn thân mọc đầy khối cơ thịt, thân cao cũng có gần cao 2 mét. Đại hán chính là lần này thợ một bên trong dẫn đầu, Lâm Sơn, trúc cơ cảnh viên mãn tu vi, đi vào An Lạc thôn mặc dù mới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng trong lòng sớm đã quyết định tốt về sau liền ở lại đây. Bởi vì nơi đây an bình tường hòa, các thôn dân cũng đều phi thường thân mật, đồng thời tương lai nơi này tuyệt đối sẽ phát triển rất tốt là không thể nghi ngờ một chút, bởi vì có được tông môn cường đại phù hộ. Còn nữa chính là, Tinh Nguyệt hoàng triều sau đó không lâu, muốn luận a. Chương 55 khai giảng ngày không có mấy ngày nữa, An Lạc thư viện nội bộ đã bố trí xong. An Lạc thư viện ở vào duyên khởi tông chân núi bên trái cách đó không xa trên đất trống, chiếm diện tích cũng là không nhỏ, cầm kỳ thư họa đều có một phòng, đều là vây quanh ở giữa lầu các mà đứng. Ở giữa tầng 5 lầu nhỏ, mặc dù không tính là có bao nhiêu khí phái, nhưng trước mắt mà nói cũng đã đủ, liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy trên cửa chính treo bảng hiệu. An Lạc thư viện. Bố trí làm việc An cũng tham dự trong đó, phần lớn dựa theo kiếp trước lầu dạy học kiến thiết, mỗi một tầng đều bố trí có chiếc ghế bàn gỗ. Phía trước nhất có một khối to lớn bảng đen cùng mục giảng, phía dưới trên bảng gỗ cũng đều phối trí một khối tiểu hắc tấm. Làm như vậy chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm chi phí, cũng có thể trước hết để cho đám người học được viết chữ, đằng sau lại đi học tập sử dụng bút lông. Nếu như vừa lên đến chính là sử dụng bút lông luyện tập, chi phí tốn hao vẫn là vô cùng to lớn, nơi này trang giấy có thể giá trị không ít tiền, mặc dù linh thạch có thể hối đoái rất nhiều hoàng kim ngân lượng đồng tiền, nhưng cũng chịu không được tương lai thời gian dài tiêu hao. Từ trong phòng học hướng ra ngoài nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nơi xa màu xanh biết rạng rỡ trùng điệp sơn lâm, thường có chim thú du đậu, giới tự nhiên đặc biệt âm tần cũng là ung dung lọt vào tai. Chỗ gần liên miên nhà gỗ nhỏ phụ trợ, ngẫu nhiên có khói bếp lượn lờ dâng lên, sen lẫn nhân gian muôn màu. Ở chỗ này học tập, có thể ngửi được không ít sen lẫn ở trong không khí, thư tịch đặc biệt thư hương khí tức, phụ cận cũng không có quá mức ồn ào tạp âm, dạng này dạy học hoàn cảnh an bình thoải mái dễ chịu. Hôm sau, sáng sớm, cũng chính là thư viện chính thức ngày tự trường, Thẩm Văn Trác cùng Thẩm Bình hai cha con sớm rời giường đến thư viện chỗ cửa lớn, bày ra chiếc ghế bàn gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày một quyển sách chuẩn bị hôm nay đăng ký. Bởi vì trước đó đã sớm đem tin tức cáo chi trong thôn các thôn dân, cho nên hai cha con cũng không cần sốt ruột, tĩnh tâm chờ đợi liền có thể. Vương đại gia, cũng là Vương Hưởng Phúc nhà gỗ trước, một tên người mặc duyên khởi tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức Vương Cường đẩy cửa vào, kích động hét lớn, "Ra ra, đệ đệ, khai giảng, đi, chúng ta đi báo danh a." Trong nhà gỗ Vương Hưởng Phúc đang cùng cháu trai Vương Tráng dọn dẹp nông cụ chuẩn bị xuống ruộng trồng trọt, nghe nói như thế hai người động tác trên tay đều là chỉ trệ. Vương Hưởng Phúc nhìn về phía tiểu viện chỗ, đối với bên cạnh Vương Tráng nhẹ giọng mở miệng, "Đi thôi, đi đọc chút sách, đối với ngươi tương lai là có chỗ tốt." Vương Tráng không có đi nghe lời của gia gia, so với đọc sách, hiện tại hắn càng muốn vì hơn gia gia chia sẻ một chút việc nhà nông, ngồi xổm người xuống cõng lên giỏ trước, khoát tay áo không có vấn đề nói, "Không có việc gì, gia gia, ta trước giúp đỡ ngài làm việc, các loại đại ca đọc xong sách, biến thành tiên nhân trở về thời điểm ta lại đi, dù sao cũng phải có người tại ngài bên cạnh bồi tiếp ngài không phải." Đúng Vương Hưởng Phúc một bàn tay đập vào cháu trai chỗ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, "Đi đi đi tiểu tử thúi chớ xen vào việc của người khác." Lão già ta rất tốt, các ngươi không tại ta ngược lại nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là gia gia ngài niên kỷ đều lớn như vậy, lại phải xuống đất làm việc, ta sợ ngài ngày nào. Vương Hưởng Phúc trừng mắt. Vương Tráng chỉ có thể rụt lại đầu không dám nói tiếp. Lúc này Vương Cường cũng tới đến trong phòng, thấy vậy một màn khoát tay áo cười nói, "Đệ đệ, chuyện trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, ta trước đó liền lên báo tông môn, tin tưởng chỉ chốc lát sau liền sẽ người tới chiếu cố gia gia." "Thật sao đại ca? Ha ha ha, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Nhìn thấy đại ca cái kia chắc chắn ngữ khí, Vương Tráng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Buông xuống giỏ trúc nhìn về phía gia gia ân cần nói, "Gia gia, nếu như thân thể không thoải mái nhớ kỹ cùng tiên trưởng nói, ta cùng ca ca đi báo danh xong lập tức liền trở về." Nói xong, hai huynh đệ vô cùng lo lắng chạy ra nhà gỗ tiến đến báo danh, ra nhà gỗ trước, Vương Cường không quên quay đầu hàm thiếu đạo, "Gia gia, chờ ta học được tiên pháp, liền về nhà đến giúp ngài làm ruộng, để ngài chân chính hưởng phúc." Vương Hưởng Phúc nhìn xem hai tiểu tử thúi này bóng lưng rời đi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm lấy trên đất cái quốc thể cốt giả vác không nổi giỏ trúc dứt khoát liền lấy cái đơn giản nông cụ đi ra ngoài giúp ruộng đồng xới chút đất đi. Trước khi đi hướng cái kia trưng bày một bài gian phòng, buông xuống cái quốc cầm lấy chút hương nhóm lửa hai cây, bái một cái, kể rõ đứng lên. "Con trai con dâu, ngươi nói các ngươi vì cái gì đi sớm như vậy lặc? Còn đem hai cái cháu trai ném cho ta lão đầu tử này, lão già ta cũng không biết còn có mấy ngày có thể sống lạc, lão già ta bị một loại quái bệnh, sợ là qua không được bao lâu liền muốn xuống tới cùng các ngươi. Đáng tiếc lạc xem ra, là ôm không đến chắc trai mà rồi." Một bên chen vào một cây chút hương lão già sắc mặt có chút nặng nề, không nói một lời cầm lấy cái quốc đi ra nhà gỗ trên đường cũng gặp phải không ít lão đầu. cũng đều là mỉm cười chào hỏi, trong đó cũng gặp Vương Thiết Chủ Y. "Nha, Thượng Phúc ngươi lại chắc ở ngoài đồng. Nghỉ ngơi nhiều một chút ta." "Ha ha, yên tâm đi Truy ca, thân thể ta tốt lấy lặng." "Cũng là, nghe ta cái kia bái nhập tiên môn ngoại tôn nữ nói, nơi này kia cái gì linh khí nồng đậm, giống như liền ngay cả chúng ta những lao cốt đầu này cũng có thể sống lâu hơn một chút." "Có đúng không ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi." Truy ca không nói nhiều, ta đi làm việc, ban đêm gặp không đợi Vương Hưởng Phúc cất bước rời đi một nữ tử bước nhanh đi theo, nữ tử gương mặt bên trên còn có chút mập mũm mĩm, "Vương gia gia, ta rốt cục tìm tới ngài, nhanh, cái quốc cho ta giúp ngài." Vương Thiết Chủ Y sửng sốt một chút, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra cười ha hả nói, "Nhị nha đầu, làm sao ngươi tới nơi này?" "Gia gia, giúp người ta ngăn lại Vương gia gia, lại để cho Vương gia gia chạy, người ta đi đâu mà tìm đây a? Người ta mới luyện khí cảnh giới tu vi a." Nghe được ngoại tôn nữ thỉnh cầu, Vương Thiết Chủ Y quay đầu muốn đi bắt lấy Vương Hưởng Phúc, lại chỉ có thể nhìn thấy tốc độ kia như gió bình thường tiêu sái bóng lưng. Vương Hưởng Phúc bắt chân lên cổ phi nước đại, không quên quay đầu thét lên, "Nha đầu, loại sự tình này sao có thể để cho ngươi đến giúp đỡ? Mau trở về đi thôi, lão gia tử ta thân thể rất tốt." Vương Thiết Chủ Y sợ lên chính mình không có thừa bao nhiêu sợi tóc đầu, có chút giật mình, nhìn không ra lão gia hỏa này chạy nhanh như vậy à. Thư viện cửa ra vào, giờ phút này đã tới không ít người, đều quy quy củ củ đứng xếp hàng chờ đợi báo danh nhập học. Trong đó thiếu nam thiếu nữ phổ biến nhiều hơn một chút, nghe được có thể tới đọc sách phần lớn đều là hưng phấn một đêm không ngủ. Mấy tuổi lớn hài đồng cũng không ít, liền ngay cả một chút đại gia đại mụ cũng đều đến báo danh học tập, bởi vậy có thể thấy được đọc sách tầm quan trọng. Thẩm Văn Trác cùng Thẩm Bình hai cha con bận bịu sức đầu mẹ trán, liền ngay cả Lý Thục Tuệ cũng tự mình tới hỗ trợ, ngẫu nhiên cho trượng phu nhi tử lau mồ hôi, cũng sẽ hỗ trợ đăng ký đổ chút nước trà cái gì. "Ân, Vương Cường đúng không? Tốt, ngươi đi lớp thiếu niên báo đến đi, chờ chúng ta rút xong, hôm nay liền trực tiếp lên lớp." "Tốt, Vương Tráng, cũng đi lớp thiếu niên." "Đại gia, ngươi tên là gì?" "Không phải số tuổi, là danh tự a đại gia." "Được được được, ngươi đi lão niên ban nơi đó đi." "Không phải, ta không có mắng ngài nghe lầm." "Ăn đúng không?" "Tốt đi." Thanh niên nói được nửa câu Thẩm Bình đăng ký tay cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một tên dáng người tinh tế, chân trụi ngọc túc, da thịt tuyết trắng, tóc trắng, mắt vàng, mỹ nhân chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Thẩm Bình mặt lập tức liền đỏ phát nổ, cúi đầu xuống ngáp úng, "Cái kia An tiên tử ngài tốt, chúng các thôn dân bây giờ cũng đã quen vị này mỗi ngày đến trong thôn nhàn lay động tiên trường, sớm đã không có lúc trước câu nệ, đều là cười chào hỏi vân an." Thẩm Văn Trác vội vàng đứng người lên, chắp tay cười nói, "Đa tạ An tiên tử cho thẩm mỗ cơ hội này." Lý Thục Tuệ cũng là đứng dậy chắp tay, còn trừng mắt liếc nhà mình nhi tử. Thẩm Bình lúc này mới kịp phản ứng cuống quýt đứng dậy, không cẩn thận đập đến ngón chân, cố nén kêu đi ra xúc động đồng dạng chắp tay làm lễ, đầu vẫn như cũ chôn đến phi thường thấp. "Ha ha, không cần khách khí như thế. Ta đi trước trẻ nhỏ ban rồi các ngươi đăng ký xong, nhập học thời điểm nói cho ta biết một tiếng là được." Thẩm Văn Trác do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng, "An tiên tử, ngài cũng dạy học." "Yên tâm đi, dạy tiểu hài tử trách nhiệm liền giao cho ta đi." Đi rồi Bạch Mao tông chủ khoát tay áo làm ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, tiêu sái rời đi nơi đây tiến nhập thư viện. Ba người gặp An tiên tử rời đi đều buông lòng một hơi, nói thật, đối mặt loại đại năng này cường giả áp lực vẫn là vô cùng to lớn, chỉ có biết luyện hư cảnh ba chữ đại biểu cho cái gì người mới sẽ biết An tiên tử chân chính cùng bố. Húng chi trên đường tới cũng thấy được đầu kia trực tiếp đại đạo, nghe nói là An tiên tử một kiếm bổ ra tới, ngẫm lại liền khiến người sợ hãi. Ba người vừa nhẹ nhàng thở ra, một tên thiếu nữ xinh đẹp đến lần nữa, thiếu nữ cái kia tiểu nộn thổi qua liền phá ra thịt dị thường dễ thấy. "Các ngươi nhìn thấy ta sư tôn, An tiên tử sao?" Ba người nhìn lại, lần nữa chắp tay hành lễ, "Tô cô đường, An tiên tử vừa mới tiến trẻ nhỏ bàn đi." Nghe ngóng xong sư tôn hạ lạc, Tô Tử Huyên phồng má giận đùng đùng đi theo, trong lòng còn tại oán trách. Sư tôn thật là chuẩn, em đi ra cũng không mang tới chính mình, gần nhất Lý trưởng lão một đoàn người thuyết giáo bản lĩnh càng ngày càng lợi hại, liền ngay cả lão tổ cũng học xong. Hiện tại lão tổ cũng là mỗi ngày nói mình cùng sư tôn cùng một chỗ, không có khả năng học tập sư tôn thói quen xấu, cái gì thói quen xấu thôi. Sư tôn làm sao có thể có thói quen xấu? Rõ ràng rất đáng yêu. Tô Tử Huyên sau khi đi ba người lần nữa nhẹ nhàng thở ra, vị này địa vị đồng dạng có thể lớn đến đáng sợ. Thẩm Văn Trác nhìn về phía nhà mình nhi tử, phát hiện tiểu tử này đấu thấp lợi hại, mặt còn đặc biệt đỏ, cũng là đắng chát cười một tiếng, người trẻ tuổi a. Thẩm Văn Trác tỉnh lại nhi tử sau lại lần vào hạ. Lý Thục Tuệ cũng là vỗ ngực một cái làm dịu khẩn trương áp lực. Không đợi ba người trầm cầu khí, một tên mặc rách dưới quần áo, mười phần lôi thôi lão giả tới chỗ này, "Các ngươi có hay không nhìn thấy một cái lông trắng nha đầu chết tiệt kia?" Ba người lần nữa ngẩng đầu, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Vị này nghe đồn cũng nghe qua không ít, nghe nói cùng An tiên tử quan hệ mười phần muốn tốt, đồng thời vô cùng có khả năng cũng là một vị đại năng cường giả. Ba người vội vàng đứng người lên lần nữa chắp tay mở miệng, "Tiền bối, An đại nhân đúng không?" Nàng mới vừa tiến vào thư viện đi hướng trẻ nhỏ ban. Chu lão nhẹ gật đầu, cô cẳng phi nước đại, trên trán gân xanh hẳn lên, xem ra lại bị một vị nào đó hoàn khố tiên tử hố một lần. Chương 56 An tiên sinh tiền nhiệm, chương 56 An tiên sinh tiền nhiệm. An chắp hai tay sau lưng thon dài cặp đùi đẹp ra bước, mắt cá chân chỗ trên dây đỏ linh đang đinh đương rung động, tuyệt mỹ khuôn mặt treo lên điểm điểm ý cười, đôi mắt đẹp cũng đều cong thành nguyệt nha. Trên đường gặp phải không ít các thôn dân đều là mỉm cười chào hỏi Vân An. "An tiên tử buổi sáng tốt lành." "Ha ha, ngươi tốt nha An tiên tử, lại đi ra chơi thôi." "Kì hì, không phải a đại bá, ta là tới dạy học đấy An tiên tử buổi sáng tốt lành." "Kì hì, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành." Đi đến thang lầu đi vào lầu 3, lầu 3 đường đi nhấc lên để đó một chút hoa cỏ dùng cho trang trí, là đơn điệu hành lang tăng thêm một phần sắc thái. Đi đến một gian cửa gỗ rừng đứng lại, ngẩng cái đầu nhỏ, trong mắt màu vàng nóng bên trong phản chiếu ra vài cái chữ to. Ấu Nhi Ban Nhi Đồng Ban. Nhìn về phía khung cửa chỗ có tiểu nhân đồ án, tiểu nhân kích cỡ thấp bé đáng yêu, tay cầm bát đũa ở phía trước chạy, sau lưng hình thể rõ ràng cao lớn một chút tiểu nhân ở đuổi theo, đại biểu hàm nghĩa đại khái là chỉ đám trẻ con ngây thơ, hoạt bát, nghịch ngợm, tinh thần phấn chấn. Còn có một cái vòng đỏ đem phía trước chạy trốn tiểu nhân cho vòng, rõ ràng là muốn nói cho một chút không biết chữ thôn dân, nơi này là Ấu Nhi Ban, là thuộc về các tiểu bằng hữu phòng học. An Nhẫn không im miệng sừng có chút dương lên, không sai, đây chính là bổn tông chủ nghĩ ra được sáng ý. Thế nào? Lợi hại đi đẩy ra cửa gỗ đi vào phòng học, trong phòng học đã có không ít hài đồng ngay tại nói chuyện phiếm đùa giỡn, cũng có chút đám trẻ con đang nghiên cứu trên mặt bàn tiểu hát tấm. Giống nhau một chút ở chỗ bọn hắn đều biểu hiện được rất là hưng phấn, dù sao ở chỗ này đám trẻ con điều kiện gia đình không sai trên cơ bản không có, tại thế giới của bọn hắn bên trong, đọc sách bình thường chỉ có loại kia thiếu gia công tử kẻ có tiền mới học lên sách, mà người nghèo thường thường chỉ có thể làm ruộng. Bây giờ có thể miễn phí cơ hội đi học, đám trẻ con có thể nào không vui đâu. Nghe được tiếng mở cửa đám trẻ con nhao nhao nhìn lại, còn tưởng rằng sẽ là vị nào mới tiểu đồng bọn tiến đến. Không nghĩ tới, lại là bọn hắn đoàn người bạn. Ha ha ha. An tỷ tỷ ngươi cũng tới nhà. An tỷ tỷ ngươi cũng là đến đọc sách sao? Quá tốt rồi, An tỷ tỷ cũng tới cùng chúng ta đọc sách rồi. Đám trẻ con rõ ràng lộ ra càng thêm hưng phấn, ai bảo An hữu sự không có việc gì liền cùng những tiểu tử này cùng đi trên núi bắt chim mò cá. Đã là danh xứng với thực hải tử vương. Một tên tiểu lọ lì rụt rè đi đến An thân trước, cố ý tại chính mình có chút cũ nát trên quần áo xoa xoa tay nhỏ, lúc này mới đi kéo An tỷ tỷ góc áo, một bộ có thì thầm muốn vụng trộm nói cho An tỷ tỷ dáng vẻ. An gặp tiểu lọ lì này bộ dáng như thế cũng là hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, đem lỗ tai gần sát, muốn nghe xem nhìn tiểu gia hỏa này muốn nói gì. Tiểu lọ lì cũng là thoáng tới gần An tỷ tỷ một chút, cái mũi nhỏ hít hà. An tỷ tỷ trên thân thơm quá a mà lại dáng dấp còn như thế trắng, đẹp mắt như vậy. Nàng lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng, An tỷ tỷ, ngươi tiến sai rồi, nơi này là tiểu hài tử tới địa phương. Trước đó cũng có một chút ca ca tỷ tỷ đi đến, nhưng bọn hắn đều bị người tới dưới lầu đi nha. An cười một tiếng, nhẹ nhàng méo méo tiểu nha đầu này nhục đô đô khuôn mặt. An tỷ tỷ không có đi sai a, An tỷ tỷ chính là đến dạy bảo các ngươi tiên sinh. Lông trắng đứng người lên, nhìn về phía đồng dạng hiếu kỳ đông đảo hài đồng, lặp lại lần nữa một lần, An tỷ tỷ sau này chính là các ngươi tiên sinh, có thể gọi ta An tiên sinh a. Lại vuốt vuốt tiểu ló lì đầu, lúc này mới đi đến bục giảng cái khác chiếc ghế tòa hạ, hai chân nhấc lên, chờ đợi nhập học. Tiểu ló lì nháy nháy mắt to, vuốt vuốt chính mình phiếm hồng khuôn mặt chạy chậm đến tiến vào trong đám người. Thấy mọi người trông mong nhìn lấy mình, An cười lấy lắc đầu nói, mọi người lời đầu tiên mình chơi đi, còn chưa tới bắt đầu giờ đi học đâu. Đông đảo đám trẻ con nghe được An tỷ tỷ chính là dạy bảo bọn hắn tiên sinh đều vô cùng hưng phấn, nhưng giờ phút này cũng không có tiếp tục tiến lên cùng An tỷ tỷ nói chuyện phiếm, bởi vì cha mẹ trước đó nói qua không thể đối với tiên sinh vô lễ, không phải vậy liền đánh đòn, không cho cơm ăn. An Ngọc Tí khoác lên trên bục giảng, đầu cũng trực tiếp dựa xuống dưới, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm nhịn không được ngáp một cái có chút giá rời, sớm như vậy rời giường quả nhiên có chút không thích đứng áp vuốt vuốt đôi mắt đẹp, xuất ra tông chủ lệnh bài. Alo, Lý Lão, để Tiền Trinh đi doanh binh hợp thành đặc thù định chế một chút quần áo tới, ta định cho đoàn người phát một bộ đồng phục học viện sức, nhớ kỹ phải dùng linh tơ tẩm phun ra linh tơ chế tác, lại ấn cái yên vui học viện là được. Thanh âm truyền qua sau lệnh bài cũng không có lập tức phát sinh phản ứng gì, cũng không có nghe được Lý Lão thanh âm, mà là truyền ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Ầm ầm. Đồng thời, Duyên Khởi Tông, Đan Phong đỉnh núi, tiếng nổ mạnh to lớn đem không ít còn không có tu vi các đệ tử trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Trong tông những người khác thấy là Đan Phong vị trí cũng liền không có quản nhiều tập mãi thành thói quen. An Lưỡng trích tay nhỏ che lỗ hai thần sắc ngốc trệ, đầu bị chấn còn có chút choáng váng. Liền ngay cả trong phòng học bộ phận hài đồng đều bị dọa đến trực tiếp té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, tràn diện lâm vào cực độ trong yên tĩnh. Đám trẻ con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không rõ ràng cho lắm, không biết tại sao phải có thanh âm lớn như vậy từ bên ngoài truyền đến. Lúc này, lệnh bài đột nhiên vang lên Lý Lao tê tâm liệt phế thanh âm, a a a a a a. Lao Phu Đan. Nghe được thanh âm này rất là bất đắc dĩ, đắng chát, bi phẫn, không cam lòng. An mặc mặc thu hồi tông chủ lệnh bài, gối lên cánh tay tại trên mặt bàn, môi đỏ không ngừng lẩm bẩm, không phải ta, không phải ta, không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta một bên khác. Đan Phong đỉnh núi. Lý Khôn Sâm từ trong phế tích chật vật không chịu nổi bò lên đi ra, trước tiên đem trong đan lô phế liệu dọn dẹp sạch sẽ lau lau rồi một phen. Nhìn thấy bảo bối khôi phục như lúc ban đầu cũng không có nước ra, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Da nuôi trong đôi mắt đục ngầu tơ máu tràn ngập, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên trong tay lệnh bài trưởng lão. Chính là cái vật này. Đột nhiên phát ra cái kia đạo thanh âm ghê tởm, làm hại lão phu lúc luyện đan phân tâm mới đưa đến nổ lô. Ngàn phong vạn phòng. Cái gì cách âm trận pháp, ngăn cách trận pháp, che đậy trận đều sử dụng, lại là đánh chết cũng không nghĩ ra. Lần này thanh âm không phải ngoại giới mà đến, mà là trong ngực lệnh bài quấy rối. Cố ý, tông chủ tuyệt đối là cố ý a. Vì cái gì không chính mình liên hệ Tiền Hữu Tài, nhất định để Lao Phu đi liên hệ. Lý Khôn Sâm nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ liền cười ra tiếng, biểu lộ ra phi thường quỷ dị âm trầm. Ha 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 ha, tốt tốt, tông chủ An Lạc thư viện lầu 3. Ấu Nhi Ban cửa ra bảo. Tô Tử Huyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa mở ra trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt liền thấy hiếu kỳ nhìn lại. Tô Tử Huyên vội vàng dùng ngón tay ngọc chống đỡ môi đỏ làm ra cấm âm thủ thế. Đám trẻ con đều rất phối hợp gật đầu. Tô Tử Huyên rón rén đi đến An thân sau, đang nghĩ ngợi muốn hay không hù dọa một chút sư tôn. Còn chưa kịp làm ra phản ứng trên bàn lông trắng mánh liệt quay đầu, đồng thời một bàn tay hô tới. Mắt thấy không phải Chu lão mà là ái đồ. An cấp tốc bay đi, bàn tay cũng ở giữa không trùng kịp thời phanh lại, kém một chút liền muốn đủ thành đại họa. Lông trắng tay nhỏ là dừng lại không sai, nhưng trưởng phong hay là hướng phía mỹ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thổi đi. Thanh phong quất vào mặt, gợi lên thiếu nữ trên trán toái phát, Tô Tử Huyên giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng sợ, nhịp tim trong khoảnh khắc đó đều cảm giác chậm nửa nhịp. Trong đôi mắt đẹp sương mù vần quanh, khóe mắt phiếm hồng, miệng nhỏ cao cao mân mê rất là ủy khuất, sư sư tôn ngải lông trắng nuốt ngụm nước bọt có chút xấu hổ, gặp Viên Viên nha đầu ủy khuất đến nhanh khóc lên biểu lộ, đang muốn an ủi lúc. Hắn lộn hai giật giật, ngoài cửa rất nhỏ động tĩnh làm An bắp thịt cả người căng cứng, không kịp giải thích một tay lấy Tô Tử Huyên cái kia mềm non thân thể kéo vào trong ngực. Sau đó nhanh chóng trốn dưới bục giảng trong không gian. Tô Tử Huyên động, liền liên hạ phương xem náo nhiệt đám trẻ con cũng nghi ngờ, vì cái gì đột nhiên liền trốn đi? Chẳng lẽ lại là đang chơi bịt mắt trốn tìm? Chật hẹp trong không gian, An ngồi xếp bằng lưng tựa bục giảng biên giới, trong ngực Tô Tử Huyên cùng An thân thể nhiều phương diện tiếp xúc. Thiếu nữ khuôn mặt cơ hồ là cùng sư tôn dính sát hợp lại cùng nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được sư tôn khuôn mặt phi thường bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Mà lại thời khắc này Tô Tử Huyên cũng có thể bảo hoàn toàn là bị sư tôn chăm chú ôm tại trong ngực, ngực cũng là kề sát sư tôn, hai chân kẹp ở sư tôn tinh tế trên bờ eo. Hai người hiện tại tư thế cũng tương đương là Tô Tử Huyên hoàn toàn ngồi ở sư tôn trên hai chân. Giờ phút này song phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng cái kia không gì sánh được thân thể mềm mại. Tô Tử Huyên đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, lông hai nóng, toàn thân vô lực, trực tiếp tùy ý sư tôn dạng này ôm, cùng sư tôn khuôn mặt vô cự cách dán dán, cảm thụ được sư tôn thở ra làn gió thơm nhiệt khí. Trong đôi mắt đẹp hoa đào tràn lan, khóe miệng bất tri bất giác biến thành cười xấu xa. An không tâm tình quan tâm những này, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm trong khe hở phía ngoài hết thảy. Quả nhiên mấy hơi thời gian trôi qua sau, Phanh Chu lão đẩy ra cửa gỗ, quét mắt một chút phòng học tất cả hài đồng, không có nhìn thấy nha đầu chết tiệt kia cũng là thít chặt lông mày, nhìn về phía ở đây đông đảo hài đồng ôn hòa cười nói các tiểu bằng hữu, các ngươi có hay không nhìn thấy một cái lông trắng? Đám trẻ con cùng nhìn nhau, giống như đã hiểu thứ gì. Trong đó một tên trung thực hài tử đang muốn nói nhìn thấy thời điểm, một tên tiểu chính thái trực tiếp đem tên này hài đồng miệng cho che. Người này chính là cùng ngày Thẩm Văn Trác hỏi đường bé trai kia, Tiểu Mao. Tị Thế Ca thấy thế hút miệng nước mũi, đi ra, thiên chân vô tả trên khuôn mặt giờ phút này mang theo nghi hoặc, "Ra ra, chúng ta hôm nay không có nhìn thấy An tỷ tỷ nha, ngươi tìm An tỷ tỷ có chuyện gì không?" Chu lão lắc đầu biểu hiện được phi thường hòa ái dễ gần, "Không có việc gì, không có việc gì." Lão giả nói xong chưa do dự quay người rời đi, thuận tiện đóng lại cửa gỗ. Đám trẻ con thấy vậy đều là nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả dưới bục giảng An cũng là như thế. Tị Thế Ca cùng Tiểu Mao liếc nhau, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, cũng là tại lúc này Tị Thế Ca sau lưng vang lên một đạo cười ha hả thanh âm ha ha gạt người tiểu bằng hữu là sẽ bị Diêm Vương gia nhổ đầu lưỡi a gặp lão đầu nhìn này trống rông xuất hiện ở đây đám trẻ con đều là giật nảy mình. Nghe nói như vậy Tị Thế Ca cũng là liên tiếp lui về phía sau giữ một khoảng cách, trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ. Hắn cái chán vụ vụ đổ mồ hôi chân đều có chút đứng không yên, trong mắt bọt nước hiện hiện kém chút liền bị trực tiếp dọa khóc, đứng tại chỗ không dám di động, lập tức dùng hai tay che miệng sợ sệt mình bị nhổ đầu lưỡi. Tiểu Mao quát to một tiếng liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận mới ngã xuống đất, toàn thân trên dưới cũng là không cầm được run rẩy. A a a a. Quỷ a. An trực tiếp từ dưới bục giảng chui ra, chỉ vào Chu lão cái mũi liền trực tiếp mở phun, "Lão giả, ngươi sao có thể dọa tiểu hài từ đâu?" Phanh Chu lão thuần di đi vào An thân sau, đối với cái kia lông trắng cái hốt trực tiếp gõ mà đi. "Từ Bạch Long, ngươi cũng dám uống trộm lão đầu tử rượu." Bản sự phát triển A An ngồi xổm người xuống làm bộ ủy khuất ông đầu, ánh mắt chút trốn tránh, "Ta không có, ngươi chớ nói nhảm." Tô Tử Huyền cũng chui ra, chỉ là đối với sư tôn nhẹ nói một câu liền rời đi. "Sư tôn ta đi trong nhà đổi bộ quần áo, một hồi lại đến tìm ngài." An cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm vì cái gì, cùng Chu lão tại chỗ liền tranh luận, ngựa khí mãnh liệt chỉ trích loại này dọa tiểu bằng hữu không đạo đức hành vi. Chương 57 bắt đầu lên lớp, chương 57 bắt đầu lên lớp, Chu lão cũng không yếu thế nước bọt phun khắp nơi đều là, khí giơ chân, cùng An lẫn nhau thân thiết ân cần thăm hỏi đối phương thân nhân bằng hữu. Hai người trực tiếp tại bục giảng chỗ bắt đầu dài đến nửa canh giờ thân thiết ân cần thăm hỏi. Người cái này là lão giả xấu xa đồ vật, không chỉ có nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa, kết nối lại hầm cầu đều không xả nước chửi đít. Người nhà đầu chết tiệt này, thông đồng người ta tiểu cô nương, còn dạy hỏng tiểu bằng hữu. Ngươi dụ dỗ cho tới 5 tuổi nhỏ nữ đồng, lên tới 100,000 tuổi lão yêu bà. Ngươi ngươi ngươi, ngươi về sau sinh con không có lô đít, cho ăn hải tử không có sữa. Ngươi lời này bất lực, tìm không thấy nàng dâu. Chu lão bị tức đỏ mặt tiến hai, tay run rẩy chỉ lấy An kia đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo. Tốt một cái An, tốt một cái An tiên tử, tốt một cái duyên khởi tông tông chủ. Đây là nữ tiên tử, đây hiển nhiên chính là Du Côn Lưu Manh. Côn đồ vô lại a, thật sự là thô bỉ, thực sự người thô bỉ. Trang diện này cũng làm cho phía dưới đám trẻ con khiếp sợ không thôi, phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn, nguyên lai mắng chửi người cũng còn có nhiều như vậy coi trọng. Nhìn em lão già ra kiếp khí, An tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Không ít hài đồng đã sớm bị cái này quá kích ngôn ngữ làm gương mặt đỏ bừng, Tiểu Mao nuốt ngụm nước bọt lôi kéo bên cạnh Tị Thế Ca góc áo, thấp giọng mở miệng, "Cái kia, Tị Thế Ca, làm sao bây giờ?" Tị Thế Ca lắc đầu, khuôn mặt hiện ra đỏ bận, trong hai mắt có cơ trí chi sắc, xem ra chỗ này đọc sách có thể học đồ vật quả nhiên không ít. Chúng ta không còn được, không có cách nào. Ngoài cửa trung niên nho nhã nam tử toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng lấy tay lau, hai chân bất động tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không phải, theo đạo lý tới nói hắn hẳn là đi ngăn cản những này thô bị ngữ điệu. nhưng cũng chia là ai cùng ai tại nhau nhau a. Hai vị này thực lực, hắn cái này tiểu tiểu trúc cơ cảnh thái điều không dám a. Nghe bên trong càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng khoa trương ngôn ngữ, cũng không biết là xuất phát từ tiên sinh trách nhiệm, hay là xuất phát từ người đọc sách danh giới cuối cùng. Nam tử trung niên cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, đang muốn thoáng ngăn cản một chút lúc, một cái bàn tay khô gầy vỗ vỗ Thẩm Văn Trác bả vai, cho Thẩm Văn Trác giật mình, quay đầu nhìn lại, cùng người này thương nghị vài câu sau lúc này mới lực lượng thật nhiều, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy ra cửa gỗ. Cửa gỗ bị đẩy ra trong nháy mắt, đám trẻ con ánh mắt đồng loạt xem ra. Ngoài cửa Thẩm Văn Trác vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ôn hòa, không có áp lực chút nào chắp tay thở dài, "An tiên tử, tiền bối, có thể hay không trước đình chỉ tranh luận?" Hai người mắng chính được kinh đâu, nghe nói như thế tự nhiên là không làm, nhao nhao quay đầu trừng mắt giận dữ mắng mỏ không được. "Không thể." Thẩm Văn Trác vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp, quả là thế, hắn là không khuyên nổi hai người này. Nhìn về phía An tiên tử, ánh mắt chỗ sâu có chút áy náy. "Xin lỗi An tiên tử, người này cũng không phải Thẩm Mỗ gọi." Ai ngoài cửa nam tử trung niên yên lặng tránh ra thân vị, hiện lộ ra đứng tại Thẩm Văn Trác sau lưng một mặt hoạch thiện ý cười lông trắng lao đầu, giờ phút này còn chính hướng về phía hai người mỉm cười ngất lặng, "Tông chủ, còn có lao đầu kia, đi đi đi, cùng lao phu đi bên ngoài mà trò chuyện." Nhìn thấy Lý Lao An thân thể mềm mại run lên, Chu lão trong mắt bạo trừng, lại là lao đầu như này. Lúc trước đuổi hắn chạy nửa cái Đông Châu ngâm nhân, trong tay độc đan không cần tiền ném loạn, Chu lão cả một đời cũng sẽ không quên. Hai người đều là ăn ý lẫn nhau, ý tứ không cần nói cũng biết. Đám trẻ con nhìn thấy vị lão giả này đều có chút hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Nói như vậy, duyên khởi tông bên trong tất cả mọi người là không chịu ngồi yên chủ, không có việc gì liền yêu mù tàn bộ, cùng nào đó như thiên tử. Nhưng Lý Lao khác biệt, Lý Lao cả ngày đều bốn tại đan phong luyện đan, đám trẻ con tự nhiên cũng liền chưa từng thấy. Thẩm Văn Trác thì là trước kia tại Dòng Binh Hợp Thành đã nghe qua vị này nghe đồn, vừa mới ngửi được một cỗ nhàn nhạt đan hương, tăng thêm đối phương áp bách mười phần, cũng liền không khó biết được đây là ai. Cường giả thường thường phi thường dễ dàng nổi danh, huống chi là ném loạn độc đan tên điên cường giả. An tay nhỏ vung lên, cửa gỗ phịch một tiếng đóng lại. Đám trẻ con nghi hoặc, ngoài cửa Thẩm Văn Trác đồng dạng nghi hoặc. Đồng dạng thân ở ngoài cửa, Lý Lao khỏe miệng hung hăng co lại, nắm đấm nắm chặt, gân xanh trải rộng cái trán các nơi nhìn về phía một bên nam tử. Thẩm Văn Trác bị đạo này tựa như thượng cổ hung thú giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy có cái a bà đang hướng về mình mắt, tay run rẩy lần nữa mở ra trước mắt cửa gỗ. Tóc trắng mỹ nhân mặc chỉnh tề, biểu lộ nghiêm túc, liền ngay cả thường thường trần trụi ở bên ngoài gì ổ đều hiếm thấy mặc vào giày. Chu Lao chắp hai tay sau lưng chân mày nhíu chặt. Hai người đồng thời nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa gỗ bên ngoài hướng. Chu Lao vuốt ve sợi râu nghi hoặc mở miệng, "Chuyện gì? Không biết bây giờ đã bắt đầu giảng bài sao? A Lý gia gia ngài sao lại tới đây nha? Kỳ hi người ta hôm nay rất ngoan nha, Bạch Mao tông chủ còn có mô hình có dạng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp cong thành một nhà, miệng nhỏ phun giá hương đinh cái lưỡi, lộ ra rất là đáng yêu dị thường tinh lịch." Một bên Chu lão khinh thường nhếch môi, không biết xấu hổ. Đám trẻ con chỉ cảm thấy hôm nay trước mắt An tỷ tỷ có chút không giống. Thẩm Văn Trác nội tâm cũng là bị hung hăng xúc động một chút, An tiên tử mỹ mạo danh bất hư truyền. Lý Lao quả nhiên vẫn là không đành lòng, nắm chắc quả đấm núi lỏng ra, thở dài nhìn về phía trong đó Chu lão, "Tông chủ cần giáo thư dụng nhân, người lão gia hỏa này đừng quấy rầy nàng." Chu lão hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng lão đầu tử nghĩ đến a? Đây không phải giận sao?" Chu lão cuối cùng vẫn đi theo Lý lão cùng nhau rời đi. Sau lưng lông trắng cười khanh khách phất phất tay nhỏ nhiệt tình tiễn biệt. Thẩm Văn Trác gặp không sai biệt lắm, hợp thời thở dài, "An tiên tử, không sai biệt lắm, có thể giảng bài." Nam tử nhìn thoáng qua trong phòng học mấy trăm hài đồng, có chút lo lắng. Nhiều người như vậy, hắn đọc mấy chục năm sách dạy đứng lên coi như miễn cưỡng có thể thực hiện, nhưng An tiên tử thật có thể chứ? An giống như là đọc hiểu ra hỏa này tâm tư, phất phất tay nghiêm túc mở miệng, đi thôi, đừng mù quan tâm." Thấy vậy Thẩm Văn Trác cũng không còn quá nhiều lo lắng, giao cho đối phương một quyển sách nhỏ, hắn liền rất mau trở lại đến lầu một lão niên ban tiến hành giảng bài. An tọa về bục giảng lật ra sách nhỏ, bắt đầu từng cái điểm danh. Gặp người đều tới sau, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết xuống tên của mình, bắt đầu cũ tự giới thiệu câu. Giới thiệu xong chính mình, cũng bắt đầu ra hiệu để đám trẻ con tự giới thiệu, "Ta gọi Tiểu Mao, yêu thích là bắt cá." Ba 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 đùng đông đảo hài đồng nhau nhau vỗ tay gọi tốt, lẫn nhau ồn ào. "Ta gọi Đại Xuân, yêu thích ăn cái gì?" Ta gọi Đồng Đồng, ưa thích dệt quần áo mới." "Ta gọi Đại Hùng, ta không có gì yêu thích, nhưng ta khí lực đặc biệt lớn." Tất cả mọi người là ồn ào đặc biệt lợi hại, mỗi cái hài đồng đều nghịch ngợm gây sự rất. Giới thiệu xong, An cũng bắt đầu chính thức dạy học. Trước tiên ở trên bảng đen viết ra 1 đến 10 để đông đảo hài đồng nhớ kỹ, cái này đương nhiên không làm khó được đám gia hỏa kia, lại viết ra một bộ phận văn tự để bọn hắn nhớ kỹ. Cuối cùng còn ra mấy đạo 10 trở lên phép cộng trừ. Đông đảo hài đồng ngồi tại chính mình trên chiếc ghế cầm phấn viết, nhìn xem mặt bản khối kia tiểu hát trên bảng đề mục, đều là đầy mặt vẻ u sầu. Trong đó có không ít nữ hài tử dẫn đầu đáp ra đáp án, chính xác suất cũng là đều rất không tệ, trong đó hoàn toàn đúng, thời gian nhanh nhất đáp đi ra cũng chính là vị kia đáng yêu nhất tiểu lọ ly, Đồng Đồng. Liên Liên An cũng là liên tục tán dương, về sau cô gái nhỏ này khẳng định là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân phôi đi. Chật chật trong nam sinh tự nhiên cũng có thông minh một chút, đó chính là Đại Xuân, điểm này An phi thường giật mình, bởi vì cái tên này liền để tha không tự giác nhớ tới kiếp trước nào đó bộ tác phẩm bên trong, Đại Xuân hình tượng, đơn giản chính là hàm đại danh tử. Mặt khác nam sinh đều là tạm được, thành tích sai không hợp thói thường. Liên An đều nhìn không được, thật sự là mất mặt á, tỷ như 11 2 bé bữa, 16 7 tiểu ngư bé xấu, 5 6 thiêu nướng bé xấu, lộn xộn cái gì đều có. An cũng là cho đám người kiên nhẫn giảng giải một lần giải đề công thức. Mọi người nhìn cái này, 16 giảm 7, vị trí không đủ giảm làm sao bây giờ? Vậy liền hướng 10 con số mượn. Lúc này Đại Hùng nhấc tay, An Nghi hoặc đặt câu hỏi thế nào? Là muốn đi nhà xí. Hiện tại đã lên tam tiết khóa, một tiết khóa mặc dù mới 20 phút, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn chỉ là cái giám lớn một chút hài tử. Đại Hùng đứng người lên, hỏi thăm, tiên sinh, vậy nếu như cái kia 10 con số không mượn làm sao bây giờ? An Ngốc ở vấn đề này tiếp trước tha đã từng nghịch ngợm hỏi qua lão sư, nhưng bây giờ tha thành lão sư, lại bị hỏi vấn đề này. Cái này thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Hưu lông trắng đẹp non giáo sư tại chỗ liền một phấn biết ném ra ngoài, nện ở Đại Hùng trên trán. Còn có cái gì vấn đề thôi? Nhìn xem tiên sinh biểu lộ không thích hợp, Đại Hùng che cái trán điên cuồng lay động. Lông trắng đẹp non giáo sư lại tiếp tục giảng giải đề mục, quay đầu phát hiện Đại Hùng tên kia chính ngước nhìn ngoài cửa sổ không trung, cái kia hai đạo màu vàng linh đang ngẩn người lặng. Nội tâm cũng là bật cười, người của thế giới này cùng kiếp trước thế giới kia, thật đúng là tương tự, đều thích xem thời gian chú ý lúc nào mới có thể tan học. Đi vào giờ ngọ, lông trắng đẹp non giáo sư liền cho đám trẻ con ra về. Thẩm Văn Trác thì là từ lão niên ban rời đi, cùng một chỗ bồi nhi tử Thẩm Bình dạy bảo thanh niên ban. Lão niên ban cùng trẻ nhỏ ban đều chỉ lên tới giữa trưa, mà thanh niên ban cần lên tới 2 giờ chiều. Lầu các nóc nhà, Tô Tử Viên đổi một thân tông môn mới phục sức ngồi tại sư tôn bên cạnh, ôm một đống mỹ thực rượu ngon đưa cho sư tôn. An tiếp nhận đưa cho tiên linh nhi một chút, cũng chia một chút cho Tô Tử Viên. Lông trắng ăn kỳ thật cũng không nhiều, làm sao tiên tên kia ăn không ít, người ở bên ngoài xem ra chính là ăn nhiều, cho nên mỗi lần Tô Tử Viên đều sẽ cố ý mang nhiều một chút. Tiên linh nhi tiếp nhận chén gỗ, bàn chân nhỏ trên không trung nhoáng một cái nhoáng một cái, mái tóc màu lam đón gió vũ động. Nàng nũng nịu đưa cho cha muốn cha ném ăn, An đem chén gỗ đặt ở trên đùi, một bàn tay ném ăn tiên linh nhi, một bàn tay ném ăn Tô Tử Viên. Thật sự là đem nàng đều cho làm hư lặc, mà lông trắng chính mình thì là sử dụng khống chế linh lực đúa gấp thức ăn cơm đưa vào trong miệng. Tiên linh nhi miệng nhỏ nhai nuốt lấy, nhìn về phía cha dạy mơ hồ không rõ mở miệng, cha bẹp ngươi làm sao mặc bẹp bẹp hả nha. Bạch Mao nột mỹ giáo sư nghe vậy liếc nhìn trên chân màu đen trường hoa, bởi vì cha hôm nay không phải duyên khởi tông tông chủ, là An Lạc thư viện một tên tiên sinh dạy học, A Tô Tử Viên hưởng thụ nhai nuốt lấy mỹ thực, cuộc sống bây giờ để nàng phi thường hài lòng, lại thỉnh thoảng sẽ cảm thấy quá mức hư ảo, không quá chân thực. Sư tôn, cái kia, ngươi coi tiên sinh chơi vui thôi. Bạch Mao nột mỹ giáo sư nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh là một loại trách nhiệm ở.